Chương 487, nhưng từng nghe nói trên trời rơi xuống chính nghĩa, 1/2, chương 487, nhưng từng nghe nói trên trời rơi xuống chính nghĩa, 1/2, nửa canh giờ sau, trong nhà một đám người cuối cùng là cho bọn hắn thu thập xong. Trần Bình An nhìn trước mắt ba cái so với hắn còn lớn hơn ba phụng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì tốt. Chúng ta đây là tại dọn nhà. Hắn nói lập tức dẫn tới một bang cô nương oán trách, đi ra ngoài bên ngoài mang nhiều ít đồ ở trên người không tốt đi. Yêu Nguyệt mở miệng nói, ta Di Hoa cung lệnh bài ngươi có, đến lúc đó có cái gì chuyện trực tiếp cầm lệnh bài tìm các nàng là được. Đông Phương Bất Bại cũng không cam chịu yếu thế, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng có cứ điểm tại Đại Tống, đến lúc đó ngươi cầm lệnh bài của ta giống như có thể hiệu lệnh bọn hắn. Tỷ tỷ, Đông Phương tỷ tỷ, các ngươi sợ không phải quên còn có ta sao? Có ta ở đây nhất định có thể giúp tỷ phu giải quyết phiền phức. Liên Tinh một mặt vui vẻ vỗ ngực cam đoan. Yêu Nguyệt gật gật đầu, đi đến bên kia xảy ra cái gì chuyện ngươi nhớ kỹ nhiều giúp đỡ chút, đừng chỉ biết chơi. Liên Tinh nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức mang theo nũng nịu nói ra, tỷ tỷ ta tốt xấu là Di Hoa Cung nhị cung chủ, cũng không phải tiểu hải tử. Yêu Nguyệt không nói gì, bất quá đáy mắt lóe lên mỉm cười bán nàng nội tâm. Mỗi mỗi cải biến nàng đều nhìn ở trong mắt, bây giờ cũng có thể ở trước mặt nàng bung nũng nịu. Mà lần này nhường nàng đi theo Trần Bình An cùng đi Đại Tống, một mặt là nha đầu này mình muốn nhờ, một phương diện khác nàng cũng là nghĩ nhường Liên Tinh hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm Trần Bình An, đừng cho tên ngốc này lại đến chỗ hái hoa ngắt cỏ, không phải cái này Thành Phong viện đều nhanh ở không được. Nhìn thấy tỷ tỷ nhìn mình, Liên Tinh lập tức một bộ kiên định giống vào đảng biểu lộ gật gật đầu. Chỉ có điều một cái phim hoạt hình quy bản tiểu Liên Tinh tại đầu của nàng bên trên xoay quanh cười trộm, tỷ 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 tỷ, muội muội ta cũng là cảm thấy tỷ phu là một cái người rất tốt, kiệt 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 bởi vì thiên lý nhất tuấn chỉ có thể mang nhiều nhất ba người cùng một chỗ thi triển, cho nên ngoại trừ Hoàng Dung cùng Liên Tinh bên ngoài, người thứ ba thì là tiểu Long nữ. Lúc đầu cái này người thứ ba là Ninh Trung Tắc, bởi vì Nhạc Linh San lúc này ngay tại Đại Tống. Nhưng tiểu Long nữ nghĩ về Đại Tống thu hồi sư môn bí tịch Ngọc Nữ Tâm Kinh, cho nên Ninh Trung Tắc liền đem vị trí này cấp cho ra. Ninh Trung Tắc đem túi trong tay phục giao cho Trần Bình An trên tay. Trên đường chú ý an toàn, nếu là có thể nhìn thấy San Nhi, giúp ta nhìn nàng một cái trôi qua ra sao. Trần Bình An gật gật đầu nói ra, ta hiểu rồi. Đám người từng cái cáo biệt. Hoàng Dung hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn, đại phôi đảng, lần này thật 7 ngày liền có thể trở về. Còn chưa tin ta, ta liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nói, Trần Bình An liền để ba cái cô nương đứng thành một hàng. Sau đó trong tay hắn liền ngưng tụ phức tạp nhiều biến thủ thế, một màn này nhìn Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại ánh mắt ngưng tụ. Đây là cái gì thủ đoạn, các nàng thế mà một chút cũng nhìn không thấu. Mét tây hoa không kẻ mấy, nếu như ngươi không mét hiếm, ta liền không thể kẻ mấy, thần la thiên trinh. Ngay sau đó một cái lục mang tinh trận pháp liền hiện lên ở mấy người dưới chân, tham gia một cỗ tử sắc quang mang đem mấy người bao khỏa ở trong đó. Hoàng Dung mấy người một mặt tò mò nhìn một màn này, đây là các nàng chưa hề chưa thấy qua đồ vật. Lúc này Trần Bình An một mặt đắc ý, mình thiết kế động tác là thật là đẹp trai. Không sai, thi triển thiên lý nhất tuấn kỳ thật cũng không có như thế nhiều thi pháp trước giao, chỉ cần trong lòng mặc niệm mục đích nó liền có thể nhanh chóng thi triển. Nhưng đối Trần Bình An tới nói thuận tiện là thuận tiện, nhưng không đẹp trai à, thuận tiện hay không khác nói, nhưng đẹp trai tuyệt đối là cả đời chuyện. Ngay sau đó hào quang lóe lên, trước mắt Trần Bình An mấy người liền biến mất tại nguyên chỗ. Yêu Nguyệt ánh mắt phức tạp, tên ngốc này trên thân quả nhiên còn có rất xem thêm không thấu địa phương. Cái này thậm chí so phát hiện truyền tống trận cho nàng mang tới rung động còn muốn lớn rất nhiều. Đông Phương Bất Bại vẩy vẩy tay áo bảo, đối chúng nữ nói ra, ta muốn đi Tây Bắc một chút thời gian, ta sau khi đi các ngươi cũng không thể chậm trễ tu luyện. Yêu Nguyệt cũng tại lúc này mở miệng nói, ta cũng muốn về Di Hoa cung một chuyến, chờ ta trở về muốn kiểm tra các ngươi Minh Ngọc công tu luyện ra sao rồi. Nghe nói như thế, lấy Diễm Linh Cơ cầm đầu mấy cái nha đầu trong lòng vui mừng, nhưng vẫn là cố giả bộ không bỏ. Nguyệt tỷ tỷ, Đông Phương tỷ tỷ các ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Đúng, không sai. Mặc dù đã nhìn thấu mấy cái tiểu nha đầu tâm tư, hai người cũng không có mở miệng chọc thủng. Yêu Nguyệt nhìn xem Kinh Nghê cùng Linh Trung Tắc nói ra, liền làm phiền các ngươi chăm sóc trong nhà. Yên tâm đi. Cứ như vậy, Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại đi. Mà tại các nàng vừa đi, mấy cái cô nương ngay tại trong nhà phát ra tự do tiếng hoan hô. Kinh Nghê cùng Linh Trung Tắc nhìn qua các nàng chơi đùa, trên mặt cũng không tự chủ nổi lên ý cười. Ngươi lần này không có đi Đại Tống, không chỉ là muốn đem vị trí tặng cho lòng cô nương đi. Nghe được Kinh Nghê, Linh Trung Tắc nụ cười trên mặt trì trệ, theo sau cố giả bộ bình tĩnh nói ra, Kinh Nghê cô nương ngươi đang nói cái gì, ta thế nào có chút nghe không hiểu nhiều. Kinh Nghê gặp nàng không dám thừa nhận, thế là mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi cùng Trần Bình An chuyện ta đều biết. Bang keng. Thật giống như mảnh sứ vỡ ngã nát thanh âm, Linh Trung Tắc cả người cây đầy người. Bị phát hiện à nha. Kinh Nghê lần nữa cho nàng một cái quả bom nặng ký, không chỉ là ta, Đông Phương giáo chủ cùng Yêu Nguyệt cung chủ cũng đều biết. Lời này vừa nói ra, Linh Trung Tắc cả người đều ngộp. Nàng vẫn luôn cho là mình ăn trộm gà hành động giấu rất bí ẩn, lại không nghĩ rằng sớm đã bị người phát hiện. Ta đoán ngươi không biết thế nào đi đối mặt với ngươi nữa nhi, dù sao ta nghe Dung Nhi các nàng nói, Nhạc cô nương cũng thích Trần Bình An. Linh Trung Tắc không nói gì, xem như đối với cái này ngầm thừa nhận. Kỳ thật ngươi cũng không cần như thế, dù sao thích một người lại không có sai, chỉ có thể nói có một số việc cũng không phải là ngươi có thể cải biến được, ngươi cũng không có khả năng cả một đời không đi đối mặt nàng. Chính Kinh Nghe cũng không phát hiện, nàng hiện tại nghiễm nhiên trở thành một cái chi tâm tỉ tỉ. Chỉ có điều trong viện tử này vấn đề có chút nghiêm trọng, tỉ muội, mẫu nữ, phức tạp, đều là nàng chưa hề chưa từng gặp qua tình huống. Chỉ là kỳ thật vấn đề này vẫn là rất tốt giải quyết, chính là nhìn người trong cuộc có nguyện ý hay không. Dù sao, tại đại đường mẫu nữ gả cho một người đều là rất thường gặp chuyện. Chỉ có điều những lời này nàng không có cùng Ninh Trung Tắc nói, nàng xem ra, Ninh Trung Tắc là một cái rất truyền thống người. Mà tại một bên khác Đào Hoa Đảo. Trong rừng Hoa Đảo, Hoàng Dược Sư cầm ngọc tiêu thổi khởi kình, Trình Anh cùng Lục Vô Song cũng ở trong đó luyện võ. Trong khoảng thời gian này Hoàng Dược Sư có thể nói là Xuân Phong đắc ý, hắn tại mới nhất một giới Hoa Sơn luận kiếm trung thành công trổ hết tài năng trở thành tứ tuyệt bên trong mạnh nhất tồn tại. Cái khác có thể không thèm để ý, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ba cái kia lão gia hỏa một mặt ăn phải con rồi khó chịu biểu lộ, trong lòng của hắn liền sảng đến không được. Nếu không người ta thường nói cải biến nhân sinh vận mệnh cơ hội liền hai lần, xuất sinh, nhân duyên. Mình nữ nhi bảo bối tìm cái tốt vị hôn phu, quả nhiên so cái gì đều mạnh. Ngay tại hắn mừng thầm thời điểm, đông nhiên bầu trời dị tượng mọc lan tràn, một đường tử sắc quang trụ đông nhiên từ không trung đánh xuống. Xảy ra cái gì chuyện? Đột nhiên xuất hiện động tĩnh lập tức hấp dẫn mấy người. Sư phó, Hoàng Dược Sư một mặt nghiêm túc nói ra, các ngươi đứng ở chỗ này không muốn đi động, ta đi xem một chút. Rõ. Kết quả là tại Hoàng Dược Sư phi tốc tới gần cột sáng thời điểm, đột nhiên một đường giống nguyên khí đạn đồ vật đánh về phía hắn. Oanh! To lớn sương mù trong nháy mắt liền đem Hoàng Dược Sư bao phủ. Lục Vô Song nuốt một ngụm nước bọt, sư phó không có sao chứ? Ngươi cứ nói đi. Chương 488, ai đánh, trái lại không phải ta đánh, 1/2, chương 488, ai đánh, trái lại không phải ta đánh, 1/2, trải qua một canh giờ chờ đợi, Trần Bình An bọn người cuối cùng đi tới Đại Tống địa giới, càng là đi thẳng đến Đào Hoa Đảo. Theo sương mù tán đi, một màn trước mắt lại đem mấy người dọa cho nhảy một cái. Quỷ a. Hoàng Dung càng là nhịn không được nhảy đến Trần Bình An trong ngực. Trước mắt xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh, chợt nhìn giống kỳ đi loại, nhìn kỹ giống người sinh vật. Liên Tinh nhịn không được mở miệng nói, "Trần đại ca, đây là cái gì sinh vật, ta vì sao chưa thấy qua?" Tiểu Long nữ cũng là nói ra, "Ta tại Đại Tống chờ đợi như thế nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này." Trần Bình An ôm Hoàng Dung cau mày nói, "Ta cũng chưa từng thấy qua, chẳng lẽ lại là cái gì chưa hề chưa thấy qua tân sinh vật?" Ngay tại mấy người ngươi một câu ta một câu thời điểm, đối diện than đen sinh vật hình người mở miệng nói chuyện. Hiện thế, còn biết nói chuyện. Không đúng, đây không phải mấu chốt, Trần Bình An thế nào cảm giác thanh âm có chút quen thuộc dáng vẻ. Cha. Trần Bình An trong ngực Hoàng Dung thăm dò tính têu một tiếng. Đúng, là nhạc phụ đại nhân. Chờ chút. Trần Bình An phát hiện hoa điểm, trước mắt cái này đen xỉ người là Hoàng Dược Sư. Nữ nhi. Đen xỉ Hoàng Dược Sư há mồm lộ ra nụ cười, một ngụm rõ ràng răng đơn giản không nên quá đáng chú ý cha, ai đem ngươi đánh thành dạng này, ta đi giúp ngươi báo thù. Không tạo à, ta vừa mới nhìn đến đây bốc lên ánh sáng lại tới. Kết quả một cái cầu liền bay tới, may mà ta tránh nhanh, không phải khẳng định thảm hại hơn. Lời vừa nói ra, Trần Bình An bọn người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dung có vẻ như vừa mới chính là nàng đánh một phát Tam Vân Quy Nguyên Khí. Hoàng Dung cũng là kịp phản ứng, một mặt quấn bách nói ra, chịu, khẳng định là cái gì thiên lôi, cha ngươi không có việc gì liền đã rất há. Hoàng Dược Sư đưa tay lau mặt một cái bên trên đen sáng nói ra, có thể đi. Ngay tại Hoàng Dược Sư còn muốn nói cái gì thời điểm, Hoàng Dung vội vàng giữ chặt tay của hắn, cha, chúng ta đi đường rất vất vả, về nhà trước bên trong đi. À, cũng thế. Nhìn xem phía trước khập khiễng dẫn đường Hoàng Dược Sư, Trần Bình An nhịn không được nói ra, thật không cần ta giúp ngươi cha trị liệu một chút không? Không cần à, vạn nhất nếu là hắn hỏi lại bắt đầu há không liền biết là ta làm, quay đầu ăn nhiều mấy quả cửu hoa ngọc lộ hoàn liền tốt. Trần Bình An giật giật khoe miệng, ngươi đối cha ngươi thật tốt. Hoàng Dung một mặt ngạo kiểu, đó là đương nhiên á. Đi theo bên cạnh Trình Anh cùng Lục Vô Song, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Không nghĩ tới cứu chúng ta Trần đại ca thế mà cùng sư phó nhận biết. Đúng nha, không nghĩ tới còn cùng sư phó nữa nhi là vợ chồng. Nói đến đây cái. Hai cái cô nương cảm xúc đều có chút xa xút, dù sao Trần Bình An lúc trước xuất hiện tựa như là chiếu vào trong lòng hai cô gái một vệt ánh sáng. Bây giờ nghe được Trần đại ca đã thành thần, trong lòng các nàng khó tránh khỏi có chút tinh thần chán nản. Trên đường đi Trần Bình An đánh giá bốn phía, toàn bộ trung quanh tất cả đều là nở đầy hoa đảo cây đảo, phong cảnh xinh đẹp, cảnh sát nghi nhân. Ra sao đại phôi đản, ta đảo hoa đảo phong cảnh không kém a. Trần Bình An gật gật đầu, quả thật không tệ. Đặt mình vào tại một mảnh hoa đảo bên trong, trong không khí tản ra hoa đảo mùi thơm ngát, để cho người ta tâm tình đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Có muốn hay không ở lâu ở chỗ này? Hoàng Dung một mặt chờ mong nhìn xem hắn. Nếu là có thể đem đại phôi đàn lưu lại, kia cái gì Bắc cung Đông cung, cuối cùng nhất còn không phải chỉ có nàng một cái chính cung nương nương, ở hống 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 hống. Trần Bình An không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, không muốn. Hoàng Dung trên mặt vui vẻ biểu lộ im bặt mà dừng. Nơi này phong cảnh như thế tốt, so Thanh Phong viện tốt như vậy nhiều, ngươi không muốn ở lâu. Trần Bình An không hề nghĩ ngợi liền nói ra, nhà khác cho dù tốt, đó cũng là nhà khác, tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc, không bằng mình ổ chó. Mặc dù nói chuyện cậu thả để ý không cậu thả. Nhưng lời này của ngươi cũng quá cầu thả đi. Cái gì ổ chó, trừ ra phong cảnh cái này một hối, trên đời này còn có so Thanh Phong viện nơi tốt hơn à? Lời này trực tiếp nhường ba cái cô nương bất mãn nhìn xem hắn, cái gì ổ chó, cái này giống như nói các nàng ở tại ổ chó đồng dạng. Mấy người một đường đi vào trúc viện. Đỗ Nhi, các ngươi nhanh đi chuẩn bị chút điểm tâm cùng nước trà. Vâng, sư phó. Trần đại ca chờ ta một chút, nhóm rất nhanh liền trở về. Nói xong, Chính Anh cùng Lục Vô Song liền chạy chậm ra ngoài. Hoàng Dược Sư một mặt ngạc nhiên nói ra, hiện thế, ngươi cùng ta hai cái này Đỗ Nhi nhận biết? Trước đó hai nàng bị Lý Mạc Sầu truy sát, ta xuất thủ cứu các nàng, cũng coi là có duyên gặp mặt một lần đi. Hoàng Dược Sư vuốt ve sợi râu cười ha ha một tiếng, tốt, tốt, không nghĩ tới ta lão già này đồ đệ còn thiếu hiền tế ngươi một cái ân tình. Trần Bình An mở miệng nói, tiện tay mà thôi thôi, lần này trở về cũng không mang cái gì lễ vật, những này kỳ lân nhưỡng cùng ngộ tâm trà mong rằng nhạc phụ đừng ghét bỏ. Trần Bình An một câu nhạc phụ, trực tiếp nhường Hoàng Dược Sư hết sức vui mừng. Cùng lúc đó Hoàng Dung cả khuôn mặt vụt một chút đỏ lên, giống khắp núi con khỉ ta mông nổi tiếng nhất đồng dạng. "Mụ, mụ gọi cái gì đâu, người ta lại không đáp ứng muốn gả cho ngươi. Ngươi nhà đầu này, thực sự là..." Trần Bình An thừa cơ đem lễ vật đẩy lên Hoàng Dược Sư trước mặt, những vật này còn xin nhạc phụ nhận lấy. Hoàng Dược Sư nhìn trước mắt đồ vật, khuôn mặt đều nhanh liệt đến sau nao trước, những bảo bối này hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua, chính là dựa vào những vật này hắn mới thành công đột phá đến tông sư hậu kỳ, nhảy lên trở thành Hoa Sơn Luận Kiếm người mạnh nhất. Cứ việc rất muốn khiêm tốn một chút, nhưng lời đến khỏe miệng liền biến thành, "Dễ nói, dễ nói." Con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trên bàn Ngộ Tâm trà cùng Kỳ Lân Nướng. Hoàng Dung nhìn thấy nhà mình cha dáng vẻ, cũng nhịn không được đưa tay nắm trán, thật là mất mặt a. Trần Bình An ngược lại là cảm thấy Hoàng Dược Sư dáng vẻ rất bình thường, những vật này trong giang hồ đều là hiếm thấy chất bảo, nhất là dùng qua một lần người, càng là biết trong đó chỗ tốt, Hoàng Dược Sư qua với coi trọng cũng là bình thường. Có lẽ là phát giác được khó khăn của mình, Hoàng Dược Sư ho khan một tiếng nói ra, "Đúng rồi hiện tế, hai cái vị này là bá phụ ngươi tốt, ta là Liên Tinh, là Dung Nhi hảo tỉ muội. Ta gọi Tiểu Long Nữ, cũng là Dung Nhi tỉ muội." "Liên Tinh, thế nào cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ?" Trần Bình An cười giải thích nói, "Vị này là Di Hoa cung nhị cung chủ, là Dung Nhi hảo tỉ muội." "Gì? Di Hoa cung?" Hoàng Dược Sư dọa đến kém chút không có đem mình râu ria cho nắm chặt xuống tới. Hắn cuối cùng là nhớ tới đối phương là ai, đại danh đỉnh đỉnh Di Hoa cung yêu nguyệt muội muội. Lần trước nếu không phải yêu nguyệt, mình đoán chừng mộ phần cỏ đều cao 3 mét. Nghĩ tới đây, Hoàng Dược Sư đứng lên đối Liên Tinh chắp tay, "Nguyên lai là nhị cung chủ, trước đó lao hủ kém chút bỏ mình, may mắn mà có tỷ tỷ ngươi cứu giúp, ta cũng không biết nên thế nào biểu thị cảm tạ." Liên Tinh vội vàng hạ thấp người nói ra, "Bá phụ không cần như thế, chúng ta đều là người một nhà, Dung Nhi lại là tỷ muội của chúng ta, tỷ tỷ cứu bá phụ đều là hẳn là. Dù sao tỷ tỷ và tỷ phu, Dung Nhi muội muội cùng tỷ phu, còn có mình cùng tỷ phu, đã sớm đều là người một nhà nha, nếu là người một nhà, liền thế khẳng định không thể nói hai nhà nói." Chương 489, chạm tới chuyên nghiệp của ta kiến thức, 1/2, chương 489, chạm tới chuyên nghiệp của ta kiến thức, 1/2, so sánh Liên Tinh, chính Hoàng Dược Sư nhìn rất rõ ràng. Yêu Nguyệt lúc ấy xuất thủ cứu mình, nói trắng ra là cũng là bởi vì con rể Trần Bình An cùng nữ nhi. Mặc dù nói là người một nhà, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ vào Di Hoa cung thân phận đi làm chút cái gì, dạng này sẽ chỉ làm nữ nhi ở giữa rất khó làm người. Giới thiệu xong Liên Tinh sau, Trần Bình An lại giới thiệu hắn Tiểu Long Nữ. Vị này là Tiểu Long Nữ, phái cổ mộ đệ tử đi truyền. Hoàng Dược Sư nghe vậy một mặt tò mò, phái cổ mộ. Lão phu hành tẩu giang hồ như thế nhiều năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua môn phái này, không biết Long Cô Nương sư thừa nơi nào. Nói đến nhạc phụ ngài cũng nhận biết, phái cổ mộ người thành lập chính là Vương Trùng Dương tình nhân cũ Lâm Triều Anh. Là nàng. Đối với Lâm Triều Anh hắn còn có chút ấn tượng, đối phương là Vương Trùng Dương lão già kia tình nhân cũ. Chỉ có điều đối với tình cảm của hai người vấn đề, bọn hắn tứ tuyệt cũng không có ít dễ đối phương. Rõ ràng thực lực mạnh không được, kết quả làm cái đối tượng đều làm không thành. Mấy người bọn hắn mặc dù đều có chút long đong, một cái là trên đầu mang một ít lục, một cái là ta mẹ nó thích tẩu tử, vợ hắn sớm qua đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn tốt xấu đều đã đàm phán thành công, kết quả Vương Trùng Dương cái này lao ra hỏa cái gì đều không thành, thật đồ ăn. Chỉ là người cũng đã không có, lại dế có vẻ hơi không quá lễ phép. Đúng rồi, lần này các ngươi tới, là gặp được cái gì chuyện sao? Trần Bình An mắt nhìn Dung Nhi, sau đó nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì chuyện, chính là Dung Nhi nói nàng nhớ nàng mẹ, nghĩ trở lại thăm một chút. Hoàng Dược Sư nghe vậy khẽ giật mình, lập tức thần sắc cảm đạm thở dài. Lúc trước nếu không phải bởi vì chính mình, Phùng Hành cũng sẽ không đi nhớ Cửu Âm Chân Kinh nội dung, cũng sẽ không bởi vậy nhận Cửu Âm Chân Kinh ảnh hưởng mà qua đời, chuyện này vẫn luôn là trong lòng của hắn lớn nhất đau nhức. Nhìn xem có chút tinh thần sa sút không khí, Trần Bình An mở miệng nói, "Nhạc phụ, có thể dẫn ta đi gặp nhạc mẫu sao?" "Tốt a." Rất nhanh, Hoàng Dược Sư mang theo Trần Bình An cùng Hoàng Dung đi vào Đào Hoa Đảo một chỗ trong sân động. "Ta kỳ thật vẫn luôn không tiếp thụ được mẹ ngươi rời đi, cho nên lúc ban đầu mới có thể tìm được một khối trăm năm huyền băng chế tạo thành quan tài để ngươi nương nằm ở bên trong, dạng này ta nhớ nàng còn có thể tới gặp nàng." Hoàng Dung Nhiên lặng nghe, những lời này cha chưa hề đều không cùng nàng nói qua. Tăng thêm lúc trước mẫu thân là bởi vì mang nàng sao chép Cửu Âm Chân Kinh, tạo thành sinh non mới khiến cho nương không có gắng gượng qua tới. Cho nên đối với mẫu thân chết, Hoàng Dung vẫn luôn cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên nàng trong lòng vẫn luôn không qua được cái này khảm. Đi đến sơn động tận cùng dưới đáy, Hoàng Dược Sư đè xuống bên cạnh một cái hốc tối cơ quan, lập tức phía trước liền mở ra một đường cửa đá. Bắt đầu từ nơi này, nguyên bản có chút nóng bức thời tiết liền bắt đầu trở nên rất lạnh. Không đi một hồi đám người liền đến một cái hầm, phía trước chất đầy tràn ngập hàn khí khối băng. Mà tại chính giữa, một cái từ huyền băng chế tạo quan tài liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Trần Bình An đi lên trước, thấy được huyền băng bên trong nằm một cái xinh đẹp phụ nữ trung niên, hai đầu lông mày dung mạo cùng Dung Nhi giống nhau đến bảy phần. Dung Nhi kế thừa mẫu thân dung mạo, phụ thân tính cách, thậm chí tại cơ sở này bên trên nâng cao một bước. Giờ phút này cha con hai người thần sắc yêu thương nhìn qua quan tài bên trong thi thể. Chí thân qua đời, cho dù là đi qua rất nhiều năm, trong lòng tưởng niệm cùng sầu não cũng sẽ không yếu bớt. Nhất là tại nào đó không vui thời gian, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cùng chí thân chung đụng thời gian. Đối với Hoàng Dung tới nói, nàng mặc dù không có cùng mẫu thân ở chung quá lâu, nhưng trong lòng đối nàng tưởng niệm không có chút nào so Hoàng Dược Sư muốn ít. "Nương, nếu là ngươi tại liền tốt, ngươi liền có thể trông thấy Dung Nhi bộ dáng bây giờ, liền có thể biết Dung Nhi hiện tại trôi qua rất vui vẻ, sẽ còn nhìn thấy đại phôi đảng." Hoàng Dung càng nói hốc mắt càng đỏ, cuối cùng nhất nhịn không được nhào trong ngực Trần Bình An khóc thút thít. Trần Bình An không nói gì, chỉ là yên lặng làm một người thịt gối ôm. Hoàng Dược Sư đi vào Phùng Hành bên cạnh, chưa hề nói một câu, chỉ là yên lặng nhìn xem nằm tại quan tài bên trong Phùng Hành. Điều này không khỏi làm Trần Bình An nhớ tới một bài thơ, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Túi đầu nhìn một chút trong ngực Dung Nhi, lại nhìn một chút cái này sớm đã chết đi mẹ vợ, Trần Bình An đột nhiên mở miệng nói, "Dung Nhi, nhạc phụ." Hoàng Dung ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn, Hoàng Dược Sư cũng nhìn lại. "Nếu như, ta nói là nếu như, ta có thể đem nhạc mẫu cứu sống, các ngươi có thể hay không đem bí mật này cho bảo thủ xuống dưới?" Trần Bình An nói giống như một đường kinh lôi, nhường cha con hai người cả kinh nói không ra lời. Dù sao cũng là phục sinh người chết, chuyện này nói ra không khỏi quá mức không thể tưởng tượng, hơn nữa còn sẽ vì mình trêu chọc quá nhiều phiền phức. Nhưng nếu như Phùng Hành có thể một mực đợi tại Đào Hoa Đảo, không cho người ngoài đến đây, nhường Dung Nhi không còn ấy nấy chuyện này, vẫn là rất đáng được. Mà lại cũng không phải cả một đời không thể rời đi Đào Hoa Đảo chờ ngày sau hắn đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, hoặc là cảnh giới càng cao hơn, chân chính có thể địch nổi lục địa thần tiên thời điểm. Đến lúc đó coi như hắn có thể phục sinh người chết chuyện bị người khác biết, vậy cũng không cần lại lo lắng. Hiện tế, ngươi nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu. Trần Bình An vẻ mặt thành thật nói ra, ta nói, ta có thể đem Dung Nhi mẫu thân phục sinh. Dù sao hắn thánh tâm quyết làm đây là chuyên nghiệp. Hoàng Dung nắm thật chặt cánh tay của hắn, một đôi hai mắt đẫm lệ con mắt rất nghiêm túc nhìn xem hắn, đại phôi đản, ta biết ngươi rất lợi hại, thậm chí không gì làm không được, nhưng là phục sinh mẹ ta. Trần Bình An túi đầu méo méo khuôn mặt của nàng, ngốc Dung Nhi, nếu không phải có nắm chắc, ta lại thế nào sẽ nói đi ra, có tin hay không ta? Hoàng Dung theo bản năng gật đầu, nhưng nghĩ đến chuyện này độ khó, trong nội tâm nàng cũng không khỏi hoài nghi. Phục sinh người chết sợ là lục địa thần tiên đều làm không được, thuộc về chân chính tiên nhân thủ đoạn đi. Nhạc phụ, Dung Nhi, ta hy vọng đem nhạc mẫu phục sinh sau, các ngươi đừng cho bất kỳ người nào biết, chuyện này dù sao liên lụy trọng đại. Hoàng Dược Sư bờ môi run rẩy, đội vàng gật đầu, nếu là thật sự có thể đem A Hoành phục sinh, cho dù là cả một đời sinh hoạt tại cái này tối tăm không mặt trời hầm cũng không thành vấn đề. Thật cũng không như thế nghiêm trọng, chỉ cần đừng để người xa lạ đến Đào Hoa Đảo là được. Kỳ thật phục sinh Dung Nhi mẫu thân ý nghĩ có lẽ là đã có từ trước, chỉ có điều khi đó hắn thực lực không đủ, lại thêm sợ bị người khác nhớ thương, cho nên chuyện này mới một mực kéo lấy không nói. Nhưng bây giờ khác biệt, dựa vào thánh tâm quyết tăng thêm phương huyết, lại thêm thiên hương đậu khấu cùng ý thuật của hắn, đầy đủ nhường nhục thân bảo tồn hoàn hảo Phùng Hành tỉnh lại. Còn như thực lực không đủ chuyện, bây giờ đối với mình tới nói cũng không phải vấn đề, chỉ cần không phải lục địa thần tiên tự thân lên cửa gây chuyện, hắn đều có đầy đủ tự tin và thực lực đi đối mặt. Nhưng Hoàng Dược Sư ra ngoài sau, Hoàng Dung lúc này mới nhịn không được mở miệng. Đại phôi đản, ngươi nói có thể phục sinh mẹ ta chuyện là chăm chú. Trần Bình An gật gật đầu. Cứ việc có chút không thể tưởng tượng, nhưng Hoàng Dung vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng ngay sau đó nàng liền nghĩ đến một vấn đề, cứu sống một kẻ hấp hối sắp chết cần vô cùng chân quý thiên hương đậu khấu, kia phục sinh một người có phải hay không cũng cần trả giá rất lớn. Chương 490, tựa như là một giấc mộng, tỉnh thật lâu vẫn là. 1/2, chương 490, tựa như là một giấc mộng, tỉnh thật lâu vẫn là. 1/2, đại phôi đản, ngươi thành thật nói cho ta, phục sinh mẹ ta có phải hay không phải bỏ ra cái giá rất lớn? Trần Bình An nghĩ nghĩ, rồi sau đó gật đầu. Phượng huyết, thiên hương đậu khấu, thiên sơn tuyết liên, cùng muốn tiêu hao khổng lồ nội lực, đôi này mình tới nói đúng là tiêu hao rất lớn. Đế Thích Thiên có thể đem thứ hai mộng nhẹ nhõm phục sinh, chủ yếu vẫn là hắn sớm làm chuẩn bị, làm cho đối phương trong cơ thể sinh cơ không có bị phá hư. Nhưng hắn cái này khác biệt, Phùng Hành đã chết vài chục năm, trong cơ thể sinh cơ cũng sớm đã biến mất, hiện tại lưu lại chỉ là một cái thể xác mà thôi. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phượng huyết cường đại sinh mệnh lực, nhường Phùng Hành có thể giống phượng hoàng giống như niết bàn chúng sinh. Đúng lúc này, Hoàng Dung đột nhiên bắt hắn lại tay, "Đại phôi đản, ta không muốn ngươi cứu sống mẹ ta." Trần Bình An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Tại sao?" Hoàng Dung mắt đỏ vành mắt nhìn xem hắn, "Nếu như phục sinh mẹ ta là muốn để ngươi trả giá rất lớn, vậy ta tình nguyện không muốn, ta đã mất đi một cái ta người thân nhất, ta không thể lại mất đi ta thích nhất người." Đại phôi đản đợi lát nữa ra ngoài sau ta cùng cha giải thích, liền nói cái này ngươi cũng cứu không được, cha nhất định sẽ không nói cái gì. Trần Bình An kinh ngạc nhìn nha đầu này, hắn không nghĩ tới nha đầu này sẽ nói ra những lời này. "Nha đầu đốc." Trần Bình An méo méo gương mặt của nàng nói ra, "Yên tâm đi, ta nói trả giá to lớn đại giới là ngoại vật mà thôi, đối ta không có ảnh hưởng." Hoàng Dung nghi ngờ nhìn xem hắn, "Thật không tin a, ngươi chờ chút ngay tại bên cạnh giúp ta đánh phụ trợ liền tốt." Hoàng Dung cũng không tự tuyệt, nàng liền sợ cái này đại phôi đản là lừa nàng, phục sinh mẫu thân sẽ cho mình mang đến rất lớn tổn thương. Trần Bình An đi vào quan tài bên cạnh nhìn xem bên trong thi thể, theo sau tay phải đối bàn tay trái nhẹ nhàng đạch một cái, lập tức lòng bàn tay trái xuất hiện một vết thương. Ngay sau đó hắn lấy phương thức giống nhau đối Phùng Hành mi tâm đạch một cái, cũng là xuất hiện một vết thương. Trần Bình An lòng bàn tay trái vết thương chảy ra màu vàng kim phượng huyết, theo phượng huyết nhỏ vào Phùng Hành mi tâm. Trong chốc lát toàn bộ hầm lóe ra xích quang, Phùng Hành thi thể cũng nổi lên một đường kim sắc quang mang, mà tại bên trong thân thể của nàng không ngừng chảy ra hắc khí. Đại phôi đản, yên tâm, đây là tồn trữ tại mẹ ngươi trong cơ thể tử khí chờ toàn bộ phóng thích hoàn tất là được rồi. Hồi lâu sau, Trần Bình An đưa bàn tay thu hồi lại, lòng bàn tay vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà lúc này quan tài bên trong Phùng Hành mặt cũng không giống trước đó như vậy trắng bệnh, trên mặt thế mà nhiều hơn mấy phần người bình thường màu máu. Một màn này nhìn Hoàng Dung trong lòng vui mừng, đồng thời cao mày nhìn chằm chằm Trần Bình An, sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mắt thấy phượng huyết đã đem Phùng Hành trong cơ thể tử khí hết thảy thanh trừ sau, Trần Bình An đem ba viên thiên hương đậu khấu đặt ở lòng bàn tay, theo một đường ẩn chứa băng xương đường vân nội lực, Ba cái thiên hương đậu khấu trong nháy mắt hóa thành một cỗ bàng bạc sinh mệnh năng lượng trong tay hắn xoay quanh. Thánh tâm quyết tăng thêm thiên hương đậu khấu, có thể nói chỉ cần là nhục thân vẫn còn, kia ra sao đều có thể cứu lại được. Theo sau Trần Bình An vận chuyển thánh tâm quyết, trong tay xoay quanh sinh mệnh năng lượng lập tức hóa thành thanh loan hư ảnh, ngay sau đó chia làm bảy đạo thân ảnh bay vào phùng hành thất khiếu bên trong. Khổng lồ như thế sinh mệnh năng lượng, theo lý thuyết một người bình thường căn bản không chịu nổi, nhưng bởi vì phùng hành là cái người chết, cho nên những năng lượng này chín thành đều là dùng để nhường thân thể của nàng cơ năng một lần nữa tỏa ra sự sống. Mà kia cuối cùng nhất một thành, chính là tính cả thánh tâm quyết nội lực đem phùng hành tỉnh lại. Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua, nhìn xem Trần Bình An mồ hôi chán, Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy đau lòng. Nàng xác thực rất hy vọng mẫu thân có thể tỉnh lại, bởi vì nàng từ nhỏ đã không có nương, nàng rất khát vọng loại kia bị mẫu thân thương yêu cảm giác. Nhưng nếu như phục sinh mẫu thân là muốn thương tổn đại phôi đảng, nàng tình nguyện đây hết thảy đều không cần xảy ra. Trần Bình An đối với cái này cũng không hiểu biết, lúc này hắn khoanh chân trên không trung, thánh tâm quyết bắt đầu dẫn đạo tiên hương đậu khấu chữa trị phùng hành thân thể cơ năng. Kỳ thật coi như không cần tiên hương đậu khấu, thánh tâm quyết năng lượng khổng lồ cũng có thể đem phùng hành phục sinh, chỉ có điều phải tốn thời gian càng nhiều chính là. Vẫn là câu nói kia, thiên hương đậu khấu tại hắn nơi này liền cùng đường đậu giống như có thể ăn chơi, cho nên dùng căn bản không đau lòng. Chu Vô Thị, a đúng đúng đúng. Một canh giờ sau, Trần Bình An thu hồi nội lực, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hoàng Dung đội vàng chạy chậm tới, ôm chặt lấy cánh tay của hắn lo lắng hỏi, "Đại phôi đảng, ngươi không sao chứ?" Nàng trước tiên quan tâm không phải nương có hay không tỉnh, mà là đến xem nàng đại phôi đảng có bị thương hay không. Trần Bình An vuốt vuốt tóc của nàng, mang theo sủng lịch nói ra, "Yên tâm, ta thế nhưng là đại phôi đảng, có thể có cái gì chuyện, ngươi đi gọi cha ngươi vào đi, mẹ ngươi lập tức liền muốn tỉnh." Nghe nói như thế Hoàng Dung đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Không đầy một lát Hoàng Dược Sư từ hầm bên ngoài tiến đến, bờ môi run nhẹ nhẹ nhìn xem Trần Bình An. Hiện thế, á huynh nàng. Trần Bình An cười nói ra, nhạc mẫu chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, nhạc phụ ngươi trước tiên có thể đem nàng ôm ra, để tránh hàn khí xâm nhập thân thể của nàng nhường nàng thụ phong hàn. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói ba cái tốt, Hoàng Dược Sư hướng phía phùng hành chậm rãi đi qua, thân là tông sư hắn thật nghe được thê tử tiếng tim đập cùng tiếng hít thở. Thân hình của hắn càng phát ra run rẩy lên, sống, thật sống. Trước lúc này trong lòng của hắn vẫn luôn không tin con rể có thể phục sinh thế tử, dù sao chuyện này quá mức nói mơ giữa ban ngày. Hắn biết con rể thủ đoạn rất thần kỳ, y thuật cũng là rất cao minh, nhưng phục sinh một cái chết hơn 10 năm người, chuyện này nói ra sợ là không có người sẽ tin tưởng. Bây giờ thật gặp được, Hoàng Dược Sư vẫn còn có chút không thể tin được dáng vẻ, tựa như là một giấc mộng, tỉnh thật lâu vẫn là rất cảm động. Ai nói đơn áp không phải áp? Mẹ. Hoàng Dược Sư lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy quan tài bên trong phùng hành chậm rãi mở mắt. A Hoành. Phùng Hành một mặt mờ mịt ngồi dậy, ngẩng đầu đã nhìn thấy Hoàng Dược Sư. Cứ việc hơn 10 năm quang cảnh đi qua, Hoàng Dược Sư diện mạo vẫn không có thay đổi quá lớn, Phùng Hành liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Phu quân, ngươi cũng đã chết sao? Thốt ra lời này ra, lập tức liền để Hoàng Dược Sư nụ cười ngưng kết. Nhìn xem bên cạnh hai mắt đẫm lệ nha đầu, Trần Bình An vuốt vuốt đầu của nàng, theo sau quay người rời đi hầm. Sau đó chính là bọn hắn một nhà ba miệng đoàn tụ thời gian, hắn ở một bên không tốt lắm. Trần Bình An ra sau hắn cảm thụ một chút trong cơ thể, vừa mới sói mòn vượng huyết cũng sớm đã khôi phục. Quả nhiên cùng đế thích thiên vượng huyết không thể so sánh nổi, hắn chính là một cái tái tạo động cơ vĩnh cửu. Ai không đúng, thế nào cảm giác như thế hình dung mình giống như là một cái huyết bao á. Trần Bình An trở lại chúc huyền. Trần đại ca, sư phụ ta bọn hắn đâu? Bọn hắn muốn cùng sư nương của ngươi đợi một hồi, cho nên ta trước hết trở về. Phục sinh phùng hành chuyện này tốt nhất tạm thời đừng tìm Trình Anh các nàng nói, mặc dù Trần Bình An trong nguyên tắc biết hai cái này cô nương là người tốt, nhưng đây chính là sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn người, lòng người khó dò, ai có thể biết ngươi cho rằng người có thể hay không xảy ra không giống cải biến. Trực tiếp nhất phương pháp chính là tạm thời che giấu các nàng, cái khác ngày sau lại nói. Chương 491, làm trưởng môn thật rất khó khăn rồi, 1/2, chương 491, làm trưởng môn thật rất khó khăn rồi, 1/2, mai cho đến trời tối sau. Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung mới trở lại trúc viện. Trình Anh cùng Lục Vô Song hơi nghi hoặc một chút, không biết tại sao, các nàng luôn cảm giác sư phó giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Mà Liên Tinh cũng là biết nguyên nhân, cho nên nhìn thấy Dung Nhi một mặt vui vẻ bộ dáng cũng không thấy đến kỳ quái. Rất mau ăn xong cơm sau, Hoàng Dược Sư lại bưng một chút ăn rời đi, lấy tên đẹp là mình ăn kia. Rừng hoa đào bên trong. Đại phôi đản. Ừm. Hoàng Dung chủ động tới dắt tay của hắn, một mặt chân thành nói ra, cảm ơn ngươi. Hôm nay cùng mẫu thân chờ đợi cả ngày, nàng cuối cùng là cảm nhận được đến từ mẫu thân tình thương của mẹ. Trong lòng tiếc nuối đã được bù đắp, mà hết thảy này đều là bởi vì cái này đại phôi đản. Hoàng Dung một mặt đắc ý ôm cánh tay của hắn, hai người liền như thế ngồi tại tràn đầy hoa đào trên đồng cỏ nói thì thầm. Phiêu Miểu Phong, theo Vương Ngữ Yên trở thành đại tông sư, tay cầm Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công, Tiểu Vô tướng công, Thiên Trường Địa Cửu bất lao trưởng xuân công ba môn Tiêu Giao phái tuyệt học, lại thêm Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân ba người khẳng định, nàng cũng đã trở thành Tiêu Giao phái một đời mới trưởng môn. Mà xem như Tiêu Giao phái trụ sở, tiền thân Linh Thiếu Cung cũng sát nhập đến Tiêu Giao phái, trở thành Tiêu Giao phái một phần tử. Kỳ thật cũng chỉ có Vu Hành Vân còn có thế lực, cái khác hai cái. Lý Thu Thủy, một thân một mình rất tốt. Vô Nhai Tử, sư muội nói đúng lắm. Trường môn, bây giờ đại nguyên giang hồ dung chuyển, không ít môn phái đều tràn vào đại tống, có cần hay không chúng ta Tiêu Giao phái đi hợp nhất bọn hắn? Vương Ngữ Yên mở miệng nói, không cần, chỉ cần không ngày nữa núi treo chọc ta Tiêu Giao phái, những người này không cần để ý tới. Rõ. Quyền lợi là thật có thể nuôi người, cứ việc Vương Ngữ Yên vẫn là một bộ tiểu cô nương bộ dáng, nhưng trên thân lại nhiều hơn mấy phần thượng vị giả khí tức. Vừa trở lại trong viện, một thân ảnh hướng phía nàng chạy tới. Ngự Yên tỷ tỷ, ta đột phá á. Một thân áo xanh lục La Nhạc Linh San chạy tới, trên mặt còn mang theo vui sướng biểu lộ. Thì ra nói nàng thành công đột phá đến hậu thiên hậu kỳ cảnh giới, cái này ở mức độ rất lớn là bởi vì Tiêu Giao phái võ công tốc độ đột phá nhanh nguyên nhân, không phải lấy nàng thiên phú còn phải muốn mấy tháng mới được. Vương Ngự Yên trên mặt lộ ra ý cười, muội muội thật lợi hại, tin tưởng tiếp qua không lâu liền có thể đột phá tiên thiên cảnh. Nhạc Linh San một mặt ngượng ngùng nói ra, nào có, Ngự Yên tỷ tỷ ngươi mới là thật lợi hại, ta nếu là có ngươi một nửa lợi hại liền đã rất thỏa mãn. Nhạc Linh San tính cách vẫn là giống như trước đây, cứ việc nàng rất muốn về Thất Hiệp Trấn, nhưng cũng biết chính mình cái này tiểu thấu minh bây giờ đi về khẳng định không có cái gì dùng. Lại nói có nương hỗ trợ làm gián điệp, nàng Trần Đại Ca chắc chắn sẽ không bị những nữ nhân khác cướp đi, nàng chỉ cần tại Thiên Sơn hảo hảo tu luyện là được rồi. Linh San, gần nhất cái này giang hồ rất náo nhiệt, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút? Nhạc Linh San nghe xong hai mắt tỏa sáng, tốt lắm tốt lắm. Nàng tính cách chưa đổi, thật giống như trước kia tại Phái Hoa Sơn thời điểm, thích cùng các sư minh đệ cùng đi ra sông sáo giang hồ, từng ngày chỉ biết chơi. Đúng lúc này Lý Thanh La cùng Vu Hành bật tới. Nương, sư phó, bá mẫu, sư thúc. Bởi vì toàn gia quan hệ quá loạn duyên cớ, cho nên hiện tại cũng là mình gọi mình, Vu Hành Vân dạy bảo Vương Ngự Yên, cho nên tôn xưng một tiếng sư phó cũng không đủ. Lúc này Vu Hành Vân một bộ 14-15 tuổi hài đồng bộ dáng, búp bê giống như khuôn mặt, nếu là bất luận kẻ nào nhìn thấy đều biết không nhịn được nghĩ mang nàng đi xem cá vàng. Chỉ là bỏ qua nàng tiên trần vô tà bên ngoài, trên người nàng tông sư cảnh giới khí tức lại làm cho người sợ hãi không thôi. Lý Thanh La trong tay còn có một phong thiếp mời. Đây là Thiếu Lâm thiếp mời, chuẩn bị mời thiên hạ giang hồ thế lực tiến về Thiếu Thất Sơn trung phó võ lâm đại hội. Nếu là đổi lại trước kia ta chấp trưởng linh thứ cùng, loại này cái gì đại hội ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, chẳng qua hiện nay người thân là Tiêu Giao phái trưởng môn, muốn Tiêu Giao phái trở thành trong chốn võ lâm thế lực lớn nhất, cái này võ lâm đại hội vẫn là tham gia cho thỏa đáng. Vương Ngữ Yên gật gật đầu nói ra, Ngữ Yên đều nghe sư phó. Vu Hành Vân đối tên đồ đệ này rất là hài lòng, thiên phú rất cao, nội tính càng là mạnh đáng sợ, mấu chốt tính cách còn như thế tốt, chính là đáng tiếc là Lý Thu Thủy tôn nữ. Theo nhiều năm khúc mắc giải trừ, bây giờ Vu Hành Vân trên thân sớm đã ít đi rất nhiều lệ khí, cả người tính cách đều thay đổi tốt hơn không ít. 36 động 72 đảo sinh tử phù, cũng tại Vương Ngự Yên chấp trưởng Tiên Sơn sau đều cho giải trừ. Dưới mắt đại nguyên triều đình đối giang hồ môn phái ra tay, không ít giang hồ nhao nhao đảo vòng quốc gia khác, tới đây đại tống môn phái cũng không phải số ít, cái này tài nguyên tu luyện liền như vậy nhiều, hiển nhiên Thiếu Lâm lần này là nghĩ một lần nữa phân phối lợi ích. Lý Thanh La tiếp tục nói ra, cho nên Ngự Yên, lần này việc quan hệ chúng ta tự thân lợi ích, thời điểm nên cường thế nhất định phải cường thế. Người trong võ lâm tu luyện cũng phải cần các loại tăng cường khí huyết thuốc bổ cùng linh dược, còn có vũ khí thần binh các loại, đây đều là cần tiêu tiền. Tựa như 36 động 72 đảo, hàng năm đều muốn nộp lên trên vô số thuế ngân cho Tiêu Giao phái. Mà theo càng nhiều môn phái tràn vào tiền đến, dạng này nhân thể chắc chắn sẽ nguy hiểm cho đến một chút môn phái lợi ích, cho nên cái này võ lâm đại hội càng giống là một trận giao đấu đại hội, nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn, dạng này mới có thể được chia càng nhiều lợi ích. Vương Ngữ Yên cái đầu nhỏ vẻ mặt thành thật nghe, chỉ có điều trong lòng tiểu nhân lại là tại ôm đầu thống khổ không thôi. Làm trường môn thật là khó à, nàng thật muốn hiện tại liền không làm, sau đó chạy đến Thất Hiệp Trấn đi tìm Trần Đại Ca. Chỉ có điều làm toàn thôn hy vọng duy nhất, Vương Ngự Yên biết mình trên thân gánh vác rất nhiều người hy vọng. Nhưng là, làm trường môn thật mệt mỏi quá a ba. Một chỗ hoang dã bên ngoài, một nhìn xem liền rất giống nhân vật phản diện nữ nhân đánh một cái cực giống cao viện viện nữ tử một bàn tay. Cho ta giao ra trưởng môn ban chỉ, cái này chức trưởng môn ngươi Chu Chỉ Nhược nhưng ngồi không được. Chu Chỉ Nhược một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong tay chăm chú nắm chặt nhẫn ngọc nói ra, đây là sư phó nàng lão nhân gia để lại cho ta, ta không thể cho ngươi. Thân phận bây giờ bài đã rất rõ ràng. Đinh Mẫn Quân mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn xem nàng, ngươi bằng cái gì? Ngươi một cái tu vi còn không có ta cao đệ tử đời hai, sư phó nàng lão nhân ra bằng cái gì đem chức trưởng môn truyền với ngươi? Ngay tại Đinh Mẫn Quân muốn ra tay với Chu Chỉ Nhược thời điểm, bên cạnh phái Nga Mi đệ tử nhìn không được. Sư muội, bây giờ sư phó thi cốt chưa lạnh, chúng ta lại thế nào có thể bởi vậy nội đấu? Đúng vậy à, đã sư phó đã chuẩn bị cho Chỉ Nhược sư muội, vậy chúng ta hẳn là tuân thủ sư phó nguyện vọng mới là. Mắt thấy cả đám đều giúp đỡ Chu Chỉ Nhược nói chuyện, Đinh Mẫn Quân yên lặng buông xuống đặt ở trên chuôi kiếm tay, đồng thời trong lòng đối Chu Chỉ Nhược hận ý càng tăng mạnh hơn. Tất cả mọi người giúp đỡ nàng nói chuyện, bằng cái gì nàng một cái tu vi không đến hậu thiên gia hỏa có thể kế thừa chức trưởng môn, bằng cái gì? Chu Chỉ Nhược nhìn xem trong tay nhẫn ngọc, trên mặt toát ra thương cảm thần sắc. Chương 492, Đại Phôi Đản, người hoàn tay. 1/2, chương 492, Đại Phôi Đản, người hoàn tay. 1/2, lúc trước rút lui Nga Mi thời điểm, các nàng không cẩn thận trúng nguyên quân mai phục. Diệt Tuyệt Sư Thái vì yểm hộ các nàng rút lui, một mình thay các nàng chặn nguyên quân, mặc dù thành công để các nàng chạy ra mai phục, nhưng Diệt Tuyệt cũng bởi vậy chết tại nguyên quân trên tay. Dưới mắt không phải tranh những ngày thời điểm, bây giờ chúng ta nhận được Đại Tống Thiếu Lâm mời đi tham gia Võ Lâm Đại hội, chỉ có mượn cơ hội này nhận biết các môn các phái, chúng ta Nga Mi mới có thể tại Đại Tống đứng vững gót chân. Sư phó không có ở đây, chúng ta nhất định phải chống lên phái Nga Mi, không thể để cho sư phó hổ thẹn. Không sai, các nàng trước kia đều là sinh hoạt tại Diệt Tuyệt Sư Thái cánh chim phía dưới, cho nên vẫn luôn được bảo hộ rất tốt, không phải liền các nàng một bang tiểu cô nương, sớm đã bị sói đói cho xé thành vỡ nát. Nhưng là hiện nay Diệt Tuyệt bỏ mình, các nàng đám này tiểu cô nương vận mệnh sẽ rất khó nói. Đào Hoa Đảo, Chính Anh cùng Lục Vô Song đang tại tỷ thí, từ Trần Bình An tầm mắt nhìn sang tất cả đều là sơ hở. chỉ là thân ở trong sân hai người ngược lại là đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cửu âm chân kinh chiêu thức đều đùa nghịch mấy lần. Đánh xong sau, Lục Vô Song lập tức vui vẻ chạy tới, "Trần đại ca, ta cùng Trình tỷ tỷ võ công ra sao?" Trình Anh cũng tại phía sau ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn, hy vọng có thể nghe được hắn khích lệ. Trần Bình An nghĩ nghĩ tìm từ sau nói ra, "Trăm ngàn chỗ hở." Lời này vừa nói ra, hai cái cô nương lập tức liền thất lạc cúi đầu. "Bất quá, hai người có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, còn đem cửu âm chân kinh đại bộ phận chiêu số đều cho học xong, cái này thiên tư rất lợi hại." Trình Anh tò mò hỏi, "Trần đại ca ngươi còn biết cửu âm chân kinh?" Lúc này Hoàng Dung cầm một cái bị cắn qua lớn đùi gà đi tới, mơ hồ không do nói ra, "Cái này cửu âm chân kinh vẫn là đại phôi đàn cho ta cha." Nguyên lai là dạng này, vậy ta cùng Vô Song tại Trần đại ca trước mặt chúc Vu thị múa dịu qua mắt thợ. Hoàng Dung khôi phục ngày xưa mà bác, mở miệng nói, "Các ngươi cũng đừng thổi tên ngốc này lị mợ, hắn đều chưa từng luyện cửu âm chân kinh tốt ta." Trần Bình An cười nói ra, "Ta xác thực chưa từng luyện cửu âm chân kinh, nhưng có tin ta hay không có thể sử dụng cửu âm chân kinh chiêu thức đánh bại ngươi. Ngươi có ý tốt ta, ngươi cái gì tu vi ta cái gì tu vi, ta nhìn ngươi chính là mượn tỉ thí cơ hội muốn đánh ta, ta mới không cùng ngươi đánh." Hoàng Dung cái đầu nhỏ đều nhanh giao thành tiểu toàn phong. "Yên tâm, ta nhất định sẽ đem tu vi áp chế đến giống như ngươi cảnh giới, mà lại lần này chúng ta chỉ so với bước chiêu thức, không cho phép sử dụng nội lực, ta cũng chỉ có thể thi triển cửu âm chân kinh bên trong chiêu thức, ngươi làm các nàng tiền bối, còn không dám ở trước mặt các nàng phơi bày một ít." Nhìn xem cha hai cái đồ đệ mặt kia bên trên mong đợi biểu lộ, Hoàng Dung nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Bình An. "Ngươi nói à, chỉ là so bước chiêu thức, không cho phép ngươi dùng ngoại trừ cửu âm chân kinh bên ngoài võ công." Trần Bình An cười gật đầu, "Ta nói." Hoàng Dung nghe vậy trong lòng vui mừng, cuối cùng tìm tới đánh cái này đại phôi đạn cơ hội nha. Cho tới nay nàng đều muốn đem Trần Bình An đánh một trận, thay vào đó ra hỏa thực lực tu vi càng ngày càng cao hơn, bây giờ càng là đạt tới nàng xa không thể chạm tình trạng. Tu vi không sánh bằng có thể dùng độc, nàng dù sao cũng là đông tà nữ nhi, dùng độc phương diện nàng cũng là cao thủ. Chỉ có điều tên ngốc này ác hơn, Hoàng Dung còn không có phát hiện có ai tại dùng độc phương diện so với hắn còn lợi hại hơn. Cứ như vậy một mực bị áp chế, vô luận ban ngày hay là ban đêm đều bị áp chế dưới thân thể, vốn cho rằng ngày sau đều không có cơ hội, kết quả hiện tại lại xuất hiện một tia ánh dạng đông. Nhớ không lầm nói cái này đại phôi đản không có tu luyện qua cửu âm chân kinh, mình tốt xấu luyện không ít, đánh hắn khẳng định không là vấn đề. Nghĩ tới đây nàng trực tiếp đem trong tay đùi gà giao cho Trình Anh. "Hai người các ngươi xem trọng a, nhìn ta thế nào thi triển cửu âm chân kinh." Nàng nâng cao nho nhỏ bộ ngực, một mặt kiêu ngạo đi đến giữa sân. "Tới đi, liền để ngươi cái này đại phôi đản mở mang kiến thức một chút bạn cô nương lợi hại." Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ cũng ra làm người xem. Không chỉ là các nàng, Hoàng Dược Sư mang theo Phùng Hành nút trong bóng tối. "Nhìn, đó chính là con gái chúng ta vị hôn phu, dáng dấp đẹp mắt ta." Phùng Hành nhìn xem Trần Bình An ngọc thụ lâm phong, xuất khí giống như độc giả ngạn tổ nhan giá trị, gật gật đầu nói ra, "Thức ăn dáng dấp đẹp mắt. Hắc hắc, có năm đó ta mấy phần phong phạm." Phùng Hành nhịn không được lường hắn một cái, ít cho mình trên mặt tiếp vàng. Hoàng Dược Sư ho khan một tiếng nói ra, "Chỉ là tiểu tử này cái gì đều tốt, chính là trên người hoa đảo nợ quá nhiều. Bình An giúp nhà chúng ta như vậy nhiều, không chỉ có cứu được ngươi, còn đã cứu ta, trong nhà thê thiếp nhiều một ít thế nào, dù sao ta cũng là cái truyền thống người, ta có thể tiếp nhận nữ nhi dạng này, chỉ cần nàng thích là được." "Ta cũng vậy, truyền thống tốt, truyền thống tốt." Phùng Hành nghe vậy cảm giác được không thích hợp, hơi nheo mắt lại nhìn xem hắn, "Thế nào, ngươi cũng nghĩ truyền thống một chút?" Lời này vừa nói ra Hoàng Dược Sư bị hụ đội vàng khoát tay. "Không, không có, thiên địa chứng giám, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Ai có thể nghĩ tới vừa chính vừa tà đông tà Hoàng Dược Sư, lại là một cái sợ vợ bá lốt hai." Mà lúc này phía dưới Trần Bình An cùng Hoàng Dung đã triển khai trận thế. "Đại phôi đản, ngươi xác định không nhìn nữa nhìn cửu âm chân kinh?" Trần Bình An một mặt lạnh nhạt nói ra, "Không cần, ta vừa mới nhìn Trình Anh các nàng luyện một lần, đã đều biết." Hoàng Dung nhíu mũi ngọc tinh xảo, "Ừ, khoan lác. Cứ việc nàng biết đại phôi đản rất lợi hại, nhưng cũng không thể nhìn một lần liền đem toàn bộ chiêu thức cho học được, khẳng định là đang lừa nàng." "Đại phôi đản, ngươi cẩn thận." Tiếng nói vừa ra, Hoàng Dung trong tay nhiều một cây cành liễu hóa thành trường tiên đối Trần Bình An vung tới. Hoàng Dung ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Bạch mãng roi cũng là cửu âm chân kinh võ kỹ, ta cái này cũng không tính phạm vi đi." Trần Bình An cũng không nói lời nào, xem như chấp nhận nàng trộm cầm vũ khí hành vi. Đối mặt nha đầu này bạch mãng tiên pháp, hắn đưa tay phải ra hiện ra một cái chảo tư thế, ngón tay như kiếm, vạch ra năm đạo hàn mang, chảo công những nơi đi qua xé rách ra lăng lệ chảo phong, trong nháy mắt liền đem cảnh liêu cho cắt thành vài khúc. Chiêu này là cửu âm chân kinh bên trong mạnh nhất chiêu thức tối kiên thần chảo. Rất nhiều người chỉ biết là cửu âm bạch cốt chảo, kỳ thật đây chẳng qua là tối kiên thần chảo phiên bản đơn giản hóa, trong nguyên tắc là mai siêu phong sai luyện, coi là phải dùng đầu người xương tu luyện mới được. Về sau Hoàng Dung đạt được sau lại căn cứ tối kiên thần chảo tiến hành đơn giản hóa mới đến cửu âm bạch cốt chảo. Đây cũng là tại sao phía sau cửu âm bạch cốt chảo luôn yêu thích bén người khác sướng sọ. Hoàng Dung gặp hắn thi triển ra tối kiên thần chảo, trong nháy mắt liền bị kinh ngạc không được. "Đại phôi đản, ngươi sẽ không phải trước kia luyện qua a?" Tên ngốc này thi triển tối kiên thần chảo nhìn xem so với nàng còn quen luyện, không hề giống là mới luyện bộ dáng. "Ta cũng không có lừa ngươi, ta đây đúng là lần thứ nhất luyện." Cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng tên ngốc này chưa hề cũng sẽ không cùng nàng nói láo. "Hừ, khoan đã ý, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi, tiếp xuống ta muốn làm thật." Nói xong, nàng liền thi triển cửu âm chân kinh bên trong ngang trời nà gì, chớp mắt liền đến Trần Bình An phía sau, trong tay tối tâm trưởng cũng tụ lực hướng phía Trần Bình An đánh tới. "Hắc hắc, đại phôi đản ngươi hoàn tay." Chương 493, học giỏi à, phải hào hào học, 1/2, chương 493, học giỏi à, phải hào hào học. 1/2, ngay tại Hoàng Dung cho là mình muốn được tay, trên mặt lộ ra vui vẻ thần sắc lúc, Trần Bình An thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt nàng. Người đâu? Liên Tinh hướng phía nàng nỗ bĩu môi, ra hiệu nhìn về phía sau. Kết quả còn không đợi Hoàng Dung xoay người lại. 3. Theo một bàn tay quất vào trên cái mông, Hoàng Dung lập tức cũng cảm giác được một trận rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Hoàng Dung vội vàng che phía sau, một mặt xấu hổ giận dữ nhìn hắn chằm chằm, "Đại phôi đản, ngươi lưu manh." Ở đây Trình Anh cùng Lục Vô Song đều có chút không có ý tứ, ngược lại là Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ đã tập mãi thành thói quen, dù sao trong nhà bọn hắn thường xuyên dạng này. "Ta đây là đang dạy ngươi nên thế nào dùng ngang trời Nazi, đây là cự ly ngắn tập kích đến đối phương phía sau khinh công, ngươi cách thật xa liền như thế thi triển, dạng này đối thủ của ngươi đã sớm phát hiện ngươi ý đồ, từ đó có ứng đối phương thức." Mặc dù biết hắn nói có đạo lý, nhưng Hoàng Dung vẫn cảm thấy không thể tha thứ. Tên ngốc này thế mà ngay trước như thế nhiều người mặt để cho mình mất mặt, mình nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Thử, bản cô nương lần này muốn làm thật. Trần Bình An cười nói, ngươi vừa mới không liền nói muốn làm thật sao? Hoàng Dung mạnh miệng nói, vừa mới là đùa giỡn, hiện tại ta phải nghiêm túc, xem chiêu. Nói xong, ngón tay bốn lượn hóa thành chảo công hướng phía Trần Bình An đánh tới. Một nén nhang sau, chiêu thức chưa hề đều không phải là cứng ngắc cố định, đối mặt khác biệt đối thủ, liền muốn học được chiêu thức ở giữa linh hoạt vận dụng cùng phối hợp, dạng này mới có thể lớn nhất phát huy uy lực của chiêu thức. Trình Anh cùng Lục Vô Song vẻ mặt thành thật gật đầu, lập tức theo bản năng liếc qua đưa lưng về phía các nàng ngồi xổm trên mặt đất Hoàng Dung, giống như cho Dung Nhi đánh tự bế nữa nha. Đại phôi đản, ta họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Hoàng Dung một bên dùng nhánh cây nhỏ trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, một bên nhỏ giọng thầm thì, đánh cái đỡ đều không cho lấy nàng một điểm, vẫn là ngay trước như thế một số người mặt. Tên lốc này rõ ràng chưa từng luyện cửu âm chân kinh, thế nào cửu âm chân kinh bên trong chiêu thức hắn vận dụng biết như vậy thuần thục, chẳng lẽ lại thật chỉ là nhìn một lần liền biết? Bỏ qua duy nhất thu thập hắn cơ hội, Hoàng Dung rất là phiền muộn, tức chết người á. Trần Bình An nhìn xem buồn bực nha đầu, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, mình khoái hoạt chính là xây dựng ở nỗi thống khổ của nàng phía trên. Dễ chịu. Đảo mắt thời gian liền đi tới đêm kia. Cái này đào hoa đảo phong cảnh mặc dù tốt không lời nói, nhưng chính là thiếu đi thất hiệp trấn loại kia náo nhiệt không khí, chuẩn xác mà nói là không có thanh phong viện náo nhiệt. Ngăn cách sinh hoạt hiển nhiên vẫn là để Trần Bình An không quá thích ứng, hắn có thể tiếp nhận cảnh vật chung quanh yên tĩnh, nhưng không tiếp thụ được người chung quanh đều không có mấy cái. Lúc này Trần Bình An đang cùng Hoàng Dung dạo bước ở bên trong rừng hoa đảo. Kia sáng mai liền đi sao? Trần Bình An gật gật đầu nói ra, Long cô nương muốn đi lấy sư môn nàng công pháp, ta cũng nghĩ đi gặp tiểu bang chủ tự ôn chuyện, lần trước liền đi có chút gấp. Nha. Nhìn xem cảm xúc có chút xa xút Hoàng Dung, Trần Bình An đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, ngươi ngay tại đảo hoa đảo hảo hảo cùng ngươi nương cùng cha ngươi, 7 ngày sau ta tới đón ngươi chúng ta về nhà. Mặc dù rất không nỡ rời đi đại phôi đảng, nhưng mẫu thân vài chục năm không gặp, nàng xác thực nên lưu tại đảo hoa đảo bồi mẫu thân. Cha ngươi để cho ta thuận tiện đem Trình cô nương cùng Lục cô nương mang ra đảo hoa đảo, dạng này mẹ ngươi cũng không cần cấm kỵ, ngươi lại hướng đảo hoa đảo trùng quanh bố trí một vòng ta đưa cho ngươi độc dược. Thiên nhân cảnh cũng đừng nghĩ xuống tới. Hoàng Dung một đôi linh động mắt to mắt nhìn xem hắn, đại phôi đản, ngươi giúp nhà ta như thế nhiều, ta cũng không biết nên thế nào cảm ơn ngươi. Trần Bình An sờ sờ cái mũi của nàng, ngươi cũng là người của ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Hoàng Dung nhìn xem gương mặt này, chắc hẳn mình đời này đều không thể rời đi đại phôi đản đi. Gò má nàng bên trên mang theo một chút hồng nhuận, cắn cắn màu hồng môi mỏng, sau đó nhón chân lên tiến đến Trần Bình An lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng nói cái gì. Chỉ gặp Trần Bình An đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Tại cái này, trời làm chăn đất làm giường. Đây là Dung Nhi có thể nghĩ đến đền bù người phương pháp tốt nhất. Nói xong, Hoàng Dung đã lặng yên giải khai bên hông ngai lưng. Trần Bình An cứ việc trong lòng nghĩ nói rất không cần phải dạng này, nhưng làm sao thân thể quá mức thành thật, chậm rãi rửa vào đi lên, còn tiện thể đưa tay hướng phía nơi xa bắn ra một cỗ nội lực. Ôi! Liên Tinh vội vàng che miệng lại không để cho mình kêu đi ra, vuốt vuốt chán của mình, nhìn phía xa rừng hoa đảo làm chuyện xấu hai người. Nàng chỉ là nghĩ quan sát học tập một chút đều không được a, vạn nhất sau này cần phải đâu? Chỉ có điều đây là Trần Đại Ca cho mình cảnh cáo, nếu ngươi không đi, cái chán liền phải tiếp tục gặp nạn không thể. Đêm nay, chú định đặc biệt dài rằng giặc đặc biệt mê người. Sáng ngày hôm sau, Trần Bình An mấy người đã ngồi lên thuyền nhỏ rời đi đào hoa đảo. Biểu tỷ, sư phó tại sao để chúng ta rời đi đào hoa đảo a? Trình Anh lên tiếng nói ra, chúng ta đều đi theo sư phó học tập như thế lâu võ nghệ, sư phó muốn cho chúng ta trong giang hồ lịch luyện một chút. Nha. Lục Vô Song nhìn một chút Trần Bình An bóng lưng, nhỏ giọng nói ra, vậy chúng ta là muốn đi theo Trần Đại Ca bọn hắn sao? Trình Anh ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Bình An, lắc đầu hồi đáp, ta cũng không biết, trở lên bờ liền biết. Trần Bình An đứng ở đầu thuyền chắp tay nhìn xem mặt nước, rất có một bộ cao nhân tư thái, nếu là lúc này tại làm thơ một bài, ý cảnh kia liền kéo căng. Chỉ có điều Trần Bình An bây giờ nghĩ lại là tương lai 7 ngày đều ăn không được Dung Nhi làm đồ ăn, đây là một cái rất bi thương chuyện. Long Nhi, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi đem Ngọc Nữ Tâm Kinh giấu ở nơi nào không? Tiểu Long Nữ gật gật đầu, lúc trước vì tránh né sư tỷ truy sát, ta đem Ngọc Nữ Tâm Kinh giấu ở một cái tên là Thành Lạc Dương bên ngoài địa phương. Lạc Dương? Đây không phải đúng dịp sao, vừa vặn cái bang đại bản doanh ngay tại Lạc Dương. Đã đều là một chỗ. Những người kia cũng sẽ không cần nhiều chạy mấy lần, trực tiếp liền hướng phía Lạc Dương tiến đến. Mãi cho đến buổi chiều mấy người thuyền cuối cùng cập bờ tại Kiến Khang phủ bến tàu, cũng chính là sau đó Nam Kinh. Đi trước trong thành chỉnh đốn một chút, sau đó lại đi chợ ngựa mua xe ngựa. Trần Bình An quay đầu nhìn Trình Anh cùng Lục Vô Song, hai người các ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau đi Lạc Dương, vẫn là nghĩ mình xông xáo giang hồ. Hai cái cô nương liếc nhìn nhau, rồi sau đó chăm miệng một lời nói ra, chúng ta muốn đi theo Trần đại ca. Trần Bình An sững sờ, như thế đều nhịp, thật không cân nhắc đi làm cái tổ hợp sao? Khu khu, trở lại chuyện chính, cứ như vậy Trần Bình An mang theo 4 cái cô nương đi tới Kiến Khang phủ. Đại Tống làm phát triển kinh tế tốt nhất quốc gia, cái này Kiến Khang phủ lại là trọng yếu kinh tế khu, vẫn là đất lành Giang Nam, cho nên phồn hoa trình độ không thể so với Lạc Dương chênh lệch. Mà lại nơi đây khoảng cách Tô Châu cũng không xa, bất quá bây giờ Ngự Yên đều chuyển đổ Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, Mạn Đà Sơn Trang không ai, đi cũng vô dụng. Chờ xong xuôi những sự tình này lại đi một chuyến Thiên Sơn, dù sao cũng là rất lâu không gặp Ngự Yên cùng Thanh La. Mấy người vừa tới đến trong thành, đã nhìn thấy phía trước vây đầy ăn dưa của chúng. Làm ăn dưa kẻ yêu thích Trần Bình An giờ phút này tựa như là ruộng dưa bên trong cha, người thấy ăn dưa khí tức. Chúng ta đi qua nhìn một chút xảy ra cái gì chuyện. Nữ hải tử đối ăn dưa cũng là đầy lòng hiếu kỳ. Chương 494, chỉ đổ thừa nhân vật phản diện không có đầu óc, 1/2, chương 494, chỉ đổ thừa nhân vật phản diện không có đầu óc, 1/2, Trần Bình An mấy người bước nhanh đi đến người vây xem ở giữa, cuối cùng là thấy được trong sân tình huống. Chỉ gặp một bang hộ vệ ăn mặc người đem mấy cái cô nương cho bao bọc vây quanh, bên cạnh còn đứng lấy một cái xem xét chính là loại kia phú nhị đại nhân vật phản diện hoàn khố tử đệ. Bao nhiêu quen thuộc phối phương, bao nhiêu quen thuộc tiết mục, đây không phải vô số trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện tiểu đoạn sao? Về sau nhân vật chính lại đến cái thần binh trên trời rơi xuống, đem những này nhân vật phản diện đánh rơi hoa lưu thủy. Đánh xong cái này hoàn khố đời thứ hai, ngay sau đó lao sẽ xuất hiện, cái này kịch bản không thì có biết sao? Trần Bình An nhịn không được cảm thán một câu, mình không hổ là viết thoại bản người, đơn giản không nên quá chuyên nghiệp. Đúng lúc này, bên cạnh người qua đường A liền bắt đầu giới thiệu vị này nhân vật phản diện thân phận bối cảnh. Ai, mấy cái này cô nương thật sự là không may, gặp được cao nha nội sợ là trong sạch khó giữ được. Những năm này bị hắn hủy trong sạch nữ tử còn ít rồi, thậm chí còn có không ít phản kháng, báo quan, tốt một chút cả nhà bị đánh gãy chân, xấu một điểm cả nhà chết sạch. Nếu không phải ỷ vào cha hắn là chúng ta nơi này chi phủ, hắn có thể có như thế phách lối. Nói ít vài câu đi, nếu như bị hắn nghe được chúng ta nhất định phải chết. Cao nha nội, cái tên này nhường Trần Bình An không khỏi nghĩ đến một cái có tên. Mặc dù không phải cùng một cái thời đại, nhưng người xấu tên cũng đều, có lẽ đây chính là người xấu tiêu chuẩn thấp nhất thân phận đi. Mà lúc này bị hộ vệ bao bọc vây quanh mấy cái cô nương có chút thần sắc khẩn trương, thậm chí tay không tự chủ cầm chuôi kiếm. Các nàng chẳng qua là đến thành phố này trình đốn, nghĩ thừa dịp lúc nghỉ ngơi mua vài món đồ, kết quả là bị trước mắt cái này hoàn khố tử đệ cho để mắt tới. Chu Chỉ Nhược cố giả bộ trấn định, nhìn trước mắt người nói ra, các ngươi muốn làm cái gì, trước mặt mọi người ngăn đón chúng ta, liền không sợ chúng ta báo con sao? Nàng nói mới nói xong, một bang hộ vệ liền cười lên ha hả, thật giống như đang cười nhạo nàng vô tri. Báo quan, ta chính là quan, ngươi ngược lại là ông a. Cao nha nội nói xong cũng chuẩn bị tiến lên chơi ngôn quân truy đuổi trò chơi. Nha nội chờ một lát, mấy cái này cô nương nhìn xem biết chút võ nghệ, vẫn là chúng ta đưa các nàng trước cầm xuống, để tránh làm bị thương nha nội. Nghe hộ vệ, Cao nha nội cũng cảm thấy có chút đạo lý. Không tệ, trở về sau ta liền để cha ta cho ngươi thăng chức thêm tiền. Lời này vừa nói ra, cái này hộ vệ lập tức vui hình với sắc. Nguyện vì nha nội ra sức châu ngựa. Những người khác thấy thế ước ao ghen tị, nhưng cũng không dám nói chút cái gì, dù sao hắn là trong những người này tu vi cao nhất một cái, đạt đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Trái lại Chu Chỉ Nhược bên này, trong các nàng chỉ có một người đạt tới hậu thiên cảnh giới, vẫn là hậu thiên sơ kỳ, căn bản không phải đám người này đối thủ. Trường môn chờ sau đó ta cản bọn họ lại, ngươi thừa cơ mang theo sư muội các nàng đi nhanh lên. Chu Chỉ Nhược một mặt lo lắng nói ra, sư tỷ, ta không thể vứt xuống các ngươi mặc kệ. Không sai, chúng ta không thể vứt xuống sư tỷ ngươi. Cao nha nội lộ ra người xấu mang tính tiêu chí cười dâm, các ngươi tỷ muội như thế tình chân ý thiết ta, liền thế đều lưu lại đến trong nhà của ta, ta cam đoan để các ngươi dục tiên dục tử. Ta đều có chút nghe không nổi nữa. Trần Bình An nhịn không được một tay nâng trán, cái tên xấu xa này là không có đầu óc sao? Giống như loại thời điểm này không phải tranh thủ thời gian đánh cho bất tỉnh mang đi sao? Còn ở nơi này nói tao lời nói, không biết chậm thì sinh biến. Trần Bình An nghĩ thầm, nếu là mình đi làm người xấu nói chắc chắn sẽ không giống tên ngốc này giống như không có đầu óc. Các loại, ta thế nhưng là người tốt, loại người này chết 100 lần đều không đủ. Liên Tinh một mặt tức giận nói, Di Hoa Cung lâu dài đều không làm cái gì chuyện, không mở rộng địa bàn, cũng không đi hợp nhất môn phái khác, ngược lại thích đi cắt một chút hoa tầm cặn bã chuyện như vậy. Mà xem như Di Hoa Cung nhị cung chủ, Liên Tinh hiển nhiên đối chuyện như vậy làm qua không ít, nhất là nhìn nàng Minh Ngọc Công đã ngao ngoe muốn động. Chính anh cùng Lục Vô Song một mặt sinh khí, luôn luôn không dính khói lửa trần gian tiểu long nữ cũng nhíu mày nhìn xem cái kia cao nha nội, đối phương dáng dấp quá xấu quá bị uội, thực sự ảnh hưởng tâm tình. Ngay tại mấy người thương lượng chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên phía trước chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ gặp từ đối diện có người điều khiển một chiếc xe ngựa hướng phía nơi này xông lại, trên xe ngựa một vị lại trắng lại đẹp trai thiếu niên đang tại lái xe ngựa, miệng bên trong còn lớn hơn hô. Chạy mau a, ngựa điên rồi. Hai bên ăn dưa quần chúng nhao nhao hướng phía hai bên chạy tới, mà xe ngựa này trực tiếp liền hướng phía cao nha nội xông lại. Tranh thủ thời gian bảo hộ nha nội. Mấy tên hộ vệ vội vàng đi tới muốn ngăn lại xe ngựa, chỉ là xe ngựa tốc độ thực sự quá nhanh, tăng thêm bọn hắn vừa tới gần, thiếu niên kia hướng phía bọn hắn vung đến một đống bột màu trắng. Không tốt, có độc. Chu Chỉ Nhược bọn người nhìn thấy một màn này biết cơ hội tới, lập tức rút vũ khí ra cùng những hộ vệ này đánh nhau. Mà chung quanh ăn dưa quần chúng nhìn thấy đánh nhau, để tránh bị thương tới vô tội nhao nhao đào tẩu, rất nhanh nguyên bản vây người mãn đường đi trong nháy mắt liền chỉ còn lại Trần Bình An mấy cái ăn dưa quần chúng. Chúng ta còn động thủ không? Liên Tinh trong lúc nhất thời không có chủ kiến. Trần Bình An có chút hăng hái nhìn xem thiếu niên kia, mở miệng nói, xem trước một chút lại nói. Hắn từ trên người thiếu niên này thấy được mấy phần từ mình hình bóng, không phải xuất khí, mà là đầu óc. Hắn có thể cảm nhận được thiếu niên này trên thân không có nội lực khí tức, tung hoành luyện công phu đến xem chẳng qua là nhất lưu cảnh giới, nhưng hắn lại nương tựa theo chính mình thông minh tài trí đem những này tu vi cao hơn hắn người đuổi nghịch xoay quanh. Dương Quá nhìn xem những này bị mình treo cận ngã xuống đất kêu rên ra hỏa, trực tiếp cười lên ha ha. Ha ha ha, các ngươi đang đợi, để các ngươi nếm một chút ta phần ngứa lợi hại. Một bang hộ vệ ngã trên mặt đất không ngừng cào, chỉ cảm thấy trên thân giống như là vô số con kiến đang bò. Phần ngứa. Cầm đầu hộ vệ lách mình đi vào trước xe ngựa, chỉ gặp hắn hội tụ nội lực đối xe ngựa một trường. Theo ngựa một tiếng tê minh thanh sau, ngã trên mặt đất triệt để không có sinh tức. Ngựa, không đánh hắn đánh ta. Ta, ngươi, ngựa. Không ai vì ngựa phát ra tiếng, Dương Quá từ sụp đổ xe ngựa giá gỗ bên trong đứng lên. Khu khu. Nhìn về phía trước một mặt hung thần ác sát hộ vệ, Dương Quá ngượng ngùng cười một tiếng, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Tướng mạo xấu xí lại hèn mọn cao nha nội mặt mũi tràn đầy ghen tị chỉ vào tướng mạo anh tuấn Dương Quá, giận dữ hét, cho ta giết chết hắn. Hộ vệ cười lạnh một tiếng, liền muốn một trưởng giải quyết tên tiểu tử thúi này. A tặc, xem chiêu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Vô Song cầm trong tay trường kiếm đối hộ vệ đánh tới. Trần Bình An đều không còn gì để nói ở, hợp lấy Đào Hoa đảo dạy bảo đều không nghe lọt tai đúng không? Rõ ràng là từ phía sau đánh lén, còn nhất định phải hô to một tiếng cố ý nhắc nhở đối phương, cũng không biết nên nói cái gì tốt. So sánh dưới Trình Anh liền so với nàng tốt hơn nhiều, chỉ là người hay là quá đa nghi thiện. Đối diện với mấy cái này hộ vệ, nàng cũng bèn bèn dùng trong tay ngọc tiêu đánh vào đường nhân thủ trên chân nhường hắn đánh mất sức chiến đấu, cũng không có lấy hắn tính mệnh. Hai nha đầu này vẫn là không quá đi, phải tiếp tục luyện. Sinh tử vật lộn, nếu là thiện tâm nói sẽ chỉ hại chính mình. Trần Bình An tự nhận là không phải giết người, nhưng một số thời khắc giết người mới có thể từ căn bản đem vấn đề giải quyết. Dù sao, hắn cũng là một cái yêu thích hiền lành người. Chương 495, không có thực lực giả cái gì cao thủ, quá, 1/2, chương 495, không có thực lực giả cái gì cao thủ, quá, 1/2, Lục Vô Song bản thân mới hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, nhất là đối mặt vẫn là một kẻ lọc lõi tử, rất nhanh liền tại đối phương thế công tung tích vào hạ phong. Mà Cao Nha Nội khi nhìn đến lại một cái mỹ nữ, con mắt đều không rời ra. Còn có cái này nha nội tôi đây cũng muốn mang đi. Biểu muội, ta đến giúp ngươi. Trình Anh cầm trong tay ngọc tiêu công tới. Cứ việc cảnh giới, nhưng kinh nghiệm thực chiến Trình Anh còn mạnh hơn Lục Vô Song bên trên rất nhiều. Mà tại mấy cái cường đại hộ vệ được giải quyết sau, còn lại những này tạp ngư căn bản không phải Chu Chỉ Nhược đám người đối thủ. Tại giải quyết xong những người khác sau, Chu Chỉ Nhược cũng là rút kiếm đi lên giúp Trình Anh cùng Lục Vô Song. Lúc đầu đối mặt hai người hắn cũng có chút cố hết sức, hiện tại lại tới mấy người, hắn đã ẩn ẩn đã rơi vào hạ phong. Tăng thêm kia hai cái hậu thiên sơ kỳ tiểu cô nương chiêu thức hắn đều chưa thấy qua. Xem xét chính là học được cao hơn hắn sâu rất nhiều võ học. Thân là tán tu, bọn hắn nếu là không thể bái nhập tông môn, còn lại hai con đường chính là nhảy núi nhìn xem có thể hay không đại nạn không chết gặp được cơ duyên, nếu không cũng chỉ có thể phụ thuộc hào cường thu hoạch được tài nguyên. Cái trước dễ dàng chết, không, là nhất định sẽ chết, người sau mặc dù có thể được đến tài nguyên, nhưng sở học võ kỹ võ học tất cả đều là cơ sở nhất tồn tại, nếu là gặp được cùng cảnh giới cao hơn hắn sâu võ học, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Đúng lúc này Trình Anh lợi dụng đúng cơ hội một cái tồi tâm trưởng đánh vào hộ vệ trên lưng, lập tức hộ vệ liền miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Mắt thấy thế cục rơi vào hạ phòng, Cao Nha Nội có chút luống cuống. Ta, cha ta thế nhưng là chi phụ cao cầu, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông nhất định phải chết. Ba. Vừa mới dứt lời, Dương Quá liền đi tới một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Phi, liền ngươi bộ dáng này còn Nha Nội, đánh chính là ngươi, để ngươi hôm qua đoạt ta ăn uống. Trên mặt một cái lớn như vậy giấu bàn tay, tăng thêm đối phương, Cao Nha Nội rất nhanh liền nhớ tới đối phương là ai. Hôm qua đi ra ngoài tìm thú vui, kết quả là trông thấy tên ngốc này mua cái bánh nướng ngồi xổm ở ven đường ăn, thấy đối phương lớn lên so mình đẹp mắt sau hắn cũng là người ta đoạt Dương Quá bánh nướng, còn cho đối phương một trận đánh cho tên người. Hợp lấy hôm nay là đến báo thủ. Đại hiệp, nghĩa phụ, ngài đại nhân có số lượng lớn buông tha ta lần này, tiểu nhân lần sau không dám. Ba. Lại một cái tát. Ngươi còn muốn có lần sau. Hai bên mặt giống như đối xưng Cao Nha Nội vội vàng lắc đầu, theo mấy khoảng nát răng mơ hồ không do nói ra, không dám, không dám. Sự kiện lắng lại sau, Chu Chỉ Nhược đối Trình Anh cùng Lục Vô Song chắp tay nói tạm. Đa tạ hai vị cô nương cứu rút, tại hạ phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược, mấy vị này là sư tỷ ta. Trình Anh mang trên mặt nhu nhu nụ cười nói ra, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, gặp phải loại này dâm tà người, tỷ muội ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Còn có ta à, các ngươi đều không có cảm tạ ta. Chu Chỉ Nhược nhìn trước mắt thiếu niên khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đối phương tướng mạo rất là đẹp mắt. Đa tạ thiếu hiệp cứu rút, còn chưa thỉnh giáo thiếu hiệp tục danh. Dương Quá cười hắc hắc, dễ nói, tiểu tử Dương Quá gặp qua các vị cô nương. Trần Bình An cũng không biết nên nói chút cái gì tốt, tùy tiện vào cái thành đều có thể gặp phải hai đại nhân vật chính. Chu Chỉ Nhược, Dương Quá, ai có thể nghĩ tới hai cái này hoàn toàn không có gặp nhau người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mắt nhìn bên cạnh tiểu long nữ, chú ý tới ánh mắt của hắn, tiểu long nữ quay đầu nghi ngờ hỏi, thế nào rồi? Không có cái gì. Dù sao rất nhiều quỹ tích đều phát sinh biến hóa, chắc chắn sẽ không cùng nguyên tắc đồng dạng. Thì phu, còn có người. Ta biết, nhìn xem có phải hay không địch nhân. Chu Chỉ Nhược hiện tại có chút xấu hổ. Sư tỷ của nàng nhóm giờ phút này đã đem Dương Quá cho vây vào giữa hỏi Hàn Ân Cần. Có hay không hôn phối đều hỏi ra, đơn giản nhường nàng lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sự thật chứng minh không có chưa nóng người, chỉ là đối phương đơn thuần không có coi trọng ngươi mà thôi. Trái lại Trình Anh các nàng mấy người không có cái gì cảm giác, mặc dù cái này Dương Quá sát thực dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng là cùng Trần Đại Ca cùng so sánh tựa như một cây hờ mao. Đúng lúc này, một cỗ cường đại nội lực đem mấy người cho bao phủ trong đó. Mấy người các ngươi dám can đảm làm chúng ta bị tổn thất nha nội, thật sự là không biết sống chết. Chỉ gặp một thân ảnh từng bước một hướng phía đám người đi tới, trên thân tản ra để các nàng hít thở không thông khí thế. Người tới tên là Ngọa Ngân Cường, chính là Cao gia bỏ ra nhiều tiền mời tới cung phụ. Nhìn thấy người này, Cao nha nội trên mặt sợ hãi chớp mắt liền biến thành vui mừng. Mạnh thúc cứu ta. Ngọa Ngân Cường đôi mắt khẽ nâng, khí tức cường đại từ trên người hắn phát ra, nhường Trình Anh bọn người biểu lộ nghiêm túc. Cẩn thận một chút, người này rất mạnh. Không sai, mọi người cẩn thận một chút. Ngọa Ngân Cường từng bước một đi tới, ngước mắt chớ đến tình cảm nhìn xem mấy người. Chính là các ngươi. Siêu. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Ngọa Ngân Cường đống nhiên giống như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Các mới tiên tiên cảnh hậu kỳ liền học người ta giả cao thủ, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Mấy người nghe được thanh âm xoay đầu lại, liền phát hiện một cái đẹp trai đến sâu nổ trời nam nhân đi tới. Trần Đại Ca. Nhìn phía xa trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau không có khí tức Ngọa Ngân Cường, Trần Bình An rất là im lặng, hiện tại tiên tiên cảnh đều có thể giả cao thủ. Kỳ thật cũng không trách hắn ghét bỏ thực lực đối phương thấp, chủ yếu là hiện tại hắn gặp phải đối thủ thấp nhất đều là đại tông sư, cái này tiên tiên cảnh thực sự không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cao. Sô Di, Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nhìn trước mắt công tử. Cùng Dương Quá so ra, người trước mắt tựa như là trên trời sáng chói mặt trời như vậy lóa mắt, Chu Chỉ Nhược cảm giác lòng của mình giống như bị cái gì cho kích thích một chút. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, tại hạ phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược. Giọng điệu này, hiển nhiên cùng vừa mới cùng Dương Quá lúc giới thiệu không giống. Trần Bình An còn chưa lên tiếng đâu, bên cạnh Lục Vô Song đã không kịp chờ đợi bắt đầu giới thiệu, lúc nói trên khuôn mặt còn lộ ra kiêu ngạo biểu lộ, thật giống như vừa mới làm đây hết thảy chính là nàng đồng dạng. Trần Bình An. Chu Chỉ Nhược yên lặng đem cái tên này đi xuống. Ngay tại nàng lặng lẽ sờ dò xét Trần Bình An thời điểm, Trần Bình An cũng đang quan sát nàng. Không thể không nói cái này Chu Chỉ Nhược sắc thực xinh đẹp, bách hiểu xanh bách hoa bảng nàng cũng là trên bảng nổi danh, chính là thực lực thấp một chút, cái này một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, cũng khó trách sẽ bị Đinh Mẫn Quân khi dễ. Phái Nga Mi, các ngươi trưởng môn là độc cô nhất hả sao? Nhìn trước mắt cái này cùng mình giống như lớn của đường, Chu Chỉ Nhược trong lòng không có cái gì áp lực, nói tới nói lui cũng muốn bình tĩnh rất nhiều. Chúng ta là đại nguyên gia phái Nga Mi, cùng Đại Minh phái Nga Mi không có quan hệ. Kỳ thật đây cũng là tại sao các nàng không muốn đi Đại Minh nguyên nhân, Đại Minh đã có một cái phái Nga Mi, tăng thêm sư phó bỏ mình, các nàng kết quả tốt nhất cũng chỉ có bị đụng đầu. Liên Tinh nghe xong sau nói ra, ta nghe nói Đại Nguyên gần nhất tại các loại vây quét môn phái võ lâm, các ngươi có thể trốn tới cũng là không dễ dàng. Lời vừa nói ra, mấy cái phái Nga Mi đệ tử lập tức lộ ra thần sắc thương cảm. Sư phụ ta vì yểm hộ chúng ta trốn đi, đã chết tại Nguyên Quân trên tay. Diệt Tuyệt sư thái chết rồi. Như thế nhường Trần Bình An có chút ngoài ý muốn, nói đến Diệt Tuyệt ngoại trừ tính cách nhận người chán ghét bên ngoài, đối đệ tử vẫn là rất không tệ. Phái Nga Mi tại nàng phù hộ xuống dưới mới có thể bình yên vô sự, dù sao lục đại trong phái dám nói Trương chân nhân, cũng chỉ có nàng. Bất quá dưới mắt còn có một việc, không sai biệt lắm đi. Đang tại đánh cho tê người Cao Nha nội Dương Quá quay đầu, cười hắc hắc, đại ca ngươi đợi lát nữa, ta lại đánh một hồi liền tốt. Đại ca, tiểu tử này thật đúng là biết bấu víu quan hệ. Chương 496, không vì sắc đẹp chỗ xoay người, 1/2, chương 496, không vì sắc đẹp chỗ xoay người, 1/2, chỉ gặp Dương Quá năm đấm như cuồng phong như mưa rào rơi xuống, trên mặt đều là hưng phấn vui vẻ biểu lộ, mà lúc này Cao Nha nội đã hô không ra cầu xin tha thứ, chỉ có không ngừng hừ ai nhà thanh âm. Cuối cùng, đang đánh nhanh thời gian đốt một nén hương sau Dương Quá ngừng tay. Cũng không phải hắn hảo tâm, thuần túy chính là đánh mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lại đánh. Tên ngốc này thế mà đem mình thật vất vả hô tới bánh nướng đột đi, nhất định phải đánh sướng rồi mới được. Đại ca ngươi tốt, tiểu đệ tên là Dương Quá. Trần Bình An nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói ra, ngươi cái này mở miệng một tiếng đại ca, ta cũng không có nói muốn thu ngươi làm tiểu đệ. Dương Quá cũng là một mặt không thèm để ý, tiếp tục cười đùa tí từng nói ra, đi ra ngoài bên ngoài nhờ bà bằng hữu, coi như đại ca ngươi không thu ta cái này tiểu đệ, vậy ta cũng muốn nhận ngươi người đại ca này. Thật vất vả gặp được một cái đùi, nhất định phải ôm chặt. Chỉ bất quá hắn tiểu tâm tư sớm đã bị Trần Bình An cho một chút khám phá. Tiểu tử này dáng dấp sắc thực có mình 1/3 đẹp trai, chắc không được sẽ bị xưng là kim dung thứ nhất mỹ ma. Trần Bình An cùng Liên Tinh bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn thoáng qua. Được rồi, ngươi vẫn là sớm một chút đi đường đi, nếu như bị quan phủ bắt được ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Dương Quá nhìn thấy đối phương đổi người cũng không tức giận, dù sao hắn tính cách cứ như vậy, gặp được hố hắn liền có thù tất báo, gặp được giúp hắn, nếu là không có nguy hiểm tính mạng liền giúp một chút. Mặc dù đùi không có ấu bảo, nhưng tốt xấu cho người đại ca này lưu lại một cái ấn tượng tốt. Mà lại mình muốn là phụ mẫu đều mất bốn biển là nhà, đánh chi phủ nhi tử lại tiếp tục lưu tại nơi này khẳng định không thích hợp, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi. Đại ca, các vị nữ hiệp, vậy chúng ta sơn thủy có gặp lại, cáo tử. Trước khi đi thời khắc, Dương Quá lại đi đánh Cao Nha nội hai bàn tay, vốn là nhường xương thành đầu heo mặt trở nên càng thêm sưng lên. Gặp một màn này, Chu Chỉ Nhược cũng là mở miệng nói ra, công tử, cái này đang đổ tử là người quan phủ, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, để tránh rước họa vào thân. Cô nương này vẫn là quá mức đơn thuần, đều lúc này không chức vì chính mình cân nhắc, ngược lại trước lo lắng lên Trần Bình An đám người an nguy. Trần Bình An cười nói ra, cô nương yên tâm, các ngươi rời đi trước, chúng ta tự nhiên có thể thuận lợi thoát thân. Nghe nói như vậy Chu Chỉ Nhược còn chuẩn bị lại nói chút cái gì thời điểm, đột nhiên bên cạnh sư tỷ giật giật tay áo của nàng. Trường môn, vị thiếu hiệp kia có ý tứ là chúng ta quá yếu, lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành gánh nặng của bọn họ. A, Như thế trực tiếp sao? Chu Chỉ Nhược cảm giác dễ chịu tổn thương, nhưng lại bất lực phản bác. Cứ như vậy, có chút khổ sở Chu Chỉ Nhược cùng phái Nga Mi những người khác cùng rời đi. Liên Tinh hướng phía hắn nhìn thoáng qua, "Thị phu." Trần Bình An không nói gì, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Trốn ở một chỗ công trình kiến trúc phía sau mấy người trong nháy mắt kinh hãi, "Người đâu? Đi đâu? Các ngươi là đang tìm ta sao?" Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, tử nữ bọn người vội vàng xoay người sang chỗ khác, đã nhìn thấy Trần Bình An một mặt bình tĩnh nhìn các nàng. Những người khác còn chưa kịp có động tác, chỉ gặp Trần Bình An có chút đưa tay, ở đây ngoại trừ tử nữ bên ngoài những người khác liền hôn mê bất tỉnh. Một màn này nhìn tử nữ trong lòng vong hồn lớn bốc lên, nàng không nghĩ tới hôm nay thực lực đối phương mạnh như thế khoa trương. Các ngươi là ai, là gia hỏa kia giúp đỡ? Tử nữ vội vàng mở miệng nói ra, chúng ta không phải trợ thủ của hắn, ngược lại là đến bắt hắn. Ồ, chúng ta là Hoàng Thành Ti người, kỳ thật chúng ta lần này tới là phát hiện cao cầu chi phụ tham ô mục nát thịt cá bách tính, lần này tới chính là đem bọn hắn một nhà tất cả đều mang đi, sau đó mang đến Đông Kinh giao cho quan gia thẩm vấn. Hoàng Thành Ti. Trần Bình An nhớ lại một chút, nhớ tới lần trước đến Đại Tống thời điểm giống như cũng xuất hiện Hoàng Thành Ti thân ảnh, mà lại người trước mắt cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt nói đặc thù cũng đối bên trên. Trước đó cái bang đại hội thời điểm, các ngươi có phải hay không? Rõ. Không đợi Trần Bình An hỏi xong, tử nữ liền thành thật trả lời nói, trước đó mai phục tại rừng cây hạnh cũng là chúng ta, hy vọng không có quấy rầy đến Trần công tử nhã hứng. Trần Bình An có chút hăng hái nhìn xem nàng, ngươi biết ta. Tử nữ nhìn xem hắn nói ra, tại hạ dò xét chuyện ti chỉ huy sự tử nữ, Trần công tử đi việc chúng ta đều hơi có nghe thấy. Vậy cái này sao nói, Mộ Dung Long Thành chuyện các ngươi cũng biết. Tử nữ giữ im lặng, cũng coi là từ khía cạnh trả lời hắn. Trần Bình An chưa hề liền không có cảm thấy mình làm lặng yên không một tiếng động, lần kia cùng Mộ Dung Long Thành tạo thành động tĩnh vẫn là rất lớn, nhưng từ đầu tới đuôi đều không người đến, ngoại trừ quan phủ có năng lực như thế bên ngoài, hắn không nghĩ ra được còn ai có năng lực này. Chờ một chút, ngươi nói ngươi gọi tử nữ. Trần Bình An chợt phát hiện hoa điểm, tử nữ không phải tại cắt chạy sao, thế nào sẽ xuất hiện tại cái này? Tử nữ sửng sốt một chút, công tử nhận biết ta. Trần Bình An nhìn xem nàng nói ra, ta cùng vệ trang ở chung rất hữu hảo. Vệ trang, lời nói vô căn cứ. Nghe được cái tên này, tử nữ ánh mắt trung quy là nhiều một tia biến hóa. Nàng không nghĩ tới Trần Bình An thế mà ngay cả vệ trang đều biết, vậy đã nói rõ thân phận của mình hắn cũng biết. Kỳ thật tại hạ thân phận vẫn luôn là Hoàng Thành Ti người, chỉ có điều từng tại chưa vong Hàn nước làm qua gián điệp. Trần Bình An chỉ cảm thấy thế giới này điên đến hắn không thể hiểu được, tử nữ thân phận chân thật lại là đại tống người trong quan phủ. Hàn Phi đâu, thật đã chết rồi sao? Hắn vẫn rất thích Hàn Phi, có chút hiếu kỳ đối phương có phải thật vậy hay không chết rồi. Nghe được câu hỏi của hắn, tử nữ là thật có chút không nghĩ tới, vốn đang cho là hắn là đối mình tò mò, không nghĩ tới lại là đối một đại nam nhân tò mò. Tử nữ gật gật đầu. Cắt chạy cuối cùng nhất một lần thu được có quan hệ với tin tức của hắn, chính là hắn chết bởi Tần Quốc tử lao bên trong. Đáng tiếc, tên ngốc này là một nhân tài, chỉ tiếc có đôi khi cũng quá mức quyết giữ ý mình, nếu có thể tiếp nhận doanh chính mời chào, có lẽ kết quả lại không đồng dạng. Đã các ngươi cũng là tìm đến những này ra hỏa phiền phức, vậy ta sẽ không ngại ngại các ngươi. Trần Bình An khoát khoát tay liền chuẩn bị rời đi. Công tử xin dừng bước. Trần Bình An nhìn xem nàng, còn có cái gì chuyện sao? Tử nữ có chút thận trọng chỉ bên người té xỉu lộng ngọc, cùng với các người. Các nàng. A, các nàng không có việc gì. Thời gian một chén trà công phu liền có thể tỉnh. Nói xong những này, Trần Bình An liền biến mất tại nguyên chỗ. Trở lại Liên Tinh nơi này sau. Đi thôi, phía sau chuyện không cần chúng ta tham dự. Đối với Trần Bình An nói các nàng đều là vô điều kiện tin tưởng, nhất là Liên Tinh, thậm chí tin tưởng trình độ có thể so với tỷ tỷ nàng. Tỷ phu, vậy hắn. Cao Nha Nội mang một cái đầu heo mặt nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy đối nhau khát vọng cùng cầu xin. Liên thả đi. Cao Nha Nội trong lòng vui mừng, ngay sau đó ánh mắt lóe lên một tia cừu hận, hắn đã nghĩ kỹ trở về sau thế nào cáo gia trưởng sau đó thu thập những người này. Chỉ có điều còn không đợi hắn vui vẻ quá lâu, chỉ cảm thấy tim đau xót, cúi đầu xem xét nơi đó đã nhiều một cái nho nhỏ lỗ thủng mắt. Mơ mịt ngẩng đầu nhìn đối phương. Trần Bình An cười tủm tỉm nói ra, lừa gạt ngươi. Ngày đi một thiện, hắn cũng sẽ không buông tha cái này đưa tới cửa biệt thiện. Cao Nha Nội trước khi chết liền một cái ý nghĩ, đều do mình không có học tập cho giỏi phản lừa dối tuyên truyền. Chương 497, tiên trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. 1/2, chương 497, tiên trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. 1/2, đang vì dân trừ hại sau. Trần Bình An mấy người mua được xe ngựa cùng ngựa liền rời đi kiến khang phủ. Nơi này khoảng cách Lạc Dương mặc dù không phải đặc biệt xa, nhưng cưỡi ngựa đi đường cũng muốn một đoạn thời gian rất dài, nếu như chỉ là hắn cùng Liên Tinh, ngược lại là có thể tại trong một ngày đổi tới. Nhưng còn có tiểu long nữ mấy người tu vi hơi thấp, chỉ có thể dựa vào ngựa làm phương tiện giao thông. Đối Trần Bình An tới nói lần này ra cũng không cần như vậy gấp, coi như là ra du sơn ngoạn thủy, trên đường đi vừa nghỉ. Muốn nói duy nhất không tốt địa phương, khả năng này chính là không có Dung Nhi làm ngon miệng đồ ăn. Một bên khác, tử nữ cũng hoàn thành đối cao cầu xét nhà. Ta là chi phủ, liền ngay cả nha môn cũng không dám như thế đối ta, các ngươi tính cái gì đồ vật? Đối mặt cao cầu vô năng cùng nộ, tử nữ sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Nha môn không dám bắt người ta bắt, nha môn không dám quản chuyện ta quản, nha môn quản được ta muốn xem bảo, nha môn không quản được ta càng phải quản. Thiên trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, đây chính là ta Hoàng Thành Ti. Cao cầu nghe sắc mặt trắng bệnh, hắn trước kia chỉ là nghe nói qua Hoàng Thành Ti, không nghĩ tới hôm nay cái này Hoàng Thành Ti cũng để mắt tới mình, hắn biết mình lần này thật xong. Dẫn đi, thôi sau đưa về Đông Kinh chờ đợi quan gia xử lý. Rõ. Lộng Ngọc đi tới hỏi, tỷ tỷ. Ngươi nói Trần công tử lần này tới Đại Tống là vì cái gì chuyện? Không rõ ràng, Bất quá ta quan sát ánh mắt của hắn cũng không thần trường, nghĩ đến không phải ai xảy ra chuyện, ngược lại là có khả năng chính là tới gặp cái gì bằng hữu. Lộng Ngọc nghĩ nghĩ nói ra, nói lên bằng hữu, Trần công tử tại Đại Tống bằng hữu ngoại trừ Vương gia bên ngoài, cũng chỉ có bang chủ cái bang Tiêu Phong đi. Tử nữ mở miệng nói, nói đến cái này Võ Lâm đại hội ngay tại Thiếu Thất Sơn cử hành, cùng Lạc Dương cách xa nhau cũng không xa. Lộng Ngọc trong lòng hơi động, nhìn xem nàng nói ra, tỷ tỷ là muốn đi xem cái này Võ Lâm đại hội, sau đó lại đi nhìn một chút Trần công tử. Chúng ta Hoàng Thành Ti không phải liền là giám sát bách quan cùng Võ Lâm sao, bực này đại sự tự nhiên muốn đi. Cứ việc nghe giống như không có tâm bệnh, nhưng Lộng Ngọc vẫn là không nhịn được che mặt cười khẽ. Tham gia Võ Lâm đại hội là giả, chân chính ý nghĩ sợ là chỉ là nhìn xem tỷ tỷ kia mang theo ánh mắt uy hiếp, Lộng Ngọc không dám đem những lời này nói ra, mà lại nàng cũng nghĩ đi. Kỳ thật có lẽ là trước đó các nàng liền muốn đi thất hiệp trấn, chỉ có điều phía sau xảy ra một chút chuyện, đại tống lập tức nhiều hơn rất nhiều người mất tích, các nàng bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại dò xét chuyện này. Chỉ có điều mấy tháng đi qua, các nàng cũng mẹn mẹn tra được đối phương là một cái tên là Trời tổ chức, bên trong còn nổi danh vì tôn giả, tôn sứ trời chức vị. Chỉ có điều lại hướng sau các nàng cũng không biết, đối phương tại bị phát hiện sau liền đã toàn bộ rút lui, coi như các nàng nghĩ tra cũng không thể nào ra tay. Trong chớp mắt liền đi tới trưa ngày thứ hai. Liên Tinh để lộ xe ngựa rèm, nhìn xem ngồi ở bên ngoài Trần Bình An hỏi, "Tỷ phu, ngươi cùng cưỡi ngựa sao?" Trần Bình An buồn bực nói ra, "Không cưỡi, cái mông đau." Lúc đầu hắn còn muốn học những cái kia tiên y nộ mã thiếu niên, cưỡi ngựa cầu thả giang hồ. Kết quả cưỡi mấy canh giờ liền chịu không được, cái này ngựa cũng quá điên, mấy canh giờ xuống dưới hắn cảm giác mình cái mông đều nhanh không có chi giác. Vẫn là ngồi xe ngựa dễ chịu một chút, chí ít không có ngựa trên lưng như vậy điên. Càn Khôn một mã hắn giao cho Hoa Đảo, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể ăn chút khổ. Với hắn mà nói ngồi xe ngựa này cũng coi như chịu khổ. Liên Tinh nhìn xem hắn buồn bực bộ dáng, trên mặt lộ ra cười trộm biểu lộ. Chúng ta không phải đã hỏi đi đường người nha, giống như lại có một canh giờ liền đến Lạc Dương. Như thế số lượng không nhiều tin tức tốt. Tiểu Long Nữ cũng đem đầu nhô ra đến, ta đem bí tịch giấu ở ngoài thành trong một cái sơn động, hẳn không có người có thể phát hiện. Vậy thì tốt, đợi lát nữa chúng ta trước hết đi đem bí tịch cầm, sau đó lại vào thành. Còn như Trình Anh cùng Lục Vô Song, hai cái cô nương tại Đảo Hoa Đảo chờ quá lâu, tăng thêm thật vất vả học thành võ nghệ đi vào giang hồ, tự nhiên ép không được trong lòng vui vẻ, trước hết bọn hắn một bước sông sáo giang hồ đi. Trước khi đi lúc Trần Bình An cho một chút độc dược, cũng không sợ gặp được cái gì nguy hiểm, về sau liền không có xen vào nữa các nàng. Tỷ phu, ta nghe trên đường người nói, giống như bọn hắn đều là đi Thiếu Lâm tham gia cái gì Võ Lâm đại hội. Trần Bình An gật gật đầu, dọc theo con đường này hắn gặp được rất nhiều người trong Võ Lâm, thậm chí còn chứng kiến mấy trận môn phái tranh đấu, mà những người này đều không ngoại lệ đều là đi Thiếu Thất Sơn tham gia Võ Lâm đại hội. Cái này Thiếu Lâm cùng cái bang đều tại Hà Nam, cho nên cách xa nhau khoảng cách đều không xa, trên quan đạo tự nhiên có thể đụng tới rất nhiều người trong giang hồ. Xem ra lần này Nguyên Triều đối người trong Võ Lâm chặn giết, đối quốc gia khác giang hồ cũng mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Tại thất hiệp trấn thời điểm hắn liền nghe nói việc này, lúc đầu coi là chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng không nghĩ tới Nguyên Triều động tác như vậy lớn, cũng không biết Nguyên Triều đến cùng muốn làm gì. Chỉ là những này đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần không đến trêu chọc hắn. Đảo mắt thời gian lại qua một canh giờ, mấy người đi vào Tiểu Long Nữ nói tới sân động, cuối cùng là tìm được nàng giấu lại Ngọc Nữ Tâm Kinh. Trần Bình An bỗng nhiên liền nghĩ minh bạch một việc, tại sao nhân vật chính tiểu gì cũng sẽ tại sơn động hoặc là vách núi treo leo những này phát hiện thần công bí tịch, thì ra đều là như thế tới a, nếu không phải mình đưa ra muốn tới Đại Tống, sợ là cô nương này cũng sẽ không nhớ tới cầm bí tịch. Tiểu Long Nữ đem bí tịch nhìn cũng không nhìn một chút liền bỏ vào một bao quần áo bên trong, Trần Bình An nhịn không được giật giật khoe miệng, cô nương này thật lưu ý cái này bí tịch sao? Chỉ là lời này hắn không hỏi ra đến, sợ cái cô nương này nghe được sau biết không có ý tứ. Về sau ba người liền đi tới thành Lạc Dương. Xem phong cảnh xinh đẹp Lạc Dương, Trần Bình An trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười. Lần trước tới thời điểm vẫn là mùa đông, hắn còn để lại một câu ta lại lúc đến không gặp xuân, bây giờ chính gặp mùa xuân, hắn cuối cùng là thấy được tốt nhất Lạc Dương. Người đến Lạc Dương hoa giống như gấm, ta lại lúc đến chính gặp xuân. Mặc dù hắn là một cái rất lười lại rất là khép kín người, nhưng cũng không đại biểu hắn không thích cái này chi na đại địa tốt đẹp non sông, chẳng qua là lười đi nhìn mà thôi. Hắn lặng lẽ dùng ảnh lưu niệm thạch đem một màn này cho ghi chép lại, người ta là nào đó âm ghi chép cuộc sống tốt đẹp, hắn là ảnh lưu niệm thạch ghi chép cuộc sống tốt đẹp. Mấy người cưỡi xe ngựa đi vào trong thành, so sánh ngoài thành, trong thành tên ăn mày liền muốn ít đi rất nhiều. Nhất là ngươi trong thành nhìn thấy quần áo hoa lệ người, rất có thể đối phương chính là người trong cái bang. Phái áo sạch cùng áo đen phái, đây là cái bang nội bộ hai cái bẻ cánh. Không có cái gì năng lực lại tương đối lười, giống như chính là đi áo đen phái ăn xin đòi tiền, có năng lực khác liền gia nhập phái áo sạch, làm ăn cái gì. Không nên xem thường cái bang, đối phương không chỉ có là người đông thế mạnh, kỹ năng hình nhân mới cũng không phải số ít. Sự thật chứng minh, vô luận là đi làm quan vẫn là hôn bang phái, không có điểm mới có thể chỉ có thể cả đời làm cái người qua đường giáp pháo hôi ớt, tay cầm một môn kỹ năng, đi tới chỗ nào đều không lo không có cơm ăn. Chương 498, muốn gặp mặt tâm đạt đến đỉnh phong, 1/2, chương 498, muốn gặp mặt tâm đạt đến đỉnh phong, 1/2, Trần Bình An mấy người vào thành sau không có gấp đi cái băng, mà là đi tới giang hồ võ hiệp bên trong mắt xích quán rượu Túy Tiên Lâu. Lạc Dương khoảng cách Thiếu Lâm chỉ còn lại không tới nửa ngày khoảng cách, cho nên cái này trong thành Lạc Dương người trong võ lâm không phải số ít, nhất là thế giới mắt xích nhãn hiệu Túy Tiên Lâu bên trong, càng là ngồi đầy giang hồ hiệp khách. Mà xem như cao nhan giá trị quần thể, đi tới chỗ nào đều rất khó địa thấp. Trần Bình An ba người vừa mới tiến đến quán rượu, lập tức liền có vô số ánh mắt nhìn lại, trong đó còn có không ít ánh mắt không có hảo ý Liên Tinh gặp này đại mi cao lại, một cô cường đại khí tức lập tức triển lộ ra. Trong khách sạn người tại cảm nhận được cỗ khí thế cường này sau, lập tức dọa đến thu hồi ánh mắt. Sắc đẹp mặc dù hấp dẫn người, nhưng tính mệnh càng trọng yếu hơn. Mấy vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở chỗ a? Trần Bình An từ trong ngực móc ra một khối nén bạc nói ra, hai gian liền nhau phòng trên. Đúng vậy, khách quan mời vào trong. Đợi đến ba người lên lầu sau, lầu dưới người mới dám mở miệng nói chuyện. Ta đi, các ngươi thấy không, kia hai cô nương dáng dấp cùng tiên nữ giống như, không đúng, chính là tiên nữ. Ta còn không có mù, dáng dấp như thế xinh đẹp, tại Bách Hoa bảng bên trên khẳng định là trên bảng nổi danh tồn tại. Dáng dấp như thế đẹp mắt, cũng không biết đối phương là ai. Thế nào, ngươi có ý tưởng? Nào dám à, không nhìn thấy cái kia nữ để lộ ra tới khí tức sao, không phải chúng ta có thể chống đối. Các ngươi thật sự là nông cạn, so sánh dưới, ta đối người nam kia càng cảm thấy hứng thú, lớn lên nhiều tuấn a cái này âm nhu nam nói xong còn liếm liếm đầu lưỡi, dọa đến người chung quanh tranh thủ thời gian cách hắn xa một chút, sợ bị hắn trộm cái mông. Đầu năm nay không chỉ có muốn đề phòng tiểu nhân hèn hạ hạ độc ném ám khí, còn phải muốn phòng ngừa giống như vậy người từ phía sau rút kiếm, quá kinh khủng. Mấy vị khách quan, chúng ta Túy Tiên lâu gian phòng không thể nói, đồ ăn cũng biết căn cứ khách quan khẩu vị nhường bếp sau thì làm. Trần Bình An chú ý tới đối phương nhìn chằm chằm vào trong tay mình nén bạc, cười cười đem nén bạc ném qua đi, đây là trước mặt tiền, đến lúc đó không đủ lại cùng ta nói. Trưởng quý mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu, công tử có cái gì phân phó cứ việc nói, cũng đừng làm cho Túy Tiên lâu chậm trễ công tử. Được rồi, ngươi đi làm việc trước đi, có cần biết sẽ gọi ngươi. Được rồi. Trần Bình An xoay người đối tiểu long nữ cùng Liên Tinh nói ra, chúng ta đuổi đến một ngày đường, hai người trước nghỉ ngơi thật tốt một phen tắm nước nóng, chúng ta tối nay lại đi dạo chơi cái này Lạc Dương. Nghe nói như thế, Liên Tinh trên mặt lập tức nổi lên hoạt bát vui vẻ biểu lộ. Ừm ân, kia một hồi ta tẩy xong lại đến tìm tỷ phu ngươi. Trần Bình An sững sờ, thế nào cảm giác lời này chỗ nào không thích hợp dáng vẻ. Nhìn xem Liên Tinh cùng tiểu long nữ bóng lưng, hắn lắc đầu không có suy nghĩ những thứ đầu nguồn ngang này. Một bên khác, trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang lấy quỷ dị tốc độ tập kích bất ngờ, thật giống như chiếc xe ngựa này biết thi triển Nazi chi thuật đồng dạng. Mà trong xe ngựa lại là một phen khác quan cảnh. Lý Hàn Y lìa dựa vào bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài phi tốc lóe lên phong cảnh, suy nghĩ đã không biết trôi hướng chỗ nào. Một bên khác Thanh Điểu cũng là từ trong tu luyện mở mắt, nàng cũng là không lòng dạ nào tu luyện, tâm đã sớm về tới kia Thanh Phong viện. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lại thêm Tam Thành chủ cùng Lý Tỷ Tỷ sư phó Lý Trường Sinh chỉ đạo, tu vi của nàng đã đột phá tông sư hậu kỳ, bước vào đại tông sư cảnh giới. Theo Lý Hàn Y từ Hải Ngoại Tiên Sơn trở về sau, hai người liền ăn nhịp với nhau, cơm trưa cũng chưa ăn liền không kịp chờ đợi hướng phía Thất Hiệp Trấn tiến đến. Lý Hàn Y từ trong lực xuất ra linh tên A Di bộ dựa theo gia hỏa kia nói một tháng thời gian cùn đồ, hôm nay đã sớm quá rồi thời gian cùn đồ. Chỉ có điều Thanh Điểu còn tại bên cạnh, nếu là đưa nàng một người bỏ ở nơi này không tốt lắm. Lý Hàn Y lìa lười biếng đưa tay chống đỡ cái cằm, con mắt nhìn ra phía ngoài phi tốc lóe lên phong cảnh, trong đầu lại là đang suy nghĩ Trần Bình An gia hỏa kia tại làm cái gì. Nghĩ đến gia hỏa kia hẳn là trong sân phơi nắng đi, dù sao như thế tốt thời tiết, không nằm ngửa đều không giống hắn. Tưởng niệm như do xuân thổi qua, bắt đầu chậm rãi mọc rễ nảy mầm, càng phát ra tràn đầy. Giờ khắc này, muốn gặp Trần Bình An tâm đạt đến đỉnh phong. Hát gì, hát gì? Liên Tinh một mặt quan tâm hỏi, tỷ phu, ngươi có phải hay không nhiễm phong hàn? Còn không đợi Trần Bình An nói chuyện, tiểu long nữ dẫn đầu nói ra, có người nghi hắn. Ừm. Liên Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tiểu long nữ. Trần Bình An nói qua, nếu như là nhảy mũi, bình thường là có người tưởng niệm ngươi. Trần Bình An vốn đang coi là Liên Tinh biết chất vấn, kết quả cô nương này mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn, thật là như vậy sao, tỷ phu? Ách, đúng. Ghi nhớ lấy tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Liên Tinh liền bắt đầu cố ý đánh hai cái hắt xì. Theo sau mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra, là thật ải, ta vừa mới cũng cảm giác được tỷ phu ngươi đang nghi ta. Có đôi khi liền thật bất đắc dĩ, không nói nói ai dám tin tưởng cô nương này lại là đại tông sư cao thủ, Di Hoa cung nhị cung chủ. Tiểu long nữ nháy nháy mắt, theo sau cũng làm bộ hắt hơi một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An một mặt thật thà gật đầu, không sai, vẫn là ta. Nghe được hài lòng trả lời, tiểu long nữ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn xem trước mặt hai cái cô nương, Trần Bình An nhịn không được thở dài, có đôi khi hắn có loại giúp thân thích mang trẻ nhỏ cảm giác. Thị phu, ngươi nhanh lên chớ đi ném nha. Lắc đầu, Trần Bình An chậm rãi đi theo. Đã là lần thứ hai tới này thành Lạc Dương, nhưng Trần Bình An vẫn là bị nơi này phồn hoa mỹ cảnh hấp dẫn. Ba người dạo chơi ngừng ngừng, rất nhanh liền đi vào cái bang một chỗ trụ sở. Trần Bình An đang nghĩ ngợi nên thế nào đi vào thời điểm, đối diện trong trạch viện liền đi tới một người quen cũ. Nô trưởng lão. Ai, ai gọi ta? Trần Bình An vẫy tay, bên này. Nô trưởng phong. Cái bang năm đại trưởng lão một trong, lúc trước bị toàn quan Thanh bọn người lừa bị bức thoái vị Tiêu Phong. Phía sau nhận thức đến sự ngu xuẩn của mình sai lầm kịp thời tỉnh ngộ, sau thỉnh cầu Tiêu Phong tiếp tục đảm nhiệm bang chủ cái bang, làm người có chút đi thẳng về thẳng tính tình tương đối nóng nảy. Nô trưởng Phong nhìn thấy đối diện đẹp trai so thiếu niên có chút quen mắt, rất nhanh hắn liền nhớ lại đối phương là ai. Trần công tử, ngài thế nào tới? Trần Bình An xem như đem bọn hắn cái bang cứu vớt với trong nước lửa người, cho nên Nô trưởng Phong trong lòng đối với hắn rất là tôn kính, dùng một cái tôn xưng cũng không chút nào quá đáng. Trần Bình An nhếch miệng cười một tiếng, đây không phải nghĩ các ngươi tiểu Tiêu bang chủ, đặc biệt đến Lạc Dương tìm hắn đuồng nghịch. Đuồng nghịch, chính là tụ họp một chút ý tứ. Nô trưởng Phong nhẹ gật đầu. Nhìn xem hắn có chút ngốc dáng vẻ, Trần Bình An tiếp tục nói ra, vừa bạn ngươi tại cái này, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi bang chủ đi. Vậy cũng không xảo, Trần công tử ngài tới không phải lúc, bang chủ hắn không tại Lạc Dương. Không tại. Đi đâu? chắc hẳn công tử ngài nghe nói gần nhất muốn mở một cái võ lâm đại hội a. Trần Bình An gật gật đầu, sau đó nhìn xem hắn nói ra, bang chủ của các ngươi sẽ không phải cũng đi Thiếu Lâm đi. Nô Trường Phong gật gật đầu. Cái bang làm thiên hạ đệ nhất đại bang, cái này võ lâm đại hội vốn là chúng ta cái bang cùng Thiếu Lâm cùng một chỗ cử hành, bang chủ thật sớm liền đi Thiếu Lâm. Trong võ lâm này người hoạt động vẫn rất nhiều. Chương 499, chỉ có mỹ thực không thể bị cô phụ, 1/2, chương 499, chỉ có mỹ thực không thể bị cô phụ, 1/2, công tử, nếu không ta cho bang chủ dùng bổ câu đưa tin. Trần Bình An khoát khoát tay nói ra, ta liền một cái người rảnh rỗi, không cần thiết đi quấy rầy hắn một người bận rộn. Nô Trường Phong tranh thủ thời gian nói ra, công tử chính là ta cái bang đại ân nhân, thế nào có thể sẽ là người rảnh rỗi đâu. Trần Bình An cảm thấy có phải là hắn hay không nói quá khoa trương, mình cũng chính là thuận tay đâm xuyên khang mận âm như mà thôi. Nói đến cái này võ lâm đại hội hẳn là sẽ rất náo nhiệt, công tử ngài lại là thích gây, vì thích náo nhiệt người, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nhìn xem phía sau cười trộm Liên Tinh, Trần Bình An trực tiếp thần sắc thật thà gậy một cái chán của nàng, lại dám cười ta, nên đánh. Liên Tinh lập tức khổ như vậy che lấy cái chán. Sẽ có rất nhiều người tham gia sao? Nô Trường Phong gật gật đầu, chúng ta cùng Thiếu Lâm phân biệt đem trên giang hồ có tên tuổi môn phái đều tóc đi thế mời, đại bộ phận đều biểu thị sẽ đến, trong đó còn có không ít tận thế môn phái, cũng tỉ như gần nhất xuất thế Tiêu Giao phái, có thể công tử không biết chính là Tiêu Giao phái. Trần Bình An trong lòng hơi động, cái này Tiêu Giao phái cũng biết đi. Nô Trường Phong gật gật đầu nói ra, cái này thiếp mời vẫn là ta cái bang đi tặng, đối phương biểu thị nhất định trình diện. Trần Bình An biết mình nên đi cái nào. Nơi này khoảng cách Thiếu Thất Sơn nửa ngày lộ trình, ngay tại lúc này đi gặp sẽ không quá hơi sớm. Nô trưởng lão, cái này võ lâm đại hội còn bao lâu bắt đầu? Nô Trường Phong mở miệng nói, xem chừng cũng liền hậu tiên, công tử ngài muốn đi. Trần Bình An cười nói ra, vừa bạn không có cái gì chuyện, đi xem một chút náo nhiệt cũng rất tốt. Nghe nói như thế, Nô Trường Phong đội vàng nhường hắn ở chỗ này chờ đợi, hắn trở về cầm thứ gì? Còn tốt đối phương không phải nói đi mua quýt, không phải Trần Bình An đã tam phân quy nguyên khí đánh tới. Rất nhanh Nô Trường Phong liền lấy đến một khối tinh mỹ lệnh bài. Trần công tử, đây là ta cái bang lệnh bài thông hành, chỉ có trưởng lao trở lên cấp bậc có thể sử dụng, đến lúc đó ngài chỉ cần đi, đối phương liền sẽ đem ngài phục làm thượng khách khách. Cái này sao có ý tốt? Trần Bình An ngoài miệng nói, tay nhanh chóng đem lệnh bài đem thả vào trong ngực. Nô Trường Phong nhìn xem trong tay không khí sửng sốt một chút lệnh bài đâu. Ách, chắc hẳn bang chủ nhìn thấy Trần công tử sau nhất định sẽ rất vui vẻ. Về sau xin miễn Nô Trường Phong mời, Trần Bình An mấy người tiếp tục tại trong thành Lạc Dương bắt đầu đi dạo. Thị phu, vậy chúng ta thời điểm nào đi Thiếu Lâm? Đối Liên Tinh tới nói đi cái nào không quan trọng, chỉ cần có thể một mực đi theo thị phu bên người là được rồi. Đều đổi đến một ngày đường, hôm nay ngay tại cái này Lạc Dương nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại đi Thiếu Lâm. Đều nghe thị phu. Liên Tinh đối với cái này không có ý kiến, Tiểu Long Nữ lại càng không có ý kiến. Bởi vì võ lâm đại hội tổ chức, cái này trong thành Lạc Dương cũng nhiều rất nhiều người trong võ lâm, mà quan phủ đối với cái này cũng an bài một đội quan binh trong thành tuần tra, chủ yếu là phòng ngừa người trong võ lâm ức hiếp phổ thông máy tính. Giang hồ cùng quan phủ vẫn luôn là hai cái cân bằng, không có can thiệp lẫn nhau. Tựa như tại trong thành này, người trong võ lâm lẫn nhau giới đấu chỉ cần là tràng diện không lớn, không có ảnh hưởng đến chúng quanh máy tính, quan binh đều biết làm như không thấy. Quan phủ hướng người bình thường trưng thu thuế ngân, mà môn phái võ lâm cũng vẹn vẹn sẽ đối với cùng là giang hồ môn phái trưng thu cung cấp ngân. Kỳ thật đều là giống nhau hình thức. Có thể tựa như là phái Hoa Sơn như thế, môn hạ còn có một số ruộng đồng, liền thuê đến một chút nông hộ giúp mình quản lý ruộng đồng, đoạt được ích lợi mình rút đi một bộ phận. Lợi hại hơn một điểm môn phái liền sẽ có một chút sinh ý, có ổn định tiền tài thu nhập, dạng này mới có thể có tiền hướng càng cao hơn một cấp môn phái nộp lên trên cung cấp ngân. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hoàng hôn dần dần chìm, thành Lạc Dương bị một mảnh đêm tối bao vây, chỉ có điều trong thành lại là đèn đuốc sáng trưng. Vô số đèn lồng chiếu sáng cả tòa thành, ánh đèn chập chờn, đem bàn đá xanh mặt đất chiếu tỏa ra ánh sáng lung linh. Cùng ba ngày so sánh, buổi tối Lạc Dương ngược lại càng thêm náo nhiệt bắt đầu. Cái này Đại Tống chợ đêm coi là thật không tệ. Đại Tống không có cấm đi lại ban đêm, cho nên nơi này ban đêm là náo nhiệt nhất, nhường Trần Bình An có loại tỉnh mộng ở kiếp trước chợ đêm. Lúc này Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ trên tay phân biệt mang theo một cái đèn lồng, bầu trời còn thỉnh thoảng liền châm ngòi lên chói lọi pháo hoa. So sánh hai cái cô nương thích đẹp đồ vật, Trần Bình An ánh mắt đều đặt ở bên đường những cái kia đặc sắc quả vật bên trên. Khách quan, cái này hiện nướng chim cút muốn hay không nếm một chút? Nhìn xem trước mặt nướng tư tư bốc lên dầu chim cút, Trần Bình An chỉ cảm thấy bụng của mình đã bắt đầu kêu rột rột. Cứ việc đến thiên nhân cảnh sau dù là mấy tháng không ăn không uống cũng sẽ không đói, nhưng đối Trần Bình An tới nói một ngày ba bữa tuyệt đối không thể thiếu. Lão bản, đến ba con. Liên Tinh lập tức mở miệng nhắc nhở, thị phu, ta không đói bụng. Tiểu Long Nữ cũng mở miệng nói, ta cũng không đói bụng. A, được thôi, liền thế ba con, vốn đang nói muốn năm con. Hai nữ, hợp lấy ngươi vừa mới muốn ba con đều là mình ăn á hết thảy 90 văn. Trần Bình An từ túi tiền bên trong xuất ra một sâu tiền. Không cần tìm. Đa tạ khách quan, nếu là cảm thấy hương vị tốt lần sau còn tới. Được lợi với trước khi đến hắn vơ vét mấy cái nha đầu không ít tiền đồng, cho nên cũng là không cần lo lắng không có tiền lẻ tiền. Nhìn xem giấy dầu bao trùm chim cút, Trần Bình An trực tiếp một cái vực sâu miệng lớn, đưa chim cút nhỏ hồn về quê cũ. Miệng vừa hạ xuống, mùi thịt theo dầu chân trong nháy mắt liền tràn ngập qua miệng. Một chữ, hương. Tuy nói không bằng Dung Nhi làm ăn ngon, nhưng một ngày này bọn hắn trên đường đi ăn đều là lương khô, giờ khắc này cuối cùng là ăn vào mỹ thực. Ba con chim cút nhỏ vào trong bụng, Trần Bình An lại cảm giác không thấy mình dạ dày có chút biến hóa. Cứ như vậy, hắn lại bắt đầu càn quét lên cái khác mỹ thực. Rượu cua, xào phổi, bánh hấp, bánh dày, kho vị, gà tiêu mặt. Một vòng xuống tới, Trần Bình An chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, giờ khắc này hắn dạ dày cùng miệng của hắn đều thỏa mãn. Bởi vì nhìn hắn ăn quá thơm, Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ cũng không nhịn được gia nhập trong đó, chỉ có điều các nàng không có Trần Bình An như thế có thể ăn chính là. Nấc lần này cũng không cần lại chuẩn bị cho hắn cơm tối. Không nghĩ tới cái này Lạc Dương chợ đêm sẽ có như vậy tốt bao nhiêu ăn. Bên cạnh Toàn Dương đổ nướng xem xét liền rất có muốn ăn dáng vẻ, chỉ tiếc hắn thật không ăn được, không phải thực sự tới một cái linh hồn nước tử, tới cho ngay tại mấy người trở về đi trên đường, Liên Tinh bỗng nhiên chỉ vào bên cạnh sạp hàng nói ra, "Tỷ phu, theo giúp ta đi xem một chút đồ trang sức chứ sao?" "Được thôi." Ra một chuyến tự nhiên muốn chơi vui vẻ một chút mới được, mà lại đây không phải hậu thế du lịch đoàn, không mua đồ vật không cho lên xe, gặp phải cái gì thích trực tiếp mua liền tốt. "Long Nhi, ngươi cũng đi nhìn xem, có hay không ngươi thích?" Tiểu Long Nữ sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu đi theo Liên Tinh nhìn lại. Đối mặt như thế đẹp mắt hai cái cô nương, chủ quán cũng là có chút thụ sủng nhược kinh, đối hai người liền bắt đầu một thông thiên hoa bay loạn, vẫn không quên giới thiệu mình tư phẩm. Trần Bình An thì là đứng ở bên cạnh sung làm bảo tiêu, nhìn xem hào hứng chính đồng hai nữ hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, thì ra thời cổ nữ tử liền thích dạo phố, nguyên lai đây chính là nữ nhân tiên tính. Chương 500, có ít người chết rồi, nhưng hắn còn sống, 1/2, chương 500, có ít người chết rồi, nhưng hắn còn sống, 1/2, mua đồ xong sau mấy người liền trở về túy tiên lâu, cùng ban ngày, trong này vẫn như cũng là một tòa không hư bữa tiệc. Một mặt là bởi vì không có cấm đi lại ban đêm nguyên nhân, một phương diện khác thì là cái này túy tiên lâu ở đây lấy đều là người trong võ lâm, suốt ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài liền không có cái gì chính sự có thể làm, cho nên có thể nghĩ. Trần Bình An mấy người xuất hiện, vẫn như cũ cho cái này khách sạn mang đến không nhỏ bạo động, tuấn nam mỹ nữ đi tới chỗ nào đều biết làm người khác chú ý, bằng không cũng sẽ không xuất hiện cái gì võ lâm đệ nhất mỹ nữ loại này danh hiệu. Chỉ là bởi vì Liên Tinh ban ngày biểu hiện ra không thực lực, cho nên cũng không ai dám đi lên tự tìm phiền phức. "Công tử, đã dựa theo phân phó của ngài lưu tốt một cái lầu hai vị trí gần cửa sổ, thịt rượu cũng chuẩn bị tốt tùy thời có thể trở lên." Ban ngày rời đi thời điểm Trần Bình An phân phó điếm tiểu nhị, nhường ban đêm lưu một chỗ tốt, sau đó lại chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, dạng này chờ bọn hắn đi dạo xong đường phố mệt mỏi trở về liền có thể ăn được nóng hổi đồ ăn. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, ai nghĩ đến chợ đêm này sức hấp dẫn như thế lớn, chắc không được rất nhiều giảm béo đám người ban đêm chạy bộ cũng không dám đi ngang qua quầy đồ nướng, quá chí mạng. "Đồ ăn cũng không cần lên, cho chúng ta bên trên chút đồ nhắm cùng nước trà là được rồi." Trần Bình An đem một khối bạc vụn ném đến điếm tiểu nhị trên tay. Nhìn xem trong tay bạc vụn, điếm tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt, mở miệng một tiếng tôn xưng kêu Trần Bình An bọn hắn, quả thực là đem ngành dịch vụ yêu cầu đạt đến cực hạn. Trần Bình An đi vào Vương Cố Hương vị trí cạnh cửa sổ phong cảnh chính là không tệ, có thể trông thấy thành Lạc Dương phồn hoa bóng đêm. Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ đem vật mua được cất vô phòng sau, cũng là lập tức lại tới. Liên Tinh việc nhân đức không nhường ai trực tiếp ngồi xuống Trần Bình An bên cạnh, cứ việc còn có rảnh rỗi lấy ghế, nhưng nàng chính là muốn ngồi tại hắn bên cạnh. Nếu là tại Thanh Phong viện, đây đều là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. "Thị phu, cái này thành Lạc Dương thật là náo nhiệt." Trần Bình An nhìn xem dưới lầu núi liền không dứt đám người nói ra, "Đúng vậy à, lần trước tới thời điểm cũng còn không hảo hảo cảm thụ một chút." Liên Tinh ánh mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, "Kia tỷ phu, sau này nếu là còn có cơ hội nhớ kỹ đến mang ta đi ra đến a, ta trước kia cũng không biết bên ngoài như thế chơi vui." Nàng nghĩ là chỉ có ra chơi mới có thể để cho tỷ tỷ các nàng không ở bên người, dạng này liền có thể cùng tỷ phu đơn độc ở chung nha. Chỉ là lời này tại Trần Bình An nghe tới lại là có chút đáng thương, nha đầu này xem ra trước kia bị Tiểu Nguyệt Nguyệt lấn ép có chút thảm, thế mà đều không có từng đi xa nhà. Xem ra sau này được nhiều đợi cô nương này thấy chút việc đời. Đường đường một cái đại tông sư cao thủ thế mà chưa thấy qua việc đời, cái này nói ra cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút đau lòng. Trở về sau lại cho Tiểu Nguyệt Nguyệt làm một chút công việc, nhường nàng đối Liên Tinh tốt một chút. Trần Bình An một mặt trịnh trọng nói ra, "Yên tâm đi, sau này ta nhất định dẫn ngươi đi càng nhiều địa phương." Liên Tinh sững sờ, thế nào cảm giác tỷ phu nhìn mình ánh mắt giống như là có chút bộ dáng đáng thương, ảo giác sao? Chỉ là những này đều không quan trọng, trọng yếu là tỷ phu đồng ý yêu cầu của mình. Chỉ cần có thể càng nhiều cùng tỷ phu ở chung, nàng cũng không tin dựa vào chính mình cố gắng bắt không được đối phương. Lúc này một cái quy bản tiểu Liên Tinh đang tại nàng trên đầu điên cuồng xoay quanh vòng, vui vẻ lê gớm, thật giống như đã sướng hưởng tốt cầm xuống Trần Bình An sau cuộc sống vui vẻ. Trần Bình An đối với cái này nhưng không biết, hắn hiện tại lực chú ý đều bị trong khách sạn những người khác nói hấp dẫn. Nói đến trong chốn võ lâm rất lâu đều không có như thế thịnh đại hoạt động. Cái gì gọi không có, hồi trước thiếu Lâm Huyền Từ phương trưởng viên tịch quên rồi. Còn có cái bang đại hội. Cái kia căn bản không giống tốt à, kia hai chuyện đều là thiếu Lâm cái bang nhà mình đóng cửa lại tới chuyện, nhưng lần này thế nhưng là đối mặt toàn bộ đại tống giang hồ, đến lúc đó không biết được nhiều náo nhiệt, cũng không biết sẽ có bao nhiêu môn phái tiến đến. Thiếu Lâm cái bang làm bắt đầu võ lâm, chắc hẳn đại bộ phận môn phái đều biết bán mặt mũi này. Phần lớn người đều là đang thảo luận mấy ngày sau võ lâm đại hội. Cùng đại minh giang hồ khác biệt, đại tống giang hồ địa vị thực lực phân bố phương diện vẫn là rất rõ ràng. Nhật Nguyệt thần giáo cùng Kim Tiền bang quật khởi, cho nên mới nhường đại minh giang hồ nhiều hơn mấy phần khẩn trương khí tức. Mà đại tống vẫn luôn là thiếu lâm cùng cái bang làm bắt đầu võ lâm lãnh đạo, cái khác định cấp thế lực liền tỷ như hiệp khách đạo, thần thủy cung cùng tiêu giao phái những này tỷ thế môn phái. Lại về sau chính là lớn để ý đoàn thị, toàn chân giáo, đào hoa đạo, bạch đà sơn trang vân vân. So sánh dưới đại minh giang hồ môn phái muốn càng thêm phồn mình một chút, nhưng kỳ thật đây cũng là có nguyên nhân. Trần Bình An nghe Tiểu Bạch nói qua, thì ra là Nhật Nguyệt thần giáo cùng Minh giáo cùng là một thể, đều rơi vào tại đại tống trên vùng đất này. Ngay lúc đó thời điểm đại tống vẫn chưa hoàn thành thống nhất, thời điểm đó Minh giáo chưa từng có cường đại, cũng không phải hiện nay dạng này, mà là đem toàn bộ giang hồ hoàn thành thống nhất, bởi vậy giết không ít người, nhưng tương tự cũng đắc tội một cái không thể trêu vào bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Hoàng thượng, Cửu Âm Chân Kinh người sáng lập, cả nhà bị người trong Minh giáo giết chết, cũng là ở đây cơ duyên xuống dưới nhường không có chút nào tu vi hoàng thượng bắt đầu đặt vào võ đạo chi lộ, cuối cùng nhất tập bách ra sở trường sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh. Thành công đột phá thiên nhân cảnh sau, hắn bọn tới Minh giáo tổng bộ cá mập điên rồi. Cuối cùng nhất ép Minh giáo không thể không rời đi mảnh đất này, một bộ phận đi đến Đại Nguyên, mà đổi thành một bộ phận người thì đi đến Đại Minh, cũng chính là hiện nay Nhật Nguyệt Thần giáo. Lại sau đó hoàng thượng đột phá lục địa thần tiên, hiệp trợ Tống Hoàng Triệu không giận thống nhất đại tống. Điểm này cùng võ đang trương chân nhân giáp đãng ma có điểm giống, đều là giúp giang hồ làm một lần tổng vệ sinh. Về sau chính là Thiếu Lâm cùng cái bang của thời. Võ đang và Di Hoa cung hai cái này đỉnh cấp môn phái đối giang hồ cũng không có ước thúc, mà là bỏ mặc mình phát triển. Nhưng là Thiếu Lâm tự xưng là võ lâm dẫn đầu đại ca, chỉ cần là nó không quen nhìn đều phải muốn quản một chút, cũng chính là loại hoàn cảnh này mới không có tạo thành cái khác mới phát thế lực của thời. Chỉ là dẫn đầu đại ca làm lâu cũng biết quẳng cái ngã, trước đó không lâu Huyền Tử chính là một cái rất tốt đại biểu. Trần Bình An tiếp tục nghe cái khác người trong võ lâm nói chuyện phiếm. Ai, lúc đầu năm trước thời điểm ta còn đi lớn để ý một chuyến, muốn tìm Đoàn Vương ra bãi sư thỉnh kinh học tập như thế nào lấy nữ nhân niềm vui. Ngươi nói cái này ta coi như không buồn ngủ. Mau nói, học được cái gì bản sự không? Trung quanh bàn nam nhân cũng nhao nhao đưa lỗ thai đi qua, muốn nghe một chút có hay không cái gì quyết hiếu, dù sao ở niên đại này nghĩ lấy cái lao bà cũng không dễ dàng, mặc dù không cần lễ hỏi cái gì, nhưng nếu là ngươi không có năng khiếu cũng chỉ có thể làm một cái lao quan côn. Làm lao quan côn nói ra đều không tốt nghe, tựa như người ta Thiếu Lâm Vương trượng không phải cũng tìm cái lao bà, còn có con trai. Huyền Tử, chớ mắng, có ít người còn sống, nhưng kỳ thật hắn đã chết, bởi vì hắn chết sống không người để ý có ít người chết rồi, nhưng hắn còn sống, liền giống như Huyền Tử, cho dù là chết như thế lâu vẫn như cũ sống ở mọi người trong lòng. Trần Bình An cũng bình hay, muốn nghe xem nhìn Đoàn Vương gia có cái gì cao chiêu. Ta đi căn bản không thấy người, người ta chỉ là nói cho ta Đoàn Vương gia đã tại Thiên Long tự xuất ra. Xuất ra? Trần Bình An, hắn nghĩ tới bất luận một loại nào có thể, duy chỉ có không nghĩ tới lao đoàn thế mà lại xuất ra, cái này cần là suy nghĩ nhiều không ra à. Đoàn Chính Thuần, vị tiếng nói đã nghĩ thông suốt rồi, đều là phủ vân chương 501, sẽ không phải là gia nhập Đông Sừng đi, 1/2, chương 501, sẽ không phải là gia nhập Đông Sừng đi, 1/2, thật hay giả, ta không tin. Ngay từ đầu ta cũng không tin. Thẳng đến ta tận mắt nhìn thấy tại Thiên Long tự quy y xuất ra Đoàn Vương gia, một khắc này ta đều tin. Đừng nói cái khác thực khách chấn kinh, liền xem như Trần Bình An đều cả kinh nói không ra lời. Đoàn Vương gia quy y xuất ra, cái này chấn kinh trình độ đơn giản so Thiếu Lâm Vương trượng yêu tứ đại ác nhân Diệp Nhị Nương còn muốn không hợp tối thượng. Huyền Tử, hắn thực sự không thể tin được cái này Phong Lưu Đoàn Vương gia sẽ từ bỏ Hồng Trần lựa chọn xuất ra, tuyệt đối không thể nào là hắn nhìn phá Hồng Trần, khẳng định là ra cái gì ngoài ý muốn, sẽ không phải hắn cũng tu luyện tịch tà kiếm phổ đi. Đoàn Chính Thuần, chớ uy. Xem ra cái này cần chờ gặp được Đoàn Dự mới có thể biết, một cái thích sắc như mạng lở sợ thế mà lại xuất ra, hắn là tại quá hiếu kỳ. Đúng lúc này trong khách sạn lại tới một người, cùng người khác khác biệt, người này cũng không có che giấu khí tức trên thân, tiên thiên hậu kỳ cảm giác gáp bách nhường trong khách sạn không ít người đều sắc mặt run lên. Thật mạnh. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt nhất người này còn là một vị tướng mạo không tầm thường nữ tử, chỉ là trên người có chút khí tức âm lãnh lại làm cho người không dám nhìn nhiều. Thị phu, người này con mắt giống như nhìn không thấy. Trần Bình An gật gật đầu, mới vừa vào cửa hắn liền chú ý tới. Con mắt của người nọ giống như là bị cái gì ám khí đánh trúng đưa đến mù. Chỉ là đạt tới tiên thiên cảnh coi như không cần con mắt, cũng có thể bằng vào khí tức cảm giác người chung quanh tồn tại. Khách quan. Nữ tử ngữ khí băng lãnh nói ra, cho ta chuẩn bị tốt một gian phòng trên. Nói xong còn xuất ra một khối nén bạc, xem xét liền so Trần Bình An cho còn một lớn, không chỉ có là cái mỹ nữ, vẫn là cái phú bà. Ngay tại nữ tử muốn lên lầu thời điểm, đột nhiên một đường hơi âm thanh kích động tại trong khách sạn vang lên. Hừ, kia hoàng dược sư cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng hạng người, ỷ vào thực lực mình cao liền làm sàng làm bậy. Ta toàn chân giáo tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. A, toàn chân giáo đám kia đạo sĩ cũng tại. Trần Bình An thăm dò hướng dưới lầu nhìn lại, cuối cùng là tại một bàn thấy được toàn chân giáo người. Mà bọn hắn nói cũng đưa tới không ít người phụ họa, nhưng càng nhiều hơn chính là ở trong lòng cười nhạo, đánh không lại liền đánh không lại, chỉ dám ở sau lưng nói xấu. Phàm là nếu là có hoàng dược sư thực lực kia, đừng nói cái gì làm sảng làm bậy, trực tiếp chính là ta không ăn thịt bò tốt. Ta toàn chân giáo mặc dù tại Vương Trùng Dương sau khi chết liền thực lực giảm lớn, nhưng vẫn như cũng là trong giang hồ thế lực lớn nhất, không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể chống nổi. Cho nên tất cả mọi người không có mở miệng phản bác, người thông minh cũng không có phụ họa, mà là lựa chọn làm một cái kẻ điếc cùng câm điếc. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người như thế muốn. Chỉ gặp vừa mới chuẩn bị lên lầu nữ tử, đông nhiên phi thân đi tới toàn chân giáo bên này. Những người khác thấy thế vội vàng kẻ yếu lui tán, sợ đánh nhau máu tươi đến trên người mình. Các ngươi là ai, dám can đảm nhục mạ ân sư của ta? Lời này vừa nói ra, trong khách sạn những người khác nhau hiểu rõ hôm nay đến có một trận đại chiến. Túy Tiên lâu trưởng quý càng đem tất cả điếm tiểu nhị gọi đi, sau đó ở phía xa chờ lấy. Tốc độ nhanh chóng cũng không biết huấn luyện bao nhiêu lần. Người này là Hoàng lão tiên sinh đồ đệ. Trần Bình An cau mày, trong lòng của hắn ẩn ẩn có đáp án. Câu Sử Cơ đứng dậy nói ra, ngươi là ai? Kia Đông Tà Hoàng dược sư quả nhiên là sư phó ngươi. Ta chính là Mai Siêu Phong, các ngươi vũ nhục gần sư của ta trước đây, nếu là nói không nên lời một cái như thế về sau, hôm nay cũng đừng đi. Nói xong, Thiên Thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi triển lộ không bỏ sót. quả nhiên là nàng. Tê dại chứng, không phải nói Mai Siêu Phong dáng dấp rất khủng bố rất đáng sợ sao, thế nào còn có chút đẹp mắt bộ dáng. Đời trước nhìn Xạ Điêu Anh Hùng chuyện thời điểm, Mai Siêu Phong đơn giản chính là tâm lý của hắn bóng ma. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết, Mai Siêu Phong lại là một người dáng dấp nói còn nghe được mỹ nữ. Chỉ là cũng đúng, Hoàng Dược Sư Tác Phong làm việc có mấy phần cùng Tiêu Giao phái tương tự, nếu là Mai Siêu Phong thật sự dài rất kinh khủng, hắn không có khả năng tu làm đồ đệ. Mai Siêu Phong tại nhiều năm trước vì báo thù trộm lấy Cửu Âm Chân Kinh tu luyện, bởi vậy bị Hoàng Dược Sư trục xuất sư môn, nhưng ở trong nội tâm nàng ân sư thủy chung là cái kia nàng trên đời này người thân nhất người. Cho nên nghe được có người dám chửi bới ân sư, nàng một khắc cũng nhịn không được. Ngươi chính là Mai Siêu Phong, quả nhiên sư đồ đều là rắn chuột một ổ, ngươi trên giang hồ phạm vào không ít tội nghiệp, hôm nay ta toàn chân thất tử liền đem ngươi cầm xuống, thế điện những cái kia chết đi oan hồn. Mai Siêu Phong cười lạnh một tiếng, nếu là Trùng Dương chân nhân ở đây, ta Mai Siêu Phong tự nhiên thúc thủ chịu trói, nhưng chỉ bằng các ngươi. Coi như các ngươi bảy người cùng tiến lên, ta Mai Siêu Phong thì sợ gì? Vừa dứt lời, Mai Siêu Phong liền thả người nhảy lên hướng phía toàn chân thất tử công tới. Đan Dương Tử Mã Ngọc thấy thế vội vàng tiến lên cùng hắn đối vớt một trường. Theo nội lực va chạm, Mã Ngọc lại không địch lại Mai Siêu Phong bị đánh lui mấy bước. Trần Bình An cũng không cảm giác ngoài ý muốn, Mã Ngọc thực lực chỉ là tiên tiên trung kỳ, thế nào có thể là Mai Siêu Phong đối thủ? Trong toàn chân thất tử ngoại trừ Khâu Sự Cơ là tiên tiên hậu kỳ bên ngoài, những người khác tu vi đều cùng Mã Ngọc tương đương. Mà Mai Siêu Phong có thể đem tuổi kiên thần trảo luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, liền chú định thiên phú của nàng không thấp, tại Xạ Điêu bên trong thực lực của nàng bèn bèn tại Cửu Thiên Nhận phía dưới. Khâu Sử Cơ thấy thế, trực tiếp liền cùng Bương Sử Nhất cùng nhau ra tay, hai người trưởng lực đồng lưu, một âm một dương đạt đến hỗ trợ lẫn nhau trình độ, lại thêm chi Mai Siêu Phong hai mắt mù, cho nên căn bản là không có cách tìm được hai người sơ hở. Lúc này trong khách sạn bàn ghế đều bị đánh hỏng không ít, tiên sinh kế toán đang tại bên cạnh phát lấy bản tính. Túy Tiên Lâu trưởng quỹ mở miệng nói, lao Lý bộ đầu, ngươi có thể chiếm được cho ta phát tốt đi, ngàn vạn không sai đến, bản tính tử tuy nhỏ à, thế nhưng là cái này Túy Tiên Lâu tài sản, đại gia hỏa đều dựa vào cái này Túy Tiên Lâu ăn cơm. Ngươi có thể chiếm được nhớ kỹ, trong tay phát lấy, thế nhưng là mọi người chúng ta ăn ngon cơm ra hỏa. Trưởng quỹ xin yên tâm, ta đã sớm tính một bước. Ừm. Phong Thu Chi một mặt tình thế cay đắng nói ra, động tác của bọn hắn quá nhanh, ta một người căn bản không nhìn xong bọn hắn hủy bao nhiêu thứ. Xem ra được nhiều tìm mấy người cùng một chỗ phát bản tính, cũng không thể nhường Túy Tiên Lâu thua thiệt quá nhiều. Là một thế giới mắt xích nhãn hiệu, Túy Tiên Lâu chính là dựa vào người trong võ lâm kiếm tiền, cho nên đối mặt loại tình huống này bọn hắn đã sớm quen thuộc. Nhất là gặp được giống cái kia Tuấn công tử cùng cái cô nương này loại này toàn đại đầu, bọn hắn liền có thể dễ càng nhiều. Người trong giang hồ từ trước đến nay đều là dùng tiền vung tay qua chán, có đôi khi đều không cần trả tiền thừa. Cùng lúc đó, bên này mấy người đánh nhau đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Mai Siêu Phong không cách nào vượt qua Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất thế công, thối lui đến nơi xa đem bên hông bạch mãng roi rút ra, đối hai người liền vùng roi đánh tới. Đối mặt đột nhiên đánh tới trường tiên, theo nội lực tiếng rít để cho hai người trong lòng run lên, chỉ có thể nhao nhao lách mình tránh né. Roi lập tức đánh vào trên một cái bàn, trong nháy mắt liền đem cái bàn đánh chia năm xẻ bảy. Thật là lợi hại roi, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đem võ công tu luyện tới mức độ này. Mắt thấy hai người đều không thể đem Mai Siêu Phong cầm xuống, toàn chân thất tử giờ mới hiểu được người trước mắt thực lực mạnh. Chương 502, cái này sức tưởng tượng không đi viết thoại bản đáng tiếc, 1/2, chương 502, cái này sức tưởng tượng không đi viết thoại bản đáng tiếc, 1/2, cùng toàn chân thất tử khác biệt, liên tinh nhưng nhìn ra không thích hợp. Tỷ phu, nàng dùng giống như đều là Cửu Âm Chân Kinh bên trong công phu. Trần Bình An mở miệng giải thích, nhiều năm trước Dung Nhi cha nàng liền lấy đến Cửu Âm Chân Kinh, cho nên đồ đệ của hắn sẽ lên cửa võ công tự nhiên cũng không kỳ quái. Cửu Âm Chân Kinh mặc dù tại Thanh Phong Viện không tính là cái gì rất mạnh bí tịch, nhưng ở trên giang hồ, Cửu Âm Chân Kinh tuyệt đối là thích hợp nhất phần lớn người tu luyện võ công. Bên trong không chỉ có thể tăng lên thiên tư dịch cân đoán cốt tiền, còn có các loại phụ trợ kỹ năng cùng lợi hại võ kỹ. Tuy nói so nội lực không sánh bằng Cửu Dương thần công, nhưng tuyệt đối là nhất toàn năng bí tịch một trong. Mai Siêu Phong thiên tư không tệ, mặc dù tuổi kiên thần trảo không có luyện thành, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại sáng tạo ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo xuất hiện. Cái trước tu luyện sai lầm Cửu Âm Chân Kinh vẫn là Tây Độc Câu Dương Phong, đủ để chứng minh Mai Siêu Phong thiên tư cùng nội tính cũng không tệ. Toàn chân thất tử mắt thấy trong lúc nhất thời bắt không được Mai Siêu Phong, thế là nhìn nhau, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu nên vận dụng tuyệt chiêu. Khâu Sử Cơ hô to một tiếng, bày trận. Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp toàn chân thất tử di chuyển nhanh chóng, đảo mắt liền đứng thành một cái cùng loại bắt đầu thất tinh hình dạng. Đây chính là toàn chân giáo tiếng tăm lừng lẫy thiên cương bắt đầu trận. Liên Tinh nhìn thấy loại trận pháp này lập tức khẽ di một tiếng. Tỷ phu, trận pháp này thật là kỳ quái, ta thế mà cảm giác được trên người bọn họ nội lực có thể lẫn nhau cấp cho đối phương sử dụng. Đây chính là thiên cương bắt đầu trận chỗ lợi hại, nó có thể để cho bảy người dựa theo bắt đầu thất tinh phương vị bày ra trận thế, đối thủ vô luận là từ cái nào phương vị tiến công, đều biết đối mặt những người khác ở bên phương vị phản kích. Đơn giản tới nói, trừ phi thực lực của ngươi mạnh hơn bảy người, không phải rất khó đem trận pháp này bài trừ. Thiên cương bắt đầu trận là Vương Trùng Dương sáng tạo, sự cường đại của nó chỗ chính là có thể mượn bảy người chi lực đối kháng mạnh hơn đối thủ. Tại cảnh giới phương diện chưa hề đều không phải là 1+1=2, đối mặt tu vi cao thâm người, 1+1 cũng chỉ sẽ trở với 1. Riêng là thiên cương bắt đầu trận liền có thể làm được 1+1=2, không thể không nói Vương Trùng Dương thiên tài chỗ. Cái này trên giang hồ nổi danh trận pháp không ít, trong đó cũng có một chút không thể so với thiên cương bắt đầu trận yếu trận pháp, tựa như Thiếu Lâm Kim Cương Phục Ma Quyển, Võ Đang Trần Vũ bảy đoạn trận. Lại phía sau chính là La Hán trận, Đả Cầu trận, Vũ Hành trận vân vân. Những trận pháp này hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tăng lên người sử dụng năng lực thực chiến, chỉ là cũng cần người sử dụng lẫn nhau ở giữa có tương đối cao ăn ý mới được. Tiểu Long Nữ nhìn xem phía dưới đánh nhau đám người, những người này đều so với mình lợi hại rất nhiều, mà lại Trần Bình An cùng Liên Tinh cô nương nói nàng còn nghe không hiểu nhiều. Nàng trong nháy mắt hiểu rõ là thực lực mình quá yếu nguyên nhân, giờ khắc này nội tâm của nàng sinh ra muốn tăng thực lực lên ý nghĩ. Ngay tại mấy người trong lúc nói chuyện, Mai Siêu Phong đối mặt toàn chân thất tử đã rơi vào hạ phong. Bản thân đối phương liền chiếm hữu nhân số bên trên ưu thế, bây giờ lại đối mặt cái này Thiên Cương Bắc đấu trận, Mai Siêu Phong tự nhiên không phải hắn đối thủ. Mai Siêu Phong dù là cầm trong tay Bạch Mãng Roi, đối mặt như vậy thế công cũng là không thể làm gì, đại khai đại hợp Bạch Mãng tiên pháp mỗi một lần tiến công đều bị toàn chân thất tử cho nhẹ nhõm ngăn cả được. Đúng lúc này toàn chân thất tử bỗng nhiên biến hóa trận hình, bảy người trước sau chống đỡ, chỉ gặp phía trước nhất Khâu Sử Cơ bỗng nhiên đánh ra một trường, Mai Siêu Phong thấy thế cũng là cửu âm bạch cốt chảo đánh tới. Hai người chạm vào nhau, Mai Siêu Phong trực tiếp liền bị đánh bay mấy trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này toàn chân giáo thật đúng là lợi hại, ngay cả Mai Siêu Phong đều có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại. Chính là bảy người đánh một cái có chút không thể nào nói nổi. Nói nhỏ chút, cẩn thận bị người ta nghe được. Bảy người tay cầm phất trần đi tới, Khâu Sử Cơ mở miệng nói, "Mai Siêu Phong, ngươi cùng sư phó ngươi giống như làm đủ trò xấu, hôm nay ta toàn chân giáo liền muốn thay trời hành đạo. Sư phó ngươi giết ta Chu sư thúc, ngươi lại hại ta sư huynh Đỗ Nhi Bách Tính, hôm nay ta liền muốn báo thù cho bọn họ." Ngay tại Khâu Sử Cơ trường kiếm trong tay muốn đâm về Mai Siêu Phong thời điểm, đột nhiên trường kiếm giống như là bị cái gì đánh trúng vào, phát ra một tiếng bang thanh âm. Khâu Sử Cơ chỉ cảm thấy vũ khí trong tay không bị khống chế tuột tay, trung điệp đâm vào một bên khác trên bàn gỗ. Vương Sử Nhất rút ra trường kiếm bảo hộ ở Khâu Sử Cơ bên cạnh, năm người khác cũng là một mặt để phòng nhìn xem một phía. "Thị phu, cho." Trần Bình An tiếp nhận Liên Tinh đưa tới khăn tay, đem ngón tay bên trên nước trà cho lau khô. Vừa mới chính là hắn sử dụng đạn chỉ thần công đem Khâu Sử Cơ trường kiếm đánh bay. Cái này dù sao cũng là Hoàng Dược Sư thích nhất đồ đệ, đã từng nhiều lần lặng lẽ đi theo nàng phía sau cứu nàng tính mệnh, mà mình làm Hoàng Dược Sư con rể, cũng coi như được là có chút quan hệ, nếu là thấy chết không cứu cũng nói không đi qua. "Đi thôi, đi xuống xem một chút." Làm Trần Bình An cùng Liên Tinh Tiểu Long Nữ đi xuống lầu, ánh mắt mọi người đều thả trên người bọn hắn. Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ đều là một thân váy dài trắng, tuyệt mỹ khuôn mặt thật giống như mùa này nở rộ hoa tươi, nhìn xem cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui. Trần Bình An một thân trường sam màu trắng, tu thân thân hình lại phối hợp bên trên tấm này đẹp trai đến bỏ đi mặt, dùng một câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song để hình dung không quá đáng chút nào. Nếu là Trần Bình An trong tay lại nhiều một cái quạt xếp, kia tất cả liền đều hoàn mỹ. Trần Bình An một đường đi vào toàn chân thất tử trước mặt, ôn nhuận như ngọc thanh âm mở miệng nói, "Tại hạ Trần Bình An, gặp qua các vị đạo trưởng." Toàn chân thất tử hai mặt nhìn nhau, theo sau thu hồi trường kiếm trong tay đối hắn hơi hành lễ. Khâu Sử Cơ cùng chư vị sư huynh đệ ra mắt công tử, không biết vừa mới có phải là hay không công tử ra tay. Đối với toàn chân thất tử Trần Bình An kỳ thật không có cái gì ác cảm, nói trắng ra là bọn hắn chính là vì người chính trực nhưng bị người lợi dụng có chút ngốc ra hỏa. So sánh dưới, Mai Siêu Phong dùng người sống tu luyện cửu âm bạch cốt trảo ngược lại càng thêm bị người hận một chút. Chỉ là tại Trần Bình An nơi này không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, ngoại trừ Điền Bá Quang Vân Trung Hạc loại này dâm tặc bên ngoài, người xấu hoặc là người tốt đều xem tâm tình của hắn. Trần Bình An cũng không phải tự xưng là người chính nghĩa, không phải lúc trước giết hơn nghìn người cũng sẽ không mày cũng không nhăn một chút, cho nên đạo đức bắt cóc đối với hắn cũng vô dụng, chỉ cần hắn không có đạo đức, liền sẽ không bị bắt cóc. Trần Bình An mang trên mặt người vật vô hại nụ cười nói ra, chính là, vị cô nương này cùng ta có chút nguồn gốc, hôm nay gặp được về tình về lý được cứu nàng một mạng, không biết mấy vị đạo trưởng có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt. Nếu là mấy cái này đạo sĩ nói không để mặt mũi, vậy hôm nay liền phải động cái tay dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là không để mặt mũi hạ tràng. Dù sao trước đó cũng giúp chân trí bính tìm được một cái tốt kết cục, cũng nên bọn hắn báo ân thời điểm. Vương Sử Nhất vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, Khâu Sử Cơ đưa tay ngăn cản hắn. Người khác có lẽ không biết, nhưng Khâu Sử Cơ vừa mới thế nhưng là thiết thực cảm nhận được Trần Bình An kia một cái công kích. Mặc dù không biết là dùng cái gì đánh vào trên thân kiếm của hắn, nhưng có thể tại như thế khoảng cách xa liền nhẹ nhõm đem hắn kiếm đánh bay ra ngoài, dạng này người thực lực tuyệt đối là ở xa trên hắn. Chẳng lẽ là tông sư? Nghĩ tới đây Khâu Sử Cơ trong lòng run lên, như đối phương thật là tông sư cao thủ, liền thế lấy nhóm người mình hiện tại trạng thái chưa chắc là đối thủ, lại thêm một cái Mai Siêu Phong, bọn hắn phần thắng không cao. Nhưng mà này còn không có đem vị thiếu niên này phía sau hai người kia tính cả, trong đó một cái tu vi mới hậu thiên cảnh giới không đủ gây sợ, nhưng một người khác hắn lại nhìn không thấu. Đối phương khí chất xem xét cũng không phải là phàm nhân, Khâu Sử Cơ không tin đối phương là một cái không có chút nào tu vi người. Trần Bình An còn không biết Khâu Sử Cơ tâm lý hoạt động như vậy nhiều, nếu là biết ý nghĩ của hắn, cao thấp đến dựng thẳng cái ngón tay cái không thể. Cái này sức tưởng tượng không đi viết thoại bản đáng tiếc. Chương 503, cũng không thể tìm ta muốn lễ hỏi à, 1/2, chương 503, cũng không thể tìm ta muốn lễ hỏi à, 1/2, tại Vương Trùng Dương sau khi chết, bây giờ toàn chân giáo như giống trên băng mỏng, nếu là không cẩn thận liền sẽ bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên Khâu Sử Cơ không thể không cẩn thận tại cẩn thận, cho dù là biết sư thúc bị Hoàng lão tà cho giết chết, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi báo thủ. Một mặt là đánh không lại, một phương diện khác hiện tại toàn chân giáo không thích hợp lại bốn phía gây thù hằn. Nghĩ tới đây, Khâu Sử Cơ chắp tay nói ra, nếu không phải thân phụ huyết hải thâm cửu, chúng ta sư minh đệ cũng sẽ không đối một nữ tử ra tay. Lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì báo thù bọn hắn cũng không muốn dạng này, mà ngươi đột nhiên xuất hiện nói để cho mình bọn người thả nàng, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Trần Bình An mắt nhìn trên đất thụ thương Mai Siêu Phong, mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không giết người ta rồi một cái tên là Quách Tĩnh đồ đệ? Mai Siêu Phong vốn không muốn trả lời, nhưng Trần Bình An khí tức cường đại nhường nàng có loại không nói sẽ chết cảm giác. Quách Tĩnh giết trượng phu ta, ta nếu là tìm được thân ảnh của hắn chắc chắn giết hắn, làm gì được ta cho đến bây giờ đều không có phát hiện hắn ở đâu. Ngươi nhìn. Trần Bình An gấu nhỏ buông tay, Mai Siêu Phong cũng không có giết các ngươi đồ đệ, còn như ngươi sư thúc hẳn là Chu Bá Thông đi, Hoàng Dược Sư lại càng không có giết hắn. Công tử như thế nào chứng minh? Trần Bình An thu hồi nụ cười nhìn xem hắn nói ra, ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi, tin hay không tại các vị đạo trưởng. Toàn chân thất tử nhìn trước mắt thiếu niên, nhất là ánh mắt của đối phương để bọn hắn có loại không dám nhìn thẳng e ngại cảm giác. Nếu như các ngươi không tin, đoán chừng hai ngày nữa võ lâm đại hội các ngươi sư thúc liền sẽ lộ diện, hắn người này thích nhất hướng địa phương náo nhiệt chạy. Toàn chân thất tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Nhất Khâu Sử Cơ đứng ra nói ra, đa tạ thiếu hiệp bẩm báo. Đối phương đã cho bọn hắn bậc thang, nếu là hiện tại còn không xuống nói liền thế thật là không nể mặt mũi. Cứ như vậy, toàn chân thất tử mang theo một đám đệ tử rời đi. Trong đám người Triệu Chí Kính nhìn thấy Trần Bình An phía sau tiểu long nữ lúc, hắn bỗng nhiên liền nhớ lại đến chính mình ở đâu gặp qua người này rồi. Ban đầu ở thất hiệp trấn thời điểm hắn chỉ thấy qua đối phương, bởi vì đối phương xuất khí như độc giả nhan giá trị để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, chỉ là không nghĩ tới giờ phút này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn như sư đệ Trần Chỉ Bính, từ khi võ đang trúc thọ trở về sau liền không có bóng dáng, mất tích tốt, mất tích tốt. Chỉ là hắn không biết là, thời khắc này Trần Chỉ Bính đang sinh không thể luyến ghé vào một tòa núi thịt chút gì không lủng. Toàn chân giáo người trước khi đi còn đưa lão bản một khối đại bạc tỏi, coi như là bồi thường nơi này tổn thất. Trưởng quỹ lập tức vui vẻ ghê gớm, những bạc này không gần đủ bồi thường trong tiệm tổn thất, thậm chí còn thêm ra đến không ít, kiếm lời kiếm lời. Mấy cái này đạo sĩ coi như giảng cứu người, biết làm hỏng đồ vật đến đưa tiền. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, nhìn xem tựa ở trên cây cột điều tức Mai Siêu Phong. Lên lầu đi, trong lòng ngươi nghi vấn ta giúp ngươi cởi ra. Mai Siêu Phong giằng chống đỡ lấy đứng dậy, Liên Tinh cùng Tiểu Long nữ liếc nhìn nhau, lập tức ngay tại bên cạnh bị nàng cùng lên lầu. Mấy người biến mất tại thang lầu chỗ rẽ sau, nguyên bản không có một hai lầu một đại sảnh lập tức liền thêm ra đến vô số người. Các ngươi có ai biết hắn là ai sao? Thế mà ngay cả toàn chân giáo mặt mũi cũng không cho. Không biết, chỉ là từ nơi này tư thế đến xem cũng không phải là người bình thường. Ba ngày bên cạnh hắn cái cô nương kia lộ ra khí tức, xem xét chính là một cái cao thủ rất lợi hại. Người so với người thật sự là tức chết người, trưởng thành dạng này liền không nói, bên người còn đi theo hai cái như thế đẹp mắt cô nương, ai đối mặt lời này không ít người đều chỉ giữ trầm mặc, dù sao đây cũng là trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật nhất. Trên lầu Trần Bình An không biết những người này ở đây nghĩ cái gì, lúc này gian phòng bên trong Mai Siêu Phong đối Trần Bình An chắp tay nói ra, đa tạ các hạ ân cứu mạng, nếu là ta nhớ không lầm, ta cùng các hạ hẳn là cũng không quan hệ mới đúng. Mai Siêu Phong trong lòng cũng có chút khẩn trương, bởi vì người trước mắt thực lực hơn mình xa, nếu thật là động thủ mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Cũng không tính không có quan hệ, ngươi là Hoàng Dược Sư đồ đệ a. Mai Siêu Phong mở miệng nói, các hạ cùng ân sư là cái gì quan hệ? Ta là con rể hắn. Trần Bình An nói nhường Mai Siêu Phong kinh hãi, tiểu sư muội. Nàng rời đi đảo hoa đảo thời điểm tiểu sư muội vẫn là cái hài đồng, bây giờ thế mà đã có nhà chồng. Lần này cứu ngươi cũng chỉ là bởi vì ngươi là Hoàng Dược Sư đồ đệ. Mai Siêu Phong nghe vậy sắc mặt khổ sở nói ra, ta đã sớm bị sư phó trục xuất sư môn, mặc dù tự xưng là đào hoa đào người, nhưng ta biết sư phó cũng không nhận ta, dù sao năm đó ta. Trần Bình An mở miệng nói, kỳ thật sư phó ngươi cũng không trách ngươi trộm đi cửu âm chân kinh. Thế nào nói sao, Hoàng Dược Sư đối Mai Siêu Phong có loại cha con chi tình, hắn cũng chưa quái Mai Siêu Phong trộm cửu âm chân kinh, bằng không thì cũng sẽ không cần nàng tìm về bí tịch, kỳ thật chính là cho một bậc thang nhường nàng một lần nữa trở lại đào hoa đảo. Mai Siêu Phong biểu lộ khẽ giật mình. Sư phó hắn. Hoàng Dược Sư một mực chính là cái mạnh miệng mềm lòng người, ngoài miệng nói cùng Mai Siêu Phong đoạn tuyệt quan hệ, kết quả ở sau lưng vụng trộm theo người ta một hồi lâu, không biết còn tưởng rằng là hèn mọn lao đầu nhớ thương người ta mỹ thiếu phụ. Mai Siêu Phong cũng là có chút điểm đần, nàng vẫn luôn coi là sư phó hận tố mình, cho nên chưa hề liền không nghĩ tới đi nhận cái sai chuyện này liền giải quyết. Cái này giang hồ rất nhiều chuyện lúc đầu sẽ không trở thành bi kịch, cũng là bởi vì rất nhiều người trắng lớn há miệng, có hiểu lầm sẽ không đi giải thích. Trần Bình An vừa một bình cựu hoa ngọc lộ hoàn đều cho nàng. Đây là cựu hoa ngọc lộ hoàn, ăn liền. Được rồi. Dù sao ngươi khẳng định cũng biết hiệu quả. Mai Siêu Phong lục lọi mở ra bình sứ, mùi thuốc quen thuộc vị nhường nàng đối Trần Bình An thân phận sẽ không nửa điểm hoài nghi. Về sau Trần Bình An liền bạch nàng cửu âm chân kinh bên trong sai lầm, đưa nàng tu luyện cửu âm bạch cốt trào cho cải tiến, cuối cùng là nhường chân chính cửu âm bạch cốt trào thành công ra mắt. Lúc gần đi, Trần Bình An mở miệng nói, có thời gian đi gặp sư phó ngươi, cùng hắn nhận cái sai, còn có, sau này đừng có lại lạm sát kẻ vô tội. Mai Siêu Phong xoay người đối hắn thật sâu bái, theo lý thuyết hắn là tiểu sư muội bị hôn phu, mình hẳn là trưởng bối mới đúng. Nhưng Mai Siêu Phong biết nếu không phải là bởi vì hắn, mình hôm nay liền chết ở nơi này, hơn nữa còn giúp mình giải khai khúc mắc, hoàn thiện cửu âm bạch cốt trảo, cái này không phải muội phu à, đây là ân nhân tốt ta. Nhìn xem Mai Siêu Phong bóng lưng rời đi, Trần Bình An nhỏ giọng thầm thì nói, nhạc phụ, ta giúp ngươi cùng ngươi đồ đệ giải khai hiểu lầm, lễ hỏi cũng không thể lại tìm ta mớn. Mạnh như Trần Bình An, cũng là đối cái này lễ hỏi tị khủng không kịp. Đều như thế chậm, ngủ một chút. Ngày mai còn phải xuất phát đi Thiếu Lâm tìm thú vui, có thể chiếm được hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Thiếu Lâm, ngươi không được qua đây a. Cùng Trần Bình An khác biệt, một bên khác tiểu long nữ lần thứ nhất mất ngủ. Chương 504, ta thật chỉ muốn luyện công a, 1/2, chương 504, ta thật chỉ muốn luyện công a, 1/2, đêm kia. Tiểu long nữ nằm ở trên giường, con mắt ngơ ngác nhìn xa nhà. Trước kia nàng sinh hoạt tại phái cổ mộ thời điểm, đều là tại vong bên trên đi ngủ, ra ngoài bên ngoài cũng là tại một sợi dây thường bên trên ngủ. Nhưng từ khi Trần Bình An cùng nàng nói trên sợi dây đi ngủ đối lưng eo không tốt sau, nàng liền không còn trên sợi dây ngủ. Bất quá bây giờ nàng lại thế nào đều ngủ không đến. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nàng thật đơn giản nội tâm bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần không giống. Trước kia nàng đối với trên việc tu luyện chưa từng có cái gì quá lớn truy cầu, luôn cảm thấy tu luyện chính là trong sinh hoạt một bộ phận, sẽ không tận lực vì trở nên mạnh mẽ mà đi tu luyện. Nhưng hôm nay nàng đỗng nhiên ý nghĩ xảy ra cải biến, nghe Trần Bình An cùng Liên Tinh cô nương nói nàng nghe không hiểu nhiều, cái này khiến nàng có loại bị cô lập cảm giác. Tựa như là mình quá yếu, đều không có cách nào cùng Trần Bình An nói chuyện bình thường. Trước kia nàng xưa nay sẽ không vì những vấn đề này bối rối, thậm chí cũng sẽ không loại suy nghĩ này, lấy phía trước đối loại tình huống này, nàng có thể sẽ nghĩ không thể nói chuyện bình thường liền thế không nói, dù sao nàng cũng không thích nói chuyện. Nhưng từ khi đi vào Thanh Phong viện sau tất cả cũng không giống nhau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình xảy ra biến hóa, chỉ là loại biến hóa này cũng không nhường nàng cảm thấy phản cảm, ngược lại rất thích. Chỉ có điều đây là lần thứ nhất, nàng cảm giác thực lực của mình quá yếu, không đúng, là lần thứ hai, lần đầu tiên là mình một mình đi binh doanh cứu Trần Bình An thời điểm. Cái này hai lần đều có một cái điểm giống nhau, vậy cũng là bởi vì Trần Bình An. Tiểu Long nữ trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, chính nàng cũng không biết mình đối Trần Bình An là cái gì cảm giác, nhưng luôn cảm thấy chỉ cần đối phương ở bên người liền sẽ rất an tâm. Nàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh ngủ nhiều Liên Tinh, sau đó thận trọng từ trên giường bắt đầu, từ trong bao quần áo xuất ra kia bản lưu lại ngọc nữ tâm kinh. Một bên khác, đang tại trong lúc ngủ mơ Trần Bình An bỗng nhiên mở mắt. Hắn phát giác được Tiểu Long nữ đứng tại cổng bồi hồi, giống như là muốn tìm hắn có việc lại không dám quấy rầy dáng vẻ. Trần Bình An khoác lên y phục, đi tới cửa đem sớm bung tốt độc dược cho thanh trừ, mở cửa đã nhìn thấy đang muốn gõ cửa Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ tại nhìn thấy Trần Bình An sau, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một chút hoảng hốt. "Long Nhi, như thế khuya còn không ngủ, là tìm ta có việc sao?" Nghe được hắn mở miệng, Tiểu Long nữ thu hồi khẩn trương nội tâm, cố giả bộ trấn định nói ra, "Ta có chút chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." Tiểu Long nữ chính là như vậy, nói chuyện đều rất trực tiếp, không hiểu cái gì còn con quấn quấn. "Vào nói đi." Trần Bình An tránh ra một cái thân vị, sau đó đưa tay dùng nội lực liền để gian phòng ngọn đến sáng lên. Tiểu Long nữ đi tới sau, có thể rõ ràng nhìn ra vẫn còn có chút khẩn trương. Trần Bình An chủ động giúp nàng rót một chén trà nước, mở miệng hỏi, "Long Nhi, có cái gì chuyện ngươi cứ việc nói, ta nhất định giúp ngươi làm được." Đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ cần không phải quá bất hợp lý yêu cầu hắn đều có thể làm được. Tiểu Long nữ hít sâu một hơi, "Ta nghĩ ngươi dạy ta tu luyện võ công." "Nguyên lai là cái này a, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu." Trần Bình An cười nói ra, "Không có vấn đề, ngươi muốn học cái gì võ công cứ việc cùng ta nói, ta nhất định đều dạy cho ngươi." Chưa từng nghĩ Tiểu Long nữ ngược lại là lắc đầu, "Ta mặc dù rời đi phái cổ mộ, nhưng sư môn võ công không thể như vậy thất truyền, cho nên ta nghĩ trước đem phái cổ mộ võ công tu luyện tới đại thành." Nói xong, nàng từ trong ngực lấy ra kia bản ngọc nữ tâm kinh. Trần Bình An vừa định nói cái này đơn giản, chỉ là lập tức hắn cũng cảm giác được không thích hợp, cái này ngọc nữ tâm kinh hình như là muốn hai người thẳng thắn gặp nhau mới có thể tu luyện đi. Hắn ngước mắt nhìn Tiểu Long nữ, quả nhiên thấy nét mặt của nàng có chút không đúng. Ngọc nữ tâm kinh cùng đồng dạng công pháp khác biệt, nó cần hai người cùng một chỗ tu luyện tương hỗ là trợ lực. Cho nên ngươi là muốn cho ta bồi ngươi một lên tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Tiểu Long nữ ngước mắt nhìn xem hắn gật gật đầu, "Ừm, chứ ngươi ở ngoài, ta không muốn tìm những người khác." Nàng cũng không biết mình tại sao sẽ như thế nói, có lẽ là nội tâm theo bản năng tốt ra. Ngọc nữ tâm kinh tu luyện sẽ để cho thân thể khô nóng khó nhịn, trong thân thể chân khí cũng biết càng phát ra ấm lên, nhất định phải thân không sợi vải mới được, dạng này mới có thể đem trong cơ thể nhiệt khí tán đi. Nói đến đây, Tiểu Long nữ khuôn mặt trắng nõn lần thứ nhất hiếm thấy lộ ra hưng luận. Trần Bình An nghe xong sau không có trả lời, chỉ là nhìn xem nàng chăm chú nói ra, "Long Nhi, ngươi thật nghĩ kỹ." Sợ cái cô nương này không hiểu, Trần Bình An liền tiếp tục mở miệng giải thích nói, "Nếu là ta hai thẳng thắn đối đãi, ngươi tất cả mọi thứ ta đều có thể xem hiểu, đến lúc đó ta hiểu." Tiểu Long nữ nhìn hắn con mắt nói ra, "Chuyện nam nữ ta đều hiểu, ta cũng là nghĩ kỹ mới đến tìm ngươi." Gặp nàng nói như vậy, Trần Bình An mới chợt phát hiện, Long Nhi cũng không phải cái kia ngay từ đầu không dành thế sự tiểu cô nương, rất nhiều chuyện nàng đều hiểu rõ. "Đã ngươi đều nghĩ kỹ, ta cũng liền không nói thêm lời cái gì." Lại nói thông, Tiểu Long nữ có chút khẩn trương nội tâm cũng bình phục lại, hiện tại ngược lại còn có chút ông chủ nhỏ tâm. "Vậy ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi toàn chân tâm pháp, về sau mới có thể tu luyện ngọc nữ tâm kinh." Trần Bình An mắt nhìn ngọc nữ tâm kinh sau nói ra, "Không cần như vậy phiền phức, chúng ta trực tiếp liền có thể tu luyện ngọc nữ tâm kinh, ta cải tiến một chút, ngươi chờ chút dựa theo ta nói vận chuyển pháp môn là được, coi như không tu luyện toàn chân tâm pháp cũng có thể luyện." Tiểu Long nữ sửng sở, "Ngươi thời điểm nào nhìn qua ngọc nữ tâm kinh rồi?" "Vừa mới a." Cho dù là không dành thế sự Tiểu Long nữ, giờ phút này trên mặt cũng viết đầy chấn kinh, mặc dù biết hắn tu vi đến thiên nhân cảnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhìn một chút liền có thể cải tiến công pháp, đây là người. Kỳ thật không phải Trần Bình An LS không kịp chờ đợi, hắn thật là cải tiến ngọc nữ tâm kinh, môn công pháp này với hắn mà nói cũng không phải là rất cao thâm, cho nên đang nhìn liếc mắt liền phát hiện hạch tâm nội dung quan trọng, sau đó cũng tăng thêm cải tiến. Còn như tại sao không có đem nhất định phải thẳng thắn đối đãi điều kiện cho cải tiến, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết. Tiểu Long nữ liền đứng dậy đưa lưng về phía hắn loay hoay cái gì? "Ngươi đây là?" "Thời quần áo a." Dứt lời, Tiểu Long nữ trên người một bộ váy trắng liền từ bả vai trở xuống, trực tiếp đem lão vai cự trượt biểu hiện thành một cái độc tử. Tiểu Long nữ che ngực xoay người lại, giờ phút này nàng nguyên bản liền ửng đỏ khuôn mặt trực tiếp biến thành đỏ phú sĩ như quả táo nhan sắc. Cho dù là làm tâm lý kiến thiết, nhưng chờ thật đến một bước này thời điểm nàng vẫn là lòng khẩn trương đều nhanh nhảy ra ngoài. Trần Bình An khiếp sợ mở to hai mắt, hắn không nghĩ tới tiểu long nữ thế mà như thế quả quyết, chân trước vừa nói xong, chân sau trực tiếp liền giao cái này hành động. Nhìn xem tiểu long nữ thân thể, da thịt trắng nõn trần trụi bên ngoài, toàn thân cao thấp chỉ còn lại cái yếm cùng quần lót che kín thần bí nhất phong cảnh. Cứ việc chưa thể thấy được toàn cảnh, nhưng Trần Bình An đã rất thỏa mãn. Dựa theo một cái giám thưởng người góc độ đến xem, hắn chưa bao giờ thấy qua ai da thịt có thể có tiểu long nữ như vậy tuyết trắng, cái này có lẽ chính là lâu dài sinh hoạt tại cổ mộ tạo thành đi. Mà xem như một cái LSG, hắn chỉ muốn nói một câu, ta là cái đi. Chương 505, liếm chó liếm đến cuối cùng nhất không có gì cả, 1/2, chương 505, liếm chó liếm đến cuối cùng nhất không có gì cả, 1/2, tiểu long nữ nhìn xem hắn trực câu câu con mắt, có chút ngượng ngùng nói ra, Trần Bình An, chúng ta bắt đầu đi. A, tu luyện, trước tu luyện. Trần Bình An giống một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người, vội vàng đem giường chiếu cho sửa sang lại. Chỉ là cái này cũng đúng là đầu một lần, hắn còn là lần đầu tiên như thế tu luyện võ công, nếu là ngày sau võ công đều là như thế tu luyện lời nói, hắn nơi nào sẽ một thiên thiên nằm ngửa lười nhác tu luyện. Mà tại một bên khác, Dương Quá một đường du sơn ngoạn thủy, từ khi rời đi Yến Khang phủ sau hắn liền một đường hướng phía Thiếu Lâm phương hướng tiến lên, chỉ bất quá hắn tốc độ so ra kém Trần Bình An một bằng người. Hắn đi Thiếu Lâm cũng không có việc gì, thuần túy chính là nghe nói nơi đó muốn tổ chức võ lâm đại hội, chuẩn bị đi qua đến một chút náo nhiệt. Ai, đáng tiếc a, vốn còn nghĩ nhận cái đại ca từ đây có thể áo cơm không lo. Dương Quá ngậm một cọng cỏ nằm tại trong miếu đổ nát, toàn bộ cả lơ phất phơ khí chất cùng gương mặt này không có chút nào xứng đôi. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, cũng sáng tạo ra hắn bây giờ tính cách, lúc nhỏ hám hại lừa gạt mọi thứ tinh thông, cũng là dựa vào thông minh của hắn mới sống đến nay. Rõ ràng có thể tìm một người có tiền nhà phú bà cầu bao nuôi, hết lần này tới lần khác cần nhờ thực lực. Đúng lúc này miếu hoang bên ngoài truyền đến động tĩnh. Phu muội, nơi này có cái miếu hoang, chúng ta trước hết tại cái này nghỉ ngơi một đêm đi. Có người đến. Dương Quá chân chu xoay người bắt đầu, theo sau nhảy lên trốn đến cung phụng tượng đá phía sau, có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ chính là hắn chú ý cẩn thận. Trần Bình An, xác định không phải nhân vật chính quang hoàn. Kỳ quái, thế nào cảm giác đầu trung điệp, giống như là bị đeo một đỉnh mũ. Dương Quá lẩm bẩm một câu cũng không nghĩ nhiều, tưởng rằng ảo giác của mình. Rất nhanh miếu hoang liền đi tới người, Dương Quá lập tức im tiếng lặng lẽ nhô đầu ra. Đã nhìn thấy trong miếu đổ nát giờ phút này nhiều ba đạo thân ảnh, trong đó hai nam tử nhìn xem liền rất bình thường, căn bản không có hấp dẫn hắn nửa điểm chú ý, chỉ gặp thiếu nữ này người mặc xanh nhạt váy lụa, khuôn mặt trắng non thủy nộn, liền tựa như muốn chảy ra nước, cứ việc hiện tại còn tuổi nhỏ, nhưng xem xét chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Chẳng biết tại sao, Dương Quá chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, tại nhìn thấy thiếu nữ này lần đầu tiên liền cho hắn nội tâm lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Phu mọi người chậm một chút, nơi này như thế hắc, vạn nhất có cái gì chuột cái gì. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, một mặt kiêu căng nói ra, Đại Vũ ca ca ngươi lại tại nói hiệu nói vượng. Chính là, lại nói đây không phải còn có ta tại sao, nếu là có chuột ta có thể bảo hộ phu muội. Đại Vũ nhìn xem nhà mình đệ, khắp khuôn mặt là đối tình địch khó chịu. Nhìn xem hai người này vì chính mình tranh giành tình nhân, Quách Phù trong lòng tràn đầy đắc ý, nàng rất hưởng thụ loại này như ngôi sao bao quanh mặt trăng cảm giác, nhưng nếu là thật lựa chọn vị hôn phu, nàng là tuyệt đối sẽ không tại Đại Tiểu Vũ bên trong tuyển. Lúc này bị mơ mơ màng màng Đại Tiểu Vũ còn một mặt lấy lòng nhìn xem nàng, không chút nào biết mình hoàn toàn không tại nhân ra lựa chọn phía trên. Tiểu Vũ ca ca, chúng ta khoảng cách Thiếu Lâm vẫn còn rất xa a. Quách Phù nói nhíu mày bước bước chân của mình, thiên thiên đi đường đều nhanh mệt chết ta. Nhanh, không sai biệt lắm còn có hai ngày liền có thể đến Thiếu Lâm. A, còn muốn hai ngày a? Đại Vũ nhìn xem Quách Phù một mặt độ trí dáng vẻ, lập tức liền bắt đầu xung xoe, phù muội nếu là mệnh, vậy chúng ta tới trước Lạc Dương chơi hai ngày, đến lúc đó lại đi Thiếu Lâm cũng không mượn. Kia thế nào đi, chúng ta giấu giếm nương thật vất vả vụng trộm chạy đến, chính là vì đi xem cái kia võ lâm đại hội, nói không chừng còn có thể gặp phải cha đâu. Quách Phù phụ thân chính là hiện nay Quách Tĩnh, mà mẫu thân thì là Đại Nguyên Hoàng thân quốc thích nữ nhi Hoa Tranh, chỉ có điều Hoa Tranh trong nhà không được coi trọng, cho nên tại gả cho Quách Tĩnh sau, Hoa Tranh theo hắn cùng đi đến Đại Tống. Dương Quá nhìn xem phía dưới ba người, xem ra bọn hắn đêm nay chính là muốn ở đây ở nhờ, lúc này liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Dù sao mấy người kia không rõ lai lịch, xem xét liền không giống như là trước đó có như vậy mạnh thực lực đại ca, vẫn là tránh xa một chút cho thỏa đáng, miễn cho mang đến cho mình cái gì phiền phức. Nhưng một số thời khắc chính là sợ cái gì đến cái gì, còn không đợi hắn lặng lẽ chạy đi, đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng vó ngựa. Không tốt, khẳng định là những cái kia ra hỏa đuổi tới. Phù mọi người đi trước, ta cản bọn họ lại. Hôm nay ba ngày đi đường thời điểm, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều người áo đen bắt một chút tay trói gà không chặt người bình thường chuẩn bị mang đi, chính nghĩa tâm bạo dạ bọn hắn liền thừa dịp bóng đêm lặng lẽ cho những người bình thường kia thả. Không nghĩ tới cử động lần này lại chọc giận đối phương, trực tiếp liền dẫn người một đường đuổi đi theo. Đại ca, tôn giả không phải để chúng ta điệu thấp làm việc sao? Một người cầm đầu áo bào đen nam hừ lạnh nói, nếu không phải mấy cái này tối bố bê, huynh đệ chúng ta sẽ bị tôn giả đại nhân mắng như vậy thảm sao? Lão tử nuốt không trôi khẩu khí này. Không sai, trong đó một cái vẫn là một cái mỹ nhân bại hoại, vừa vặn cho các huynh đệ đi trừ hỏa khí. Nghe nói như thế, mười mấy người này lập tức sắc mặt kích động thở hổn hển. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị chúng ta bao vây, nhanh lên ra đổi hàng. Ba, người nói chuyện bị một cước đạp xuống ngựa. Ngươi nha chính là không phải xuẩn, ngươi đây không phải sớm để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, lão tử còn thế nào đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ách, đại ca nói rất đúng. Nếu là tôn giả thấy cảnh này, không biết có hay không hối hận đem những người này chiêu đến dưới trướng. Tại mấy người nói chuyện thời khắc, trong miếu đổ nát Quách Phù mấy người lại là đứng tại chỗ chân tay luôn cuống, một chút cũng không muốn chạy đường kế sách. Tượng đá phía sau Dương Quá nhịn không được nâng chán, mấy cái này ra hỏa cũng quá ngu xuẩn đi, như thế cơ hội tốt đều không tranh thủ thời gian muốn chạy đường biện pháp, còn từng cái tại cái này mà người. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía thiếu nữ kia. Thôi, nếu là bị những cái kia ra hỏa phát hiện mình cũng chạy không được, còn không bằng hiện tại liền cùng một chỗ hợp tác đem những cái kia ra hỏa đuổi đi. Ai? Ba người một mặt đề phòng xoay người, đã nhìn thấy tượng thần phía sau đụng tới một người. Chớ khẩn trương, ta cũng là ở chỗ này ngủ ngoài trời người, chỉ là không nghĩ tới mấy người các ngươi thế mà còn mang cái đuôi tới. Quách Phù nhìn trước mắt thiếu niên tuấn mỹ trong lúc nhất thời có chút ngây người, trái tim nhỏ cũng không nhịn được bịch bịch nhảy. Đại tiểu Vũ nhìn thấy nhà mình sư muội nhìn chằm chằm khác nam tử nhìn, lập tức liền ăn dấm không được. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không những cái kia ra hỏa đồng bọn. Không sai, nói không chừng ngươi chính là cố ý tiếp cận chúng ta, sau đó thừa cơ đối với chúng ta hạ độc thủ, phù muội, ngươi đừng tin hắn. Dương Quá đều nhanh bó tay rồi, đều lúc này hai người còn tại tranh giành tình nhân. Chỉ là khi nhìn đến Quách Phù nhìn mình cằm chằm, Dương Quá trong lòng cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Khu khu, các ngươi có còn muốn hay không mạng sống rồi? Quách Phù nghe xong lập tức nói ra, thiếu hiệp ngươi có biện pháp đối phó bên ngoài những người kia. Nếu như các ngươi chịu nghe ta, ta có thể giúp các ngươi hất ra bên ngoài những người kia. Đại tiểu Vũ nghe sau gấp, vừa định mở miệng nói chuyện. Nếu không hai ngươi đi giải quyết bên ngoài những người kia, dạng này cũng không cần phiền phức ta. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức liền á khẩu không trả lời được. Quách Phù trong mắt tràn đầy Dương Quá, trong lòng đang suy nghĩ người này thật cùng đại tiểu Vũ ca ca không giống chứ. Chương 506, được chống người liên tình, 1/2, chương 506, được chống người liên tình, 1/2, thời gian rất mau tới đến ngày kế tiếp, sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy vào đại địa bên trên. Theo vô số con yếm gà trống lớn gáy minh âm thanh, cũng tại nói cho nghỉ ngơi cả đêm đám người, một ngày mới bắt đầu. Cơ nhi liên tinh mở mắt ra nhưng không có trông thấy tiểu long nữ thân ảnh, thẳng đến Trần Bình An đến bảo nàng ăn điểm tâm, nàng mới biết được đối phương đã sớm rời giường. Liên tinh còn có chút không có ý tứ, cho rằng là mình ngủ nướng, hoàn toàn không biết hai người này tối hôm qua có nàng làm chút cái gì. Trước bàn cơm, Trần Bình An một mặt hồng quang đầy mặt, trái lại tiểu long nữ chỉ là túi đầu ăn cơm. Liên tinh vừa đến đã phát hiện không thích hợp, 10 phần có 9 phần không thích hợp. Long cô nương, ta thế nào cảm giác ngươi có từng điểm không đồng dạng. Nghe nói như vậy tiểu long nữ tay cứng đờ, đầu càng là chôn thật sâu, thật giống như làm cái gì nhận không ra người chuyện đồng dạng. Trần Bình An thì là vững như lão cẩu, một mặt bình tĩnh nói ra, ngươi sẽ không phải là nhìn lầm đi, ta nhìn Long Nhi cũng không có cái gì không giống a. Thật sao? Liên Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng nàng chính là cảm giác hôm nay Long cô nương cùng hôm qua so sánh có một chút điểm không giống. Ảo giác sao? Nhanh ăn cơm đi, ăn xong chúng ta sớm một chút xuất phát. Nha. Liên Tinh cũng không tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, mà là thật vui vẻ ăn lên điểm tâm. Tiểu Long nữ gặp Liên Tinh không tiếp tục truy vấn, đáy lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Kỳ thật tối hôm qua nàng cùng Trần Bình An vẹn vẹn chỉ là tu luyện, cái khác cái gì đều không có làm, nhưng đều không khác mấy thẳng thắn gặp nhau, giống như làm hay không làm cũng chỉ là thuận tay chuyện. Ăn xong điểm tâm sau nhường Túy Tiên lâu mua được xe ngựa cũng đứng tại dưới lầu, đám người liền lên đường xuất phát. Mà tại Túy Tiên lâu xảy ra khúc nhạc dạo ngắn cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng, tuy nói toàn chân giáo tên tuổi vẫn còn lớn, nhưng cùng lập tức sẽ triệu tập mở võ lâm đại hội so sánh còn hơi kém hơn không ít. Cho nên Trần Bình An lên đường sau, trên đường đi nhìn thấy người trong giang hồ thì càng nhiều, thậm chí toàn bộ trên quan đạo đều bị hơn phân nửa người trong giang hồ chiếm lấy. Trần Bình An dựa vào trước mặt xe ngựa, trong tay nắm dây cương mặt lộ vẻ bối rối. Đi đường trên đường nhảm chán nhất, nếu là có cản khôn một mã tại nói đều không cần hắn đến điều khiển, trực tiếp tiến trong xe ngựa nằm ngựa. Rèm bỗng nhiên bị xốc lên, một bộ váy trắng Liên Tinh đi ra. Long cô nương ngủ a, ta đến bồi bồi tỷ phu. Liên Tinh chưa hề đều không từ bỏ cùng hắn đơn độc chung đụng cơ hội. Trần Bình An quay đầu nhìn một mặt chống cằm Liên Tinh, mở miệng nói, sẽ có hay không có điểm nhảm chán? Không biết a. Liên Tinh lộ ra vui vẻ biểu lộ, ta cảm thấy rất có ý tứ đâu. Có ý tứ? Trần Bình An chỉ cảm thấy thật nhảm chán, nơi nào có ý tứ? Nhưng hắn không biết là Liên Tinh chỉ có ý tứ điều kiện tiên quyết là muốn hắn ở bên cạnh. Nhìn xem cái cô nương này một mặt vui vẻ bộ dáng, ngày này thật rực rỡ trạng thái nhường Trần Bình An nhịn không được vươn tay vớt vớt tóc của nàng. Đối mặt đột nhiên đụng vào Liên Tinh khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó tựa như là một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, chủ động bu lại. Chỉ có điều trong óc nàng đột nhiên liền nghĩ tới tỷ tỷ, cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi. Thế nào rồi? Liên Tinh lắc đầu, chính là đột nhiên nhớ tới ta ra chơi, tỷ tỷ vẫn còn muốn mỗi ngày vì Di Hoa cùng quan tâm, ta lại cái gì đều không giúp được nàng. Trần Bình An nhìn xem cái cô nương này khổ sở biểu lộ, trong lòng không khỏi đối cái cô nương này dâng lên lòng chịu mến. Đổi lại là ai trở thành tiểu Nguyệt Nguyệt muội muội, đều biết thừa nhận áp lực lớn lao, thậm chí tại loại này trọng áp phía dưới biết hắc hóa, biết sụp đổ. Nhưng Liên Tinh không giống, nàng mặc dù tại tiểu Nguyệt Nguyệt trọng áp xuống dưới rất thống khổ, nhưng chưa hề không nghĩ tới hận nàng tỷ tỷ, ngược lại làm cái gì chuyện đều đang vì tiểu Nguyệt Nguyệt đang suy nghĩ, thậm chí có thể nói là rất sủng tiểu Nguyệt Nguyệt. Như thế tốt một người muội muội, tiểu Nguyệt Nguyệt đời trước thật là tích quá nhiều phúc. Trần Bình An ấm giọng nói ra, đừng như thế nghĩ. Tỷ tỷ ngươi có thể quản lý Di Hoa cùng, mà ngươi có thể cùng Dung Nhi các nàng chơi cùng một chỗ, người sống trên đời này không phải nhất định phải đi làm cái gì chuyện, chỉ cần có thể sống vui vẻ là được rồi. Mà lại tỷ tỷ ngươi để ngươi theo ta ra, cũng là nghĩ để ngươi đừng có cái gì áp lực, nàng trước đó rất xin lỗi ngươi, cho nên muốn đền bù ngươi, nếu là nàng biết ngươi như thế nghĩ, nàng cũng biết khổ sở. Liên Tinh đem đầu tựa ở trên vai của hắn, ta cũng cảm thấy, từ khi đến Thanh Phong viện sau tỷ tỷ thay đổi thật nhiều, trước kia tại Di Hoa cung nàng động một chút lại biết trách phạt đệ tử khác, nhưng bây giờ cũng sẽ không. Trần Bình An ngửi ngửi nhàn nhạt hương thơm, vậy ngươi bây giờ còn sợ hãi tỷ tỷ ngươi sao? Liên Tinh do dự một chút, lập tức nhỏ giọng nói ra, còn có một chút xíu sợ, nhưng cùng trước kia không đồng dạng, trước kia ta gặp được tỷ tỷ đều cảm giác áp lực rất lớn, bất quá bây giờ nhìn thấy nàng ta cảm giác không thấy loại kia áp lực. Trần Bình An nghe cũng là thay các nàng tỷ muội cảm thấy vui vẻ. Nếu là tỷ tỷ ngươi biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Liên Tinh nghe xong khẩn trương nhìn xem hắn nói ra, tỷ phu, ta nói với ngươi nói ngươi cũng không thể nói cho tỷ tỷ. Trần Bình An trêu ghẹo nói, còn không có ý tứ. Liên Tinh ôm cánh tay của hắn làm nũng nói, nhất định không thể nói, không phải ta cũng không biết thế nào đối mặt tỷ tỷ. Mềm mại cảm xúc nhường Trần Bình An trong lòng rung động, không hổ là giống như tiểu Nguyệt Nguyệt Thiên Phú dị bẩm. Được được được, ta không nói với nàng được rồi. Cái này còn tạm được. Liên Tinh đắc ý ôm lấy cánh tay của hắn, liền như thế tựa ở trên vai của hắn. Đi ngang qua người nhìn thấy đôi này tuấn nam mỹ nữ nhau nhau ghé mắt, trong đó còn có không ít thèm nhỏ dãi, cũng bao quát đối Trần Bình An. Không phải sao, lại có người đến gây chuyện. Chỉ gặp một cái dâu quai nón đầu trọc trung niên nam nhân dẫn theo đao tới, tốt tuấn tiểu bạch kiểm a, đến ngồi bạn đại gia nhóm vui vui vui. Trần Bình An một mặt dấu chấm hỏi, đưa ngón trỏ ra chỉ mình, ta. Đầu trọc cười hắc hắc, bạn đại gia liền thích người loại này da mịn thịt mềm tiểu bạch kiểm. Nói xong hết cái kia phiêu lượng quốc đội trưởng cùng khoản bẩm ông. Trần Bình An một mặt tắc hàn, tốt ra hỏa, thế mà bị nam nhân cho ghi nhớ. Kết quả còn không đợi hắn ra tay, cũng cảm giác bên cạnh một đường cường hành nội lực đánh đi ra, cái kia đầu chọc trong nháy mắt ngay tại đạo này trưởng lực phía dưới hóa thành một đống mảnh xám, chết ngay cả cặn cũng không còn. Đi ngang qua trong lòng người sợ hãi không thôi, nhìn về phía Liên Tinh ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một trường liền đem người đánh thành tạt bã, thực lực này được nhiều kinh khủng a, không thể trêu vào không thể trêu vào. Đi ngang qua người cũng không dám lại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Liên Tinh thu tay lại, trên mặt bất mãn một lần nữa hóa thành nụ cười, muốn cùng nàng cướp người, đáng chết. Trần Bình An không có để ở trong lòng, tên lốc này chết đối rộng rãi nam tính tới nói lại an toàn mấy phần. Đúng lúc này, một đường thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến. Đại ca, đại ca. Trần Bình An với tới đầu hướng sau nhìn lại, đã nhìn thấy Dương Quá tiểu tử này chính cưỡi ngựa hướng phía mình đổ tới. Mấu chốt nhất là, tiểu tử này trong ngực thế mà còn có cái đẹp mắt tiểu cô nương, tên lốc này là đem nhà ai cô nương câu dựng vào rồi. Chương 507, thất hiệp chấn thứ nhất thâm tình, 1/2, chương 507, thất hiệp chấn thứ nhất thâm tình, 1/2, Trần Bình An thế nào cũng không nghĩ đến, mình có một ngày sẽ bị một cái nhân vật chính cho một mực nhận đại ca. Nhìn xem rõ ràng một bộ tiểu bạch kiểm dáng dấp rất đẹp trai Dương Quá, giờ phút này lại là một bộ trợ bữa tiểu phiến sắc mặt, hoàn toàn cũng không có một chút xoáy ca tự giác cùng bộ dáng. Dương Quá cười tại trên lưng ngựa, cùng Trần Bình An một đoàn người xe ngựa song song. Hắc hắc, đại ca, không nghĩ tới chúng ta như thế hữu duyên a. Tiểu tử ngươi. Trần Bình An cũng không biết nên nói cái gì tốt, nơi này đều có thể gặp phải Dương Quá tiểu tử này. Nhìn thấy Trần Bình An cũng không có lộ ra phản cảm thần sắc, Dương Quá cũng là yên lòng. Mà trong ngực Dương Quá Quách Phủ cũng là đem ánh mắt tò mò nhìn qua, nhất là Trần Bình An, cái này dáng dấp cũng quá dễ nhìn đi. Nàng vốn đang coi là Dương Quá nhan giá trị liền đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới còn có cao thủ. Nhìn xem tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào mình, Trần Bình An mở miệng hỏi, vị này là? Không đợi Dương Quá nói chuyện, Quách Phủ liền trực tiếp nói ra, ta gọi Quách Phủ. Ừm. Hả? Trần Bình An bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói ngươi gọi cái gì? Quách Phủ một mặt mở miệng, Quách Phủ a, thế nào sao? Cha mẹ ngươi gọi cái gì tên? Mặc dù cảm giác đối phương hỏi có chút không lễ phép, nhưng người nào nhường người này dáng dấp như thế đẹp mắt đâu. Cha ta gọi Quách Tĩnh, mẹ ta gọi Hoa Tranh. Trần Bình An. Thế giới này chung quy là điên thành hắn xem không hiểu dáng vẻ. Quách Phủ tò mò hỏi, ngươi biết cha mẹ ta? Nghe nói qua, nghe nói qua. Dương Quá thấy thế càng là bắt đầu làm thân thích, vậy thật là có duyên phận à, ta liền nói khẳng định sẽ còn nhìn thấy đại ca ngươi. Tiểu tử ngươi sẽ không phải lại chọc tới cái gì kẻ không nên chọc, sau đó tới tìm ta tìm kiếm bảo hộ đi. Nghe nói như thế Quách Phủ lập tức bắt đầu giúp Dương Quá giải thích. Không phải, là chúng ta gặp được người xấu, Dương đại ca rút đao tương trợ đã cứu chúng ta. Trần Bình An một mặt kinh ngạc, thật hay giả, tiểu tử này sẽ như thế hảo tâm. Chỉ là khi nhìn đến tiểu tử này nhìn Quách Phủ ánh mắt, hắn lập tức liền hiểu được, hợp lấy tiểu tử này ham người ta sắc đẹp á Dương Quá, cái này gọi là tình yêu. Trần Bình An nghe bọn hắn giảng thuật tối hôm qua chuyện phát sinh, Trần Bình An lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một con ngựa, trên lưng ngựa còn ngồi hai đầu chó. Không đúng, hai người. Chỉ gặp đại tiểu Vũ cưỡi tại một con ngựa bên trên, ánh mắt u oán lại ghen tị nhìn xem Dương Quá cùng Quách Phủ. Bởi vì bọn họ ngựa đều bị những người kia giết đi, cái này hai con ngựa vẫn là thật vất vả từ những cái kia ra hỏa trong tay giành được. Huynh đệ hai người lúc đầu đều muốn cho phù muội cùng mình cùng cưới một tớt, kết quả cũng còn không chờ bọn họ nói chuyện, Dương Quá đã cưới tại trên lưng ngựa, xoay người đem Quách Phủ cho kéo đến trên lưng ngựa nên ngang rời đi. Chuyện này nói cho mọi người một cái đạo lý, một số thời khắc cùng hắn ngươi nói cái gì, đến hỏi ý kiến của người khác, còn không bằng trước làm lại nói. Nghe bọn hắn giảng thuật xong chuyện phát sinh, Trần Bình An có chút buồn cười nhìn xem Dương Quá, tiểu tử này lại cho người ta dùng phân ngựa. Cũng chính là đối phương đều là chút không có cái gì thực lực ra hỏa, cái này nếu là gặp được cái lợi hại, mấy cái này đều không đủ người ta đánh. Nhìn vẻ mặt đắc ý Dương Quá, Trần Bình An mở miệng nói, thời tiết này như thế nóng, hai người các ngươi cưới một con ngựa không cảm thấy nóng sao? Không nóng a. Trần Bình An không để ý đến Dương Quá điên cuồng ám chỉ, mở miệng nói, Quách cô đường, nếu là không để ý nói có thể ngồi vào trên xe ngựa tới. Quách Phù do dự một chút, nữ hài tử thận trọng nhường nàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù không biết tại sao, nàng không hiểu thích đợi tại Dương đại ca trong ngực, bởi vì Dương đại ca trên thân có một cỗ không hiểu dị hương nhường nàng có chút mê. Đại tiểu Vũ thấy thế cũng ở bên cạnh hát đệm, thế tất yếu đem hai người trò tách ra. Cứ như vậy, tại Dương Quá ánh mắt u oán bên trong, Quách Phủ liền ngồi vào lập tức trên xe. Đa tạ Trần đại ca. Không khách khí, đừng quấy rầy đến bên trong tỷ tỷ kia nghỉ ngơi là được. Biết. Quách Phủ nhìn một chút Trần Bình An, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh hắn cái này xinh đẹp tỷ tỷ. Dáng dấp đẹp mắt người quả nhiên liền rất xứng, ngồi cùng một chỗ đều cho người ta một bộ thần tiên quyến lữ bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi cùng Trần đại ca là một đôi sao? Nguyên bản không muốn nói chuyện liền tinh lập tức vui hình với sắc, quay đầu liền nắm chặt Quách Phủ tay. Muội muội ngươi thật cảm thấy chúng ta là một đôi sao? Quách Phủ vẻ mặt thành thật gật đầu, tỷ tỷ ngươi cùng Trần đại ca đều lớn lên như thế đẹp mắt, liền rất xứng. Nghe nói như thế, Liên Tinh đối tiểu muội muội này là càng xem càng thích. Vừa mới còn cảm thấy tiểu cô nương này khẳng định nhớ thương nhà mình tỷ phu, không muốn phản ứng nàng, hiện tại thế nào nhìn thế nào thân thiết. Đại ca, các ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào a? Trần Bình An nhàn nhạt nói ra, Thiếu Lâm. Dương Quá hai mắt tỏa sáng, thật đúng là xảo, ta cùng phù muội cũng là đi Thiếu Lâm, chúng ta là đi tham gia Võ Lâm đại hội. Tham gia Võ Lâm đại hội? Ngươi cho mời tiếp? Dương Quá sững sờ, còn muốn tiếp mời a, phù muội, ngươi cho mời tiếp sao? Quách Phù lắc đầu, nàng vốn chính là vụ trộm chạy đến, nơi nào có cái gì tiếp mời. Trần Bình An mặt mũi tràn đầy im lặng, hợp lấy các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa chạy đến rất nhiệt huyết nói muốn đi tham gia Võ Lâm đại hội, kết quả cửa còn không thể nào vào được. Hại, đây không phải có đại ca ngươi đi? Trần Bình An lườm liếc hắn nói ra, đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không mang ngươi đi bảo, miễn cho ngươi đi làm mất mặt ta. Lời này vừa nói ra Quách Phù phốc phốc bật cười, cái này khiến Dương Quá thần sắc lớn bính, tại thích mặt người trước mất mặt, kia là thật không tốt chuyện, đây là một cái 16 tuổi thiếu niên ý nghĩ. Dương Quá cùng Quách Phù không nghĩ tới biết lấy một loại phương thức khác gặp mặt. Kỳ thật đọc xong Thần Điêu Hiệp Lữ đều biết, Dương Quá trong lòng một mực thích kỳ thật đều là Quách Phủ, đây là hắn hải đồng đến thời kỳ thiếu niên thầm mến người. Thậm chí phía sau cùng hắn cô ở cùng một chỗ, trong lòng từ đầu đến cuối đều có Quách Phủ một vị trí. Tiểu tử này bị Quách Phủ từ đầu ngược đến nuôi, thậm chí còn chặt Dương Quá một cái tay, nhường hắn đi nhà xí đều không tiện. Kết quả đây, đối phương ngược hắn trăm ngàn lần, mỗi lần Quách Phủ thân hám hiểm cảnh đều là hắn xuất thủ cứu rút, thậm chí tại bị chặt tay sau mỗi ngày nghĩ đến thế nào báo thù, kết quả khi nhìn thấy Quách Phủ sau ý nghĩ đầu tiên lại là phù muội xinh đẹp hơn. Trần Bình An một mặt nghi ngờ nhìn xem Dương Quá. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là Jun? Dương Quá chú ý tới ánh mắt của hắn, nghi ngờ hỏi, đại ca, ngươi nhìn ta làm gì? Hỏi ngươi chuyện gì, nếu là có người đánh ngươi, ngươi là vui vẻ đây vẫn là muốn đánh trở về? Dương Quá một mặt nhìn đồ đần biểu lộ, đương nhiên là đánh lại à, ta Dương Quá nhưng nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy nếu là đánh ngươi người là Quách cô nương đâu? Quách Phủ sững sờ, ta tại sao phải đánh Dương đại ca à, hắn đối ta như vậy tốt. Kết quả Dương Quá bỗng nhiên liền rơi vào trầm mặc, ta đúng nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ. Tiểu tử này quả nhiên là thụ ngược đãi cuồng. Quay đầu nhìn một chút Quách Phủ, nếu là cái này hai tiểu gia hỏa có thể thành một đôi đó cũng là không tệ. Tiểu tử này cả đời quá khổ, cũng liền so Địch Vân tốt đi một chút, chính là Quách Phủ công chúa bệnh quá mức nghiêm trọng, khai khiếu quá muộn, không đúng, hai người này đều khai khiếu quá muộn. Nếu không để cho mình cái này thất hiệp chấn thứ nhất thâm tình chỉ đạo bọn hắn. Lý Hàn Y Điệp, chỉ đạo. Người rất chuyên nghiệp. Chương 508, làm hòa thượng liền có thể phát tài, 1/2, chương 508, làm hòa thượng liền có thể phát tài, 1/2, Thiếu Lâm tự làm giống như cái bang bắt đầu võ lâm, hắn hy vọng thậm chí muốn tại cái bang phía trên. Nó cũng một mực đem mình xem như là giang hồ lão đại, cho nên rất nhiều chuyện nó đều muốn đi quản một chút. Bây giờ theo vô số môn phái từ đại nguyên trốn đi tới đại tống, không thể tránh khỏi liền sẽ xảy ra một chút ma sát, cùng trên lợi ích tranh đấu. Tự xưng là dẫn đầu lão đại nó lập tức liền quyết định phải giải quyết chuyện này, còn võ lâm một cái yên ổn phồn vinh giang hồ. Chỉ là làm phồn vinh nhất một cái thiếu lâm, đại tống thiếu lâm đúng là có cái địa vị này cùng thực lực. Trần Bình An mấy người trèo non lội suối, cũng là cuối cùng đi tới Thiếu Thất Sơn chân núi. Đây chính là Thiếu Lâm a, nhìn xem thật đúng là khí phái. Lúc này chân núi đã có Thiếu Lâm tăng nhân trấn giữ, xung quanh cũng đều trang trí rất là xa hoa, đây vẫn chỉ là chân núi, còn không phải trên núi Thiếu Lâm tự. Trần Bình An lẩm bẩm một câu, đầu năm nay làm hòa thượng thật đúng là có thể phát tài. Dương Quá ở bên cạnh phụ họa nhẹ gật đầu, đúng vậy à, sớm biết làm hòa thượng như thế kiếm tiền, ta cũng đi xuất gia. Ngươi xác định? Trần Bình An ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn, ngươi nếu là nghĩ, ta có thể tìm quan hệ đem ngươi đưa vào Thiếu Lâm tự. Đón Trần Bình An cùng quét phụ ánh mắt, Dương Quá đập nói lắp ba hồi đáp, ta nói đùa. Làm hòa thượng? Đồ đần mới nguyện ý làm hòa thượng. Mặc dù làm hòa thượng không cần lại trôi dạt khắp nơi, nhưng tương tự cũng không thể cưới vợ, vậy hắn phủ muội làm sao đây? Vốn đang một mặt mong đợi đại tiểu vũ lập tức thất vọng. Lúc này mới bao lâu a, tên lốc này thế mà liền có thể cùng phủ muội đi như thế gần, bọn hắn cùng phủ muội sinh sống như vậy nhiều năm, kết quả lại ngay cả tay của đối phương đều không có đụng phải. Trần Bình An xuất ra Ngô Trường Phong cho thiếp mời đưa tới. Hòa thượng nhìn thấy thiếp mời sau đối hắn hành lễ, nguyên lai là cái bang khách nhân, mời vào trong, có người biết mang công tử tiến về. Đa tạ đại sư. Tuy nói hắn đối hòa thượng cảm nhận, nhưng tốt xấu tương đối nói lễ phép, không giống một số người ba câu nói bên trong liền mang theo một câu thô tục. Đem xe ngựa đặt dưới chân núi sau, đám người liền đi bộ lên núi. Tiểu sư phó, chúng ta đây là đi Thiếu Lâm tự sao? Phía trước dẫn đường tiểu hòa thượng mở miệng nói, không phải, bởi vì chùa miếu bên trong không được có nữ quyến đi vào, cho nên chúng ta đi chính là Thiếu Thất Sơn sau núi. Dương Quá mở miệng nói, vậy chúng ta đi ở cái nào a? Cũng không thể là để chúng ta liền như thế màn trời chiếu đất a. Tiểu hòa thượng cười cười nói ra, chư vị thí chủ xin yên tâm, trong chùa cũng sớm đã cho các vị thí chủ sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Cái kia còn tốt. Quách Phù một mặt tò mò hỏi, Dương đại ca, một mình ngươi hành tẩu giang hồ, cha mẹ ngươi đều mặc kệ ngươi sao? Cha mẹ ta chết sớm a, cũng không có cái gì thân thích, ai dám quản ta? Quách Phù nghe vậy sững sờ, lập tức một mặt áy náy nói ra, thật xin lỗi. Dương Quá khoát khoát tay một mặt không quan trọng nói ra, ta sớm đã thành thói quen, mà lại một người cũng rất tốt. Trần Bình An thu hồi nhìn ánh mắt hai người, theo sau nhìn xem bên cạnh trầm mặc không nói tiểu long nữ. Long Nhi, thế nào trên đường đi đều không nói lời nào? Từ khi tối hôm qua tu luyện xong Ngọc Nữ Tâm Kinh sau, cô nương này liền không có thế nào nói chuyện qua. Tiểu long nữ trong lòng căng thẳng, có chút khẩn trương nói ra, ta chính là không biết nên nói cái gì. Trần Bình An có chút buồn cười nói ra, không cần như vậy khẩn trương, muốn nói cái gì liền nói cái gì, học một ít liên tinh. Đúng thế, ra chơi liền vui vẻ một chút nha, Long cô nương. Nhìn xem liên tinh kia khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng gương mặt, tiểu long nữ trên mặt cũng chậm chậm lộ ra một vòng nụ cười. Này mới đúng mà. Kết quả một giây sau, Dương Quá một câu lại cho tiểu long nữ cả tự bế. Đại ca, hai vị này đều là tẩu tử sao? Một câu, trực tiếp nhường liên tinh cùng tiểu long nữ sắc mặt cấp tốc nhảy lên đỏ. Cô nương từ trước đến nay đều biết đem danh tiết của mình nhìn so cái gì đều quan trọng, nhưng đối mặt cái này hiểu lầm liên tinh cùng tiểu long nữ nhưng không có nửa câu giải thích. Mà đối với gan lớn chết no gan nhỏ chết đói Trần Bình An tới nói, hắn thì càng không có khả năng mở miệng đi giải thích. Mấy người trầm mặc tựa như là chấp nhận đồng dạng. Trần Bình An nhìn về phía Dương Quá ánh mắt tràn đầy tán thưởng, tiểu tử này không tệ. Hắn cũng không phải thánh nhân, đối mặt như thế xinh đẹp như hoa cô nương hắn thế nào có thể sẽ không có biện pháp. Chỉ có điều giống như đến hắn một bước này, chủ động đuổi theo nữ hải tử liền rơi xuống dưới thành, tốt à, trên thực tế hay là hắn quá lười nguyên nhân. Nhìn thấy đại ca ánh mắt tán thưởng, Dương Quá lập tức tinh thần đại chấn, tiếp tục mở miệng nói, tiểu tử Dương Quá gặp qua hai vị tẩu tử. Tiểu long nữ trực tiếp quay đầu không dám nói lời nào, hiện tại chỉ muốn tìm đống cỏ khô tử đem đầu vùi vào đi. Liên tinh liền không đồng dạng, nàng trên đầu quy bản tiểu nhân đang tại vui vẻ xoay quanh vòng, đừng đề cập nhiều cao hứng. Ngươi cái này, ngươi dạng này ta cũng không chuẩn bị, quyền bí tịch này coi như là ta đưa ngươi lễ gặp mặt đi. Liên tinh trên mặt tràn đầy vui vẻ biểu lộ, trực tiếp đem một bản thất thương quyền phổ nhét vào Dương Quá trên tay. Quách Phù một mặt kinh hô, lại là thất thương quyền. Đây chính là phái không động chấn phái thần công a. Dương Quá mặc dù không hiểu những này, nhưng từ phù muội biểu tình khiếp sợ nhìn ra được, môn quyền pháp này nhất định rất lợi hại. Đa tạ tổ tử. Liên tinh ngây thơ chưa thoát gương mặt bên trên tràn đầy vui vẻ, lần này ra gấp, không có mang cái gì tốt công pháp, bản này chấp nhận lấy dùng chờ sau đó lần cho ngươi thêm mang bản tốt. Quách Phù ba người một mặt đờ đẫn, thời điểm nào thất thương quyền đều được xưng là chấp nhận. Đúng lúc này, không nói tiếng nào tiểu long nữ cũng là đưa qua một bản toàn chân tâm pháp. Lần này lại để cho ba người lại một lần nữa bị chấn kinh. Thất thương quyền, toàn chân tâm pháp, đây đều là chút cái gì người a? Đại tiểu vũ đầy mắt hâm mộ, thậm chí đang suy nghĩ hiện tại bái đại ca còn đến hay không được đến. Không đầy một lát, mấy người liền một đường đi vào thiếu lâm tự sau núi, dẫn vào tầm mắt chính là một mảnh nhìn không thấy bờ đất trống, mà giờ khắc này cái này trên đất trống ô ương ương tất cả đều là người, đây đều là tới tham gia võ lâm đại hội. Thật nhiều người a, không nghĩ tới cái này võ lâm đại hội vậy mà lại như thế náo nhiệt. Trần Bình An nhìn xem tràng diện này, rất có một loại Trương Vô Kỵ tại Quang Minh đỉnh đại chiến lục đại phái cảnh tượng. Thí chủ, ta hiện tại liền mang các vị tiến về cái bang trụ sở. Chờ một chút, có thể phiền phức tiểu sư phó trước mang bọn ta tiến về Tiêu Giao phái trụ sở ạ? Tiểu Hòa thượng sững sờ, bọn hắn không đều là cái bang sao? Mặc dù không biết cái bang thời điểm nào có như thế đẹp mắt người, nhưng đối phương cầm chính là cái bang cao tầng tiếp mời, hắn chuyện đương nhiên liền đem đối phương xem như là người trong cái bang. Phiền toái. Ách, không sao. Cứ như vậy, Tiểu Hòa thượng mang theo bọn hắn xuyên thẳng qua trong đám người. Vùng bình nguyên này mặc dù tất cả đều là người, nhưng cũng đều tương đối thủ quy củ, mỗi cái môn phái đều có cố định phân chia khu vực, còn có một khối lớn cờ xí viết môn phái tên. Chỉ là đây cũng không phải là tuyệt đối công bằng, môn phái cường đại liền có thể chiếm cứ lấy cao điểm, chung quanh cũng không có môn phái khác có thể tới quấy rầy. Mà tương đối nhỏ yếu môn phái, cũng chỉ có thể ngồi xuống với chỗ chúng chi địa ông dành, có đôi khi còn có thể cùng môn phái khác nhét chung một chỗ. Cái này cũng đầy đủ đã chứng minh một vấn đề, đồ ăn liền phải bị khi phụ. Chương 509, tuyệt đối không phải thèm người ta thân thể, 1/2, chương 509, tuyệt đối không phải thèm người ta thân thể, 1/2, cái này rõ ràng là chỗ của chúng ta, các ngươi thế nào có thể cưỡng chiếm? Cái gì chỗ của các ngươi, nơi này viết các ngươi tên? Phái Nga Mi một đám nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn trước mắt những người này, chỉ gặp bọn họ một bộ ta không muốn mặt bộ dáng, rõ ràng chính là đang khi dễ mấy cái này tiểu cô nương. Nhưng giữa các môn phái cạnh tranh xưa nay đã như vậy, bên cạnh coi như thấy các nàng dáng rất đẹp mắt muốn hỗ trợ, cũng khi nhìn đến đối phương như thế nhiều người sau cũng không dám đi anh hùng cứu mỹ nhân. Chu Chỉ Nhược đại mi nhíu chặt nhìn trước mắt những người này, bọn hắn rõ ràng chính là khi dễ phái Nga Mi, nhưng nàng thực lực thấp cũng không có cái gì biện pháp. Đối diện cầm đầu nam tử mở miệng nói, nếu là muốn nơi này cũng dễ dàng, chỉ cần các ngươi trưởng môn cùng chúng ta trưởng môn đến một trận đấu võ, nếu là thắng nơi này liền về các ngươi. Vậy nếu là thua đâu? Nam tử cười hắc hắc, nếu bị thua, ta muốn để các ngươi trưởng môn gả cho ta. Làm phủ đầu bang bang chủ, hắn từ trước đến nay chính là không làm tốt chuyện người, thịt cá bất tính, nhặt được một quả trứng gà đều muốn cho chém không còn cái chủng loại kia. Bây giờ nhìn thấy đại nguyên gặp rủi ro tới phái Nga Mi, nhất là tại biết sư phụ đối phương chết rồi, chỉ còn lại một bang thực lực thấp đệ tử, hắn liền bắt đầu động lên tiểu tâm tư. Trước mắt cái này xinh đẹp thiên tiên thiếu nữ, hắn càng là muốn đem đối phương cho biến thành mình độc chiếm, dáng dấp như thế đẹp mắt không có thực lực còn không có bối cảnh, chuyện này với hắn tới nói không khác với trời bên trên rất đĩa bánh chuyện tốt. Trên đời này dáng dấp đẹp mắt, nhưng nếu như không có thực lực không có bối cảnh đó chính là ngươi tội. Chu Chỉ Nhược lập tức biến sắc, cái khác phái Nga Mi đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ trích bọn hắn thừa lúc vắng mà bảo. Chúng ta trưởng môn vừa mới vào hậu thiên cảnh giới, ngươi một cái hậu thiên trung kỳ ra hỏa thế mà có ý tốt nói loại lời này. Phủ đầu bang bang chủ Hà Sâm nhún nhún vai, vậy ta liền không có biện pháp, thế giới này chính là như vậy, thực lực ngươi so ta thấp liền phải nên được ta khi dễ. Ta đáp ứng ngươi. Chu Chỉ Nhược nói nhường đệ tử khác quá sợ hãi. Trường môn, ngươi nghĩ lại à, bây giờ cảnh giới của ngươi vừa mới đột phá đến hậu thiên cảnh, tu vi của hắn còn cao hơn ngươi một cảnh giới. Đúng vậy a trường môn, ngươi cần gì phải mạo hiểm như vậy, cùng lắm thì chúng ta một lần nữa tìm một cái vị trí liền tốt. Ta biết các sư tỷ là vì ta tốt. Chu Chỉ Nhược một mặt quyết tuyệt nói ra, nhưng là sư phó đã để cho ta kế nhiệm phái Nga Mi trưởng môn, ta Chu Chỉ Nhược nên gánh vác lên trách nhiệm này. Huống hồ có ý thiên kiếm, ta cũng không nhất định vừa, các sư tỷ yên tâm đi. Gặp nàng đều nói như thế, mấy vị Nga Mi đệ tử cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cũng đều nhao nhao căn dặn nàng cẩn thận một chút. Hừ, đừng đến lúc đó thua thật gả cho người ta, ta cũng không hy vọng phái Nga Mi trưởng môn là người khác nhà tiểu thiếp. Đinh Mẫn Quân không nói lời nào còn tốt, mới mở miệng liền dẫn tới cái khác phái Nga Mi đệ tử trợn mắt nhìn. Bây giờ phái Nga Mi bị khi phụ, trưởng môn lấy mình trung thân đại sự bảo vệ phái Nga Mi danh tiếng, Đinh sư mọi người lúc này còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, ngươi xứng làm phái Nga Mi đệ tử sao? Đối mặt nhiều vị sư tỷ sư muội dùng ngòi bút làm vũ khí, Đinh Mẫn Quân lúc này mới kịp phản ứng là mình nói sai, lập tức cũng chỉ dám trốn đến một bên không nói thêm gì nữa. Đã quý trưởng môn đã quyết định, liền thế cùng đi luận võ đài đi. Võ Lâm đại hội tới vô số môn phái, khó tránh khỏi biết sinh ra một chút ma sát, vì để tránh cho sự kiện đẫm máu xảy ra, Thiếu Lâm ngay ở chỗ này làm vài tòa luận võ đài, dễ cho mọi người giải quyết ân oán cá nhân. Đại ca, đây không phải là chúng ta trước đó gặp phải cô nương à? Trần Bình An nhìn một chút nói ra, cùng đi xem đi. Liên Tinh tò mò hỏi, thị phu, người muốn giúp nàng? Nhìn kỹ hắn nói, khách quan với Chu Chỉ Nhược, Trần Bình An vẫn là càng ưa thích Triệu Mẫn một chút, có lẽ đây là đại bộ phận nam nhân bệnh trùng, so sánh với không quả quyết khúng núm Chu Chỉ Nhược, phần lớn người đều càng ưa thích dám yêu dám hận Triệu Mẫn. Cái trước tại Quang Minh đỉnh trước mặt mọi người đâm Trương Vô Kỵ một kiếm, kém chút bắt hắn cho đâm chết. Người sau là tại Trương Vô Kỵ đối mặt Ba Tư Ba Làm, chính nàng không cẩn thận bị bắt thời điểm, vì không cho Trương Vô Kỵ lo lắng có thể sử dụng thiên địa đồng thọ người, đổi lại là ai đại khái đều biết nên thế nào tuyển đi. Triệu Mẫn cũng là trong Kim Dung duy nhất có thể cùng Dung Nhi cùng so sánh nhân vật nữ chính. Một câu ta lại muốn miễn cưỡng, thuộc về là nhường vô số nam nhân đều không cách nào ngăn cản tồn tại. Đương nhiên, Trần Bình An cũng chỉ là cầm ý thiên hai vị nữ chính đối đầu so, nếu là nhìn chung thế giới này, Chu Chỉ Nhược cũng tuyệt đối là hiếm có nữ chính. Nhìn thấy cô nương này lẫn vào như thế thảm, nếu có thể giúp nói liền giúp một cái đi, dù sao đều là thuận tay chuyện. Nghĩa phụ nhóm, vậy nếu là Trương Vô Kỵ đâu? Nơi nào đến lăn đi đâu, hắn Trần Bình An cũng không phải mở thiện đường, thế nào có thể không động đậy động liền giúp người khác. Nghĩa phụ, đã hiểu, thèm người ta thân thể đúng không? Trần Bình An, nói bậy, ta không có. Nhưng tiểu hòa thượng mình trở về, Trần Bình An mấy người đi theo phái Nga Mi người đi tới luận võ đài. Nói là luận võ đài, kỳ thật chính là vẽ một vòng tròn, lại trên mặt đất trải lên đá cẩm thạch mà thôi, quả thực là đơn sơ không thể lại đơn sơ. Cái này Thiếu Lâm thật đúng là có thể tiết kiệm tiền, sân đấu võ như thế đơn sơ. Liên Tinh nghe được hắn nói che miệng cười khẽ, tỷ phu nghĩ đồ vật thật đúng là cùng người thường không giống nhau lắm đâu. Trong lúc này cách một chút chướng ngại vật, đem từng cái sân đấu võ cho ngăn cách. Chu Chỉ Nhược cầm trong tay ỷ tiên kiếm đi vào luận võ đài, Hà Sâm ánh mắt lóe lên vẻ dâm tà, cũng là cầm trong tay một đôi hai lưỡi búa đi vào. Mỹ Nhân Nhi, ngươi có thể chiếm được nhớ kỹ ngươi nói, nếu là ta thắng ngươi liền cùng ta thành thân. Chu Chỉ Nhược ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý, ta Chu Chỉ Nhược nói ra nói xưa nay sẽ không đổi ý, chỉ là ngươi nếu bị thua không chỉ có muốn đem chúng ta sân bãi còn trở về, còn muốn tự phế hai tay. Mặc dù có kèm theo điều kiện, nhưng Hà Sâm cũng là nghĩ đều không muốn liền đồng ý xuống tới, dù sao hắn thấy đối phương căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Cứ như vậy, tại phái Nga Mi cùng phủ đầu bang chúng đệ tử nhìn chăm chú, giao đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì Chu Chỉ Nhược khuôn mặt tuyệt mỹ nguyên nhân, cho nên cũng hấp dẫn đến không ít môn phái khác bên trong người tới đây ngừng chân quan sát. Cô nương này thật xinh đẹp a, không biết có hay không hôn phối. Đừng có nằm ngộng, liền ngươi cái này lại nghèo lại xấu dáng vẻ, có thể tìm tới cái mẫu cũng không tệ rồi, vẫn còn muốn tìm loại này cấp bậc mỹ nữ. Ngươi nhà đang vũ nhục ai đây, có dám đi hay không đánh một trận, đánh người thua mình cắt. Thế nào không dám? Luận võ giữa đài Chu Chỉ Nhược rút ra ỷ thiên kiếm, lập tức một đường tiếng kiếm reo truyền ra, ỷ thiên kiếm cũng tản mát ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Hào kiếm. Dù là không hiểu kiếm người cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối là một thanh hiếm thấy bảo kiếm, không ít người trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Lúc này Chu Chỉ Nhược còn không biết có người để mắt tới ỷ thiên kiếm, nàng dẫn đầu đối đối phương phát khởi thế công, ỷ thiên kiếm hướng phía Hà Sâm đã đâm đi. Trần Bình An nhìn thấy sau thẳng lắc đầu, cái này sơ hở cũng quá lớn điểm, cô nương này thật đúng là lại đồ ăn lại mê. Mặt lăng lệ mũi kiếm Hà Sâm không chút hoang mang giơ tay lên bên trong hai lưỡi búa ngăn cản. Keng. Lộng xoạt. Hà Sâm trừng thẳng con mắt, chỉ gặp hắn trong tay hai lưỡi búa lúc này đã nhiều mấy đạo vết rạn. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ thanh bảo kiếm này không phải là phàm vật. Chỉ là coi như thế, hắn tự tin đối phương không có khả năng dựa vào một thanh thần binh liền có thể đem mình đánh bại. Tiểu mỹ nhân chờ ta thắng ngươi, không chỉ có ngươi người là của ta, ngươi thần binh cũng là ta. Tuyệt 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 chương 510, ngấp nghẽ Trần Bình An sắc đẹp, 1/2, chương 510, ngấp nghẽ Trần Bình An sắc đẹp, 1/2, mặc dù nhiều binh khí ưu thế, nhưng bởi vì lớp 10 cái cảnh giới, cho nên Chu Chỉ Nhược chiêu thức vẫn như cũ đánh không đến Hà Sâm. Trần Bình An nhìn cũng không biết nên nói cái gì tốt, rõ ràng Nga Mi kiếm pháp so ra hỏa này võ công muốn cao mình không ít, kết quả đến Chu Chỉ Nhược trong tay lại là sơ hở trăm chỗ. Chắc không được tu cửu âm chân kinh cũng chỉ đem cửu âm bạch cốt trảo loại này tốc thành võ công tu luyện tốt, nay thiên phú cùng ngộ tính có đủ đồng dạng. Chu Chỉ Nhược còn không biết mình bị người khác dưới đâu, trong tay nàng ỷ thiên kiếm không ngừng đối diện Hà Sâm vung đẩy, chỉ có điều mỗi một cái đều bị đối phương nhẹ nhõm tránh thoát. Một lát sau, động tác của nàng so trước đó chậm không ít, trên trán cũng hiện đầy mồ hôi dịt, đây là kiệt lực biểu hiện. Hà Sâm gặp không sai biệt lắm, thế là tiện tay cầm tràn đầy vết dạn hai lưỡi búa bắt đầu phản kích. Vốn là bởi vì phía trước tiến công tiêu hao quá nhiều nội lực, nàng bây giờ lại thế nào có thể sẽ là Hà Sâm đối thủ. Mười chiêu về sau, Chu Chỉ Nhược một cái lảo đảo không có đứng vững. Cơ hội tốt. Hà Sâm ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, nội lực hội tụ ở bên trái trên lòng bàn tay hướng phía Chu Chỉ Nhược đánh tới, đây chính là hắn coi trọng nữ nhân, cũng không thể có nửa điểm tổn thương. Theo có chút gào thét trường phong, Chu Chỉ Nhược chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương công tới, nàng căn bản không kịp tránh né. Đúng lúc này một thanh âm truyền vào lỗ tai của nàng. Chân trái lùi lại ba bước, túi người kiếm chọc hắn thủ đoạn. Không còn kịp suy tư nữa là ai thanh âm, Chu Chỉ Nhược tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, theo bản năng dựa theo đối phương nói làm theo. Ngay tại Hà Sâm trưởng lực đánh tới thời điểm, Chu Chỉ Nhược chân trái sau rút lui làm ra một chữ ngựa động tác, trong tay ỷ thiên kiếm càng là đồng thời hướng phía tay phải của hắn cổ tay đâm tới. Hà Sâm trong lòng giận mình, vội vàng đưa tay thu hồi đi, nhưng vẫn là bị ỷ thiên kiếm phá vỡ ống tay áo, vừa mới nếu là chậm một chút nữa liền phải thấy máu. Hà Sâm nhìn một chút mình phá tay áo, lại nhìn một chút đối diện Chu Chỉ Nhược, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác mỹ nhân này cùng vừa mới không giống nhau lắm. Chu Chỉ Nhược gặp hóa giải đối phương thế công, trong lòng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là vẫn chưa xong, một kích chưa thành Hà Sâm lại công tới. Âm thanh kia lần nữa tại bên tai nàng vang lên. Tay trái đối hắn một trường, tay phải cầm kiếm đâm hắn huyệt đàn trung. Chu Chỉ Nhược không kịp nghĩ nhiều, cứ dựa theo người thần bí nói chiêu thức phản kích tới. Nhìn đối phương lựa chọn cùng mình đối trường, Hà Sâm trong lòng cười lạnh, tu vi bên trên chênh lệch nhường hắn so bức nội lực lại thế nào đều là thắng. Chỉ bất quá hắn không biết một chiêu này là hư, chân chính sát chiêu là đối phương ỷ thiên kiếm. Ngay tại Hà Sâm đắc ý thời điểm, một đạo kiếm mang hiện lên ánh mắt của hắn, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức từ trên thân đánh tới, cúi đầu xem xét, một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đâm vào thân thể của hắn. Thế nào có thể? Phái Nga Mi các cô nương nhìn thấy một màn này mặt mũi tràn đầy không dám tin, sau đó nhao nhao vui vẻ khoa tay múa chân bắt đầu. Thắng, trưởng môn thắng. Quá tốt rồi. Đinh Mẫn Quân một mặt không thể tin được, thế nào có thể, Chu Chỉ Nhược chỉ là vừa mới vào hậu thiên cảnh, thế nào có thể đánh thắng được hậu thiên trung kỳ gia hỏa? Nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một cái tu vi không có nàng cao người, thế mà đánh thắng so với mình còn lợi hại hơn người. Chẳng lẽ lại Chu Chỉ Nhược một mực tại dấu rốt? Đinh Mẫn Quân mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn xem Chu Chỉ Nhược, cái này chức trưởng môn chỉ có thể là ta Đinh Mẫn Quân. Chu Chỉ Nhược cúi đầu nhìn một chút trong tay ỷ thiên kiếm, lại nhìn một chút ngã vào trong vũng máu Trương Sâm. Ta thắng. Nàng lúc này còn có chút cảm giác không chân thật, mình thế mà thật đánh thắng. Trước đó lúc tỷ đấu nàng một lần cho là mình muốn thua, nếu không phải người thần bí dạy mình, đúng, người thần bí. Chu Chỉ Nhược dương mắt ở chung quanh liếc nhìn bắt đầu, nàng muốn biết đến cùng là ai đang giúp mình, chỉ có điều nhìn một vòng đều không có phát hiện. Cái thanh âm kia, thế nào cảm giác giống Trần công tử? Mặc dù mới gặp một lần, nhưng Chu Chỉ Nhược đối Trần Bình An vẫn tương đối quen thuộc, nàng mơ đều mộng thấy qua thật nhiều lần. Một bên khác, tỷ phu, mới vừa rồi là không phải ngươi âm thầm giúp Chu cô nương rồi? Đã nhìn ra. Liên Tinh nhíu mũi ngọc tinh xảo, tốt xấu ta cũng là đại tông sư ải, Chu cô nương rõ ràng trước sau biểu hiện cũng không giống nhau, khẳng định là có người âm thầm tương trợ nha. Nhường Dương quá mấy cái kia theo đuôi mình đi chơi, Trần Bình An mấy người một đường đi tới một chỗ trang viên. Cuối cùng đến. Thiếu Lâm không nghĩ tới cái này ẩn thế Tiêu Giao phái lại có đại tông sư tọa chấn, cho nên Tiêu Giao phái tới thời điểm Thiếu Lâm đưa cho lớn lao tôn trọng, càng là bị an bài một chỗ trang viên xem như Tiêu Giao phái nơi ở tạm thời. Đãi ngộ này cũng chỉ có cái bang cùng Thần Thủy cung loại này đỉnh cấp thế lực mới có. Trần Bình An nhìn trước mắt khí phái trang viên, cái này cùng bên ngoài những cái kia chỉ có thể mắc lều đồng môn phái so sánh, đơn giản không nên quá xa hoa. Đầu năm nay chỉ cần có thực lực, đi đến cái nào đều biết nhận tôn trọng của mọi người. Mấy người đi vào chỗ cửa lớn. Hai cái thân mang thống nhất phục sức cầm trong tay bảo kiếm thiếu nữ ngăn tại trước mặt bọn hắn. Nơi này là Tiêu Giao phái trụ sở, các ngươi là ai, tới đây cần làm chuyện gì? Mặc dù người này dáng dấp tức ăn nhìn rất đẹp, nhưng thân là Tiêu Giao phái đệ tử lại có thể nào bị nam sắc trô dụ hoặc? Có thể là cảm giác được mình ngữ khí tương đối nặng, trong đó một nữ tử nói ra, công tử nếu là đi nhầm địa phương còn xin mau mau rời đi, để tránh trọng phiền phức. Nàng tuyệt đối không phải khải xê, ngấp nghé, đối phương sắc đẹp à, chính là đơn thuần để tỉnh một câu mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Trần Bình An cười nói ra, phiền phức cô nương thông báo một tiếng, liền nói thất hiệp trấn bằng hữu cũ đến đây thăm viếng. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Chẳng được bao lâu, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp đại môn bị đẩy ra, một thân váy dài trắng Vương Ngự Yên từ bên trong đi ra. Khi thấy ngoài cửa cái kia ngày đêm tưởng nhầm người, Vương Ngự Yên càng là không có một chút trưởng môn tư thế, trực tiếp liền bay nào đến trong ngực của hắn. Trần đại ca, ta rất nhớ ngươi a. Thiếu nữ yêu thương vô cùng từng nóng, tại thời khắc này triệt để cụ tượng hóa. Tiêu Giao phái đệ tử thấy cảnh này mở to hai mắt nhìn, cái gì tình huống, trưởng môn thế mà cùng một cái nam nhân ôm ở cùng một chỗ. Trời à lỗ, kinh thiên đại bí mật a. Liên Tinh thấy cảnh này hâm mộ ghê gớm, nàng cũng tưởng tượng đối phương giống như nhào tới, chỉ tiếc nàng không dám. Nghĩ tới đây nàng nhịn không được thở dài, Liên Tinh a Liên Tinh, ngươi thế nào liền không thể dũng cảm một điểm? Thử. Phía sau đi theo chạy tới một đường cùng Vương Ngự Yên rất là tương tự thân ảnh, chỉ có điều so sánh với đến dáng người càng tốt hơn tràn ngập thành thục và bị. Lý Thanh La mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn xem kia nói, ngày nhớ đêm mong thân ảnh, cả người vui vẻ đều không thể ngôn ngữ, cứ việc nàng cũng rất muốn giống Ngự Yên giống như tiến lên, nhưng cây vải nói cho nàng không được, chí ít hiện tại không được. 16 tuổi bộ dáng Vu Hành Vân một mặt khó chịu nhìn xem một màn này, tên ngốc này vừa đến đã đem nàng bảo bối đồ đệ tâm câu đi, tức giận a. Nhạc Linh San cũng là chạy ra, kết quả là trông thấy nhường nàng tan nát cõi lòng một màn. Nàng lúc đầu đều nghĩ kỹ nếu như là Trần Đại Ca tới, vậy mình liền nhào tới cho hắn một cái to lớn ôm. Kết quả chờ nàng ra vị trí kia đã có người, trong lực Trần Đại Ca người hẳn là ta ạ. Chương 511, chân ái cùng tuổi tác không quan hệ, 1/2, chương 511, chân ái cùng tuổi tác không quan hệ, 1/2, Trần Đại Ca, ngươi uống trà. Trong trang viên, Vương Ngữ Yên tự mình cho Trần Bình An bưng một chén mình pha trà. Liên Tinh tỷ tỷ, Long tỷ tỷ, các ngươi cũng uống trà. Tiêu Giao phái đệ tử thấy cảnh này đều có chút không chân thực, ai có thể tin tưởng đường đường Tiêu Giao phái trưởng môn thế mà lại cho một cái bình thường nam tử pha trà. Vũ Hành Vân mở miệng nói, "Được rồi, các ngươi đi xuống đi, có cần sẽ gọi ngươi nhóm." "Rõ." Đợi đến người ngoài đều rời đi sau, này lại trong phòng khách còn lại đều là người mình. Lý Thanh La nhìn trước mắt nam nhân, hắn giống như so trước đó càng thêm dễ nhìn đâu. "Bình An, ngươi lần này tới Đại Tống là có cái gì chuyện sao?" Trần Bình An nhìn xem Lý Thanh La, đối phương đôi mắt đầy nước đều nhanh yếu giật xuất lai. Lần này tới là Bồi Dung Nhi đi đào hoa đảo nhìn xem, cũng là đã lâu không gặp Ngự Yên, nghĩ đến tới xem một chút. Lý Thanh La nghe xong theo bản năng nói ra, chỉ là gặp Ngự Yên sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hướng phía nàng xem qua đi. Trần Bình An không nghĩ tới nữ nhân này lại dám trước mặt mọi người như thế nói ra. Lý Thanh La cũng là kịp phản ứng, đội vàng nói bổ sung, ý của ta là bên trong thì không có căn dặn ngươi cái gì sao, Linh San cũng ở nơi đây. Nguyên lai là dạng này a, làm ta sợ muốn chết. Vương Ngữ Yên trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng mẫu thân cũng thích Trần Đại Ca đâu, còn tốt, đều là hiểu lầm. Những người khác cũng không có làm chuyện, chỉ có biết Tiêu Giao phái cùng Lý gia huyết mạch bản tính Vu Hành Vân biểu lộ có chút khó mà nắm lấy, trong đầu không tự chủ hiện ra già trẻ ăn sạch bốn chữ lớn. Hào tiểu tử, thiếu thất sơn hạ. Đoàn Lang, chúng ta tại sao phải tham gia cái này võ lâm đại hội? Lý Thu Thủy y như là chim non nép vào người tựa ở Đoàn Dự bên cạnh, mà Đoàn Dự trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc trừ ca dạng. Thằng đến nhìn thấy Vương cô nương biểu tỷ, hắn mới thật hiểu rõ ai mới là mình chân ái. Đang cùng theo Lý Thu Thủy lưu lạc giang hồ mấy tháng sau, có lẽ là rất được cha nuôi Đoàn Chính Thuần dạy bảo, hắn thế mà đổi tới khó khăn nhất truy Lý Thu Thủy. Có lẽ là bởi vì võ công bị phế qua một lần, tăng thêm vết sẹo trên mặt bị Trần Bình An cho chữa khỏi, nàng vặn vẹo nội tâm cũng trong khoảng thời gian này cùng Đoàn Dự ở chung xuống dưới trở nên bình thường. Mặc dù tiểu tử này nhỏ hơn nàng cái mấy vòng, nhưng này lại thế nào, chân ái cùng tuổi tác không quan hệ. Nước mắt mùa thu, dù sao Vương cô nương một lần nữa chấp trưởng Tiêu Giao phái, chúng ta thế nào nói cũng là bằng hữu, Trần công tử không tại, chúng ta đến ở bên cạnh hỗ trợ chăm sóc một hai không phải. Tu vi chỉ là mới tiên tiên, còn chăm sóc, không cho người ta thêm phiền liền tốt. Chỉ là lời này Lý Thu Thủy không có nói ra, mặc dù không thích loại hoạt động này, nhưng nàng cũng có thể đi gặp nữ nhi cùng tôn nữ. Theo sát trời trở tối, toàn bộ Thiếu Thất Sơn bên trên cũng bắt đầu dâng lên vô số ánh lửa, đường chân môn phái nhao nhao giấy lên đống lửa cùng bó đuốc. Lớn như vậy bình nguyên bên trên náo nhiệt không thôi, có người luận võ, cũng có vô số người nâng cốc luân hoan. Thiếu Lâm mặc dù cấm chỉ uống rượu, nhưng đây không phải tại trong chùa, cho nên Thiếu Lâm cũng cho tất cả môn phái chuẩn bị đầy đủ rượu ngon. Làm chủ nhà, Thiếu Lâm hành vi này lập tức liền dẫn tới vô số người hảo cảm. Chỉ là cũng không phải tất cả mọi người được hoan nghênh, không ít từ đại nguyên tới môn phái liền đối với bọn họ như vậy vui vẻ. Phái Nga Mi mặc dù thành công đem chỗ của mình cho đoạt trở về, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Theo hôm nay Ỷ Thiên kiếm xuất hiện, không ít người nhìn phái Nga Mi tựa như là đối đãi làm thịt cứu non. Trường môn, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bây giờ chúng ta tại Đại Tống cũng không có căn cơ, nếu là cứ như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ có người ngăn cản không nổi dụ hoặc ra tay với chúng ta. Chu Chỉ Nhược một mặt ấy nay nói ra, đều tại ta đem Ỷ Thiên kiếm lấy ra, bằng không thì cũng sẽ không bị những người này cho để mắt tới. Trường môn ngươi là vì giữ gìn phái Nga Mi, cái này vốn là không trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta thực lực quá yếu. Lời vừa nói ra, tất cả phái Nga Mi đệ tử đều một mặt thương cảm cúi đầu. Đúng vậy à, nếu là sư phó vẫn còn, nếu là các nàng tu vi cao thâm, lại thế nào biết rơi vào bây giờ tình cảnh như vậy, liền ngay cả có thể hay không lưu lại đều phải xem người ta sắc mặt. Tâm tình của tất cả mọi người đều lâm vào xa suốt bên trong. Làm phái Nga Mi sư tỷ, Tĩnh Huyền cuối cùng vẫn đem ý nghĩ của mình nói ra. Cũng không phải không có cách nào cải biến loại cục diện này. Tĩnh Huyền nói lập tức liền dẫn tới ánh mắt mọi người. Đại sư tỷ, ngươi có cái gì biện pháp? Trường môn, bây giờ ta phái Nga Mi thế nhỏ, muốn không được người khi dễ vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đầu nhập vào Đại Tống bên trong một cái cường đại bản thổ môn phái. Đám người nghe vậy kinh hãi. Muốn ta Nga Mi đầu nhập vào môn phái khác? Cái này sao đi? Nghĩ đến ta mày ngài cũng là trong giang hồ ngũ đại phái một trong, bây giờ sao có thể luân lạc tới ăn nhờ ở đâu? Nhớ ngày đó các nàng tại đại viện thời điểm, phái Nga Mi trên giang hồ cũng là nổi tiếng tồn tại, không ít môn phái võ lâm nhìn thấy các nàng đều là nhún nhường ba phần, hiện tại thế mà luân lạc tới muốn đầu nhập vào môn phái khác, cái này to lớn chênh lệch cảm giác ai cũng không thể nào tiếp thu được. Đồng môn sư tỷ sư muội đều từ chối, Chu Chỉ Nhược nhưng không có lên tiếng, bởi vì nàng biết đại sư tỷ tính cách trầm ổn, nếu là còn có những biện pháp khác cũng chắc chắn sẽ không như thế nói. Cái này cũng nói rõ bây giờ phái Nga Mi chạy tới một cái bên bờ vực, bất kỳ cái gì một cái quyết định đều đem ảnh hưởng phái Nga Mi sự phát triển của tương lai. Chu Chỉ Nhược trầm mặc hồi lâu chờ lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trong ánh mắt của nàng tràn đầy trước nay chưa từng có quyết tuyệt. Mà lúc này một bên khác, một chỗ trong trang viên không ít người đang tại yến hội ở giữa nâng cốc môn hoàn. Và bình nguyên bên trên những môn phái kia khác biệt, nơi này hội tụ đều là trên giang hồ có danh tiếng nhân vật, một chút rất có địa vị môn phái trưởng môn. Ha ha ha, Trần lão đệ ngươi đi như thế lâu đều không có tin tức, lần này nói cái gì cũng phải theo giúp ta Tiêu Phong uống cái tận hứng. Trần Bình An là một mặt bất đắc dĩ, hắn biết Tiêu Phong tiểu lượng rất tốt, nhưng không nghĩ tới như vậy tốt, một vò rượu miễn xuống dưới nửa điểm phản ứng đều không có. Mặc dù bởi vì cất rượu kỹ thuật là hậu, khiến cái này rượu số độ không cao, nhưng liền như thế uống hết một hũ lớn đều mặt không đỏ hơi thở không gấp, đây là thật tiểu lượng tốt. Uống ít một chút đi, nếu là ngươi một hồi uống nhiều còn thế nào nói chuyện chính sự. Tiêu Phong phóng khoáng cười một tiếng, không sao, không phải còn có Thất Công lão nhân gia ông ta đi A Chu ở một bên nhắc nhở, Thất Công đã không biết chạy đi đâu rồi, hắn nói phía sau chuyện liền giao cho ngươi cái bang chủ này đến xử lý. Tiêu Phong nụ cười im bặt mà dừng. Lão đầu này, rõ ràng là phó bang chủ lại một điểm chính sự đều không làm, cái gì đều muốn ta cái bang chủ này tới. Trần Bình An trực tiếp mở ra nhà rảnh, các ngươi cái bang thật là có ý tứ, một cái bang chủ thích uống lớn rượu, một cái khác phó bang chủ thích ăn mỹ thực, đều là không làm việc đàng hoàng. Tiêu Phong nghe xong lúng túng nói không ra lời. A Chu nghe vậy che miệng cười khẽ, mặc dù đối cái này Trần công tử không phải hiểu rất rõ, nhưng ở chung xuống tới phát hiện đối phương tính cách là thật rất tốt, sẽ không bởi vì Tiêu đại ca thân phận có cái khác biệt ý nghĩ. Làm hồng nhan chi kỷ của hắn, A Chu cũng thật cao hứng Tiêu đại ca có thể có một cái như thế thuần túy bằng hữu. Chương 512, phá phòng xong đuôi ngựa tiểu La Lệ, 1/2, chương 512, phá phòng xong đuôi ngựa tiểu La Lệ, 1/2, Vương Ngự Yên ở một bên tỉ mỉ chiếu cố Trần Bình An, gặp hắn đặt chén rượu xuống sau liền lập tức cho hắn trong chén gấp thức ăn. Trần đại ca, ăn chút đồ ăn. Ai ai ai, muội muội ngươi cũng đừng nghĩ tránh, Trần công tử uống ngươi còn không uống đâu. Vương Ngự Yên nhìn xem đưa tới rượu sững sờ, vừa mới chuẩn bị đưa tay tiếp nhận chén rượu, kết quả là bị Trần Bình An đoạt mất. Nàng uống không được, ta đến thay nàng uống. Trần Bình An hành vi này nhường Vương Ngự Yên trong lòng rất là vui vẻ, có một loại bị thích bảo hộ cảm giác. A Chu lại rót một chén rượu nói ra, ngươi nếu là thay muội muội uống, vậy thì phải uống hai chén. Tốt ra hỏa, cái này hai người là định đem mình quá chén đúng không? Lão ca, ngươi cùng A Chu cô nương chọn tốt ngày hoàng đạo không? Ta thế nhưng là vẫn chờ uống hai người rượu mừng đâu. Trần Bình An một câu trực tiếp liền tuyệt sát Tiêu Phong cùng A Chu, hai người mặt đều đỏ thành đít khỉ. Chỉ là Trần Bình An cũng sẽ không buông tha hai người, chỉ gặp hắn một mặt khoa trương nói ra, không thể nào không thể nào, sẽ không người nào đó còn không có cho người ta cho thấy tâm ý đi. Trần công tử, ngươi cái này miệng, thật là. A Chu thẹn thùng trực tiếp thoát đi yến hội, Trần Bình An nhìn thấy bên cạnh vẫn là gỗ Tiêu Phong nói ra, còn sững sờ tại cái này làm gì, nói ta đều giúp ngươi làm rõ, hiện tại chính là thổ lộ thời điểm, sau đó nắm chặt đem chuyện làm. Tiêu Phong mặt tối sầm, làm việc. Vậy cũng quá nhanh đi, hắn cũng còn chưa chuẩn bị xong, còn có, thổ lộ là ý gì? Thẳng thắn sao? Chỉ là những này đều không phải là mấu chốt, hắn biết lúc này mình hẳn là đuổi theo. Nhìn xem Tiêu Phong rời đi sau, Trần Bình An thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là đi. Vương Ngữ Yên mở miệng nói, Trần đại ca, ngươi rất sợ Tiêu đại ca sao? Không có a, vốn chính là tới tìm hắn ôn chuyện. Trần Bình An không có hình tượng chút nào tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ là không nghĩ tới tên ngốc này ôn chuyện phương thức chính là uống rượu, ta đây cái nào uống qua hắn a, đi tốt nhất. Vương Ngữ Yên nghe vậy che miệng cười trộm, nàng không nghĩ tới Trần Đại ca cũng có sợ thời điểm. Đông. Ôi. Dáng cười ta, muốn ăn đòn. Vương Ngữ Yên một mặt vô tội che đầu, ta sai rồi. Cũng chính là Tiêu Giao phái đệ tử không tại cái này, không phải cũng sớm đã đuổi Trần Bình An rút kiếm. Trần Bình An chậm một chút, sau đó đứng người lên nói ra, đi thôi. Vương Ngữ Yên sững sờ, hiện tại liền trở về sao? Người quen biết đều đi, hai ta đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, còn không bằng trở về tìm người liên tinh các tỷ tỷ chơi. Vương Ngữ Yên nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao nàng cũng không thích cùng những người này nói chuyện, nếu không phải Trần đại ca muốn tới, nàng mới sẽ không đến đâu. Nhìn xem Trần Bình An cùng Vương Ngữ Yên rời đi bóng lưng, lúc này liền có người dám nhỏ giọng hỏi ra. Các ngươi biết người kia là ai chăng? Người đây cũng không biết, nghe nói qua Tiêu Giao phái không có. Chưa nghe nói qua. Cái này đều chưa nghe nói qua, uổng cho ngươi còn có thể ngồi ở đây. Biết khống chế 36 động 72 đảo Linh Thiếu Cung đi, nghe nói à, cái này Linh Thiếu Cung chính là Tiêu Giao phái một cái chi nhánh. Lời này lập tức nhường người chung quanh kinh ngạc không thôi, Linh Thiếu Cung hung danh bọn hắn nghe qua không ít, trong đó 36 động một chút hảo thủ cho dù là bọn hắn đều không nhất định đánh thắng được. Kết quả cường đại như vậy tồn tại thế mà chỉ là Tiêu Giao phái một cái chi nhánh, cái này Tiêu Giao phái được nhiều kinh khủng a. Nghe nói cái cô nương kia cũng chính là Tiêu Giao phái trưởng môn, bây giờ tu vi càng là đạt đến đại tông sư. Ta dọa cái ai ra, đại tông sư a, đời ta sợ là cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Cái kia dáng dấp nhìn rất đẹp ra hỏa đâu, hắn không chỉ có cùng Tiêu Giao phái trưởng môn thân cận, còn cùng đại danh đỉnh đỉnh bàng chủ cái bang như vậy muốn tốt. Có ai biết hắn? Kết quả đến cái này tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn đều đối Trần Bình An hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này có người mở miệng nói, hắn sẽ không phải là lúc trước rừng cây hạnh cái kia công tử áo trắng a. Lời này lập tức gây chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn đông nhiên liền nghĩ đến Trần Bình An cũng là một thân áo trắng, mấu chốt gương mặt kia đẹp trai đến sâu nổ trời, điểm này liền rất phù hợp trên giang hồ đối công tử áo trắng miêu tả. Chẳng lẽ lại, thật là hắn? Cái này cũng liền giải thích tại sao Tiêu Bang chủ tại sao cùng hắn quan hệ như thế tốt. Thật là có thể. Trần Bình An căn bản không biết, mình không có trên giang hồ đi lại. Trên giang hồ vẫn như cũ có truyền thuyết của mình. Trở lại Tiêu Giao phái trụ sở, vừa tới trong viện chỉ nghe thấy mấy cái cô nương đánh bại thanh âm. Ai nha, ta thế nào lại thua? Nghe thanh âm chính là Nhạc Linh San. Từ khi trở về sau này, ta cứ dựa theo Trần đại ca trong viện mặt trược mình làm một phần, sư phó các nàng đều rất thích chơi. Trần Bình An cười nói ra, nếu không nói chúng ta Ngự Yên khéo tay đâu. Vương Ngự Yên một mặt không có ý tứ, cũng không có rồi, đại bộ phận đều là mẫu thân giúp ta hoàn thành. Đẩy cửa ra đi vào, đã nhìn thấy Liên Tinh, Nhạc Linh San, Lý Thanh La cùng Vu Hành Vân đang ngồi ở cùng một chỗ chơi mặt trược, mà Tiểu Long Nữ thì là ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nhìn xem các nàng chơi. Từ mấy người hơi biểu lộ nhìn ra được, hiển nhiên một vòng này mặt trược là Liên Tinh cùng Lý Thanh La hai người tại thắng. Nhạc Linh San một mặt khổ như vậy, hiển nhiên thua không ít. Chỉ là hẳn là không có Vu Hành Vân thua nhiều, bởi vì nàng đều thua đỏ ấm. Chỉ gặp Vu Hành Vân đỉnh lấy một tấm bút bê mặt, nhưng giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, trên mặt càng là kém chút không có viết ra ta mau tức nổ vài cái chữ to. Trần Bình An kém chút không có kéo căng ngưng cười ra, bởi vì Vu Hành Vân lúc này bộ dáng rất đáng yêu, nghĩ đến đây người là cái lao yêu quái, còn cùng cái tiểu hài tử giống như đánh cái mặt trược tức thành dạng này, hắn liền không nhịn được muốn cười. Có lẽ là có cảm ứng, Vu Hành Vân ngẩng đầu nhíu mày, ngươi có muốn hay không chơi? Được rồi, ngươi vị trí kia có chút không may, ta sợ ta ngồi lên ta cũng thua. Lời này vừa nói ra, song đuôi ngựa Vu Hành Vân lập tức liền nổ. Ngươi nói ai không may đâu? Ta chỉ là hôm nay vận may không tốt lắm mà thôi. Gấp, Thiên Sơn Đồng Mộ phá phòng. Trần Bình An càng xem càng muốn cười, thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Ha 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 ha. Vu Hành Vân nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nhỏ bóp cạc cạc rung động. Trần Bình An vừa mới dứt lời, Vu Hành Vân liền thi triển Lăng Ba Vi Bộ hướng phía hắn lao đến. Tuy nói Lăng Ba Vi Bộ thuộc về nhất tuyệt đỉnh kinh công, nhưng ở Trần Bình An nơi này đều như thế, hắn liếc thấy rõ ràng Vu Hành Vân hành động bí tích. Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng vừa muốn đánh tới Trần Bình An lúc, Trần Bình An trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Vu Hành Vân trong lòng giật mình, người đi cái nào rồi? Tại ngươi phía sau đâu? Nàng vừa mới chuyển qua thân muốn phản kích, kết quả là cảm giác thân thể của mình bay lên không nhận khống chế của mình, Trần Bình An đã đem nàng cho cầm lên tới. Mau buông ta ra. Cứ việc Vu Hành Vân hai chân không ngừng nghịch dãy rủa, nhưng vẫn như cũng không cách nào tránh thoát Trần Bình An ma chảo. Ngươi không nói ngươi trước kia liền đánh không lại ta, hiện tại càng là còn không có khôi phục đến đại tông sư, ngươi thế nào nghĩ? Vu Hành Vân mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem hắn, ngươi như thế làm nhục bản tọa, liền xem như đánh không lại lại như thế nào, có bản lĩnh buông ra bản tọa, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Trần Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, có đánh hay không một hồi lại nói, trước dẫn ngươi đi cái địa phương. Vu Hành Vân một mặt để phòng nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Tên ngốc này sẽ không phải là bị mình chống đối tức giận, sau đó nghị chống đối trở về a. Chương 513, Thâm Niên Trạch Nữ Vu Hành Vân, 1/2, chương 513, Thâm Niên Trạch Nữ Vu Hành Vân, 1/2. Trần Bình An mang theo Vu Hành Vân đi vào một chỗ vắng vẻ sơn cốc, sau đó liền đem nàng đem thả mở. Vu Hành Vân bị buông ra sau lập tức thi triển Lăng Ba Vi Bộ muốn chạy trốn, kết quả một giây sau chỉ cảm thấy thân thể không cách nào động đậy. Chạy cái gì, ta lại không đánh ngươi, ta nếu là muốn đánh ngươi liền sẽ không ở nơi này. Vu Hành Vân lúc này động tác rất buồn cười, bày ra chạy trốn tư thế nhưng không động được. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Bình An đi đến trước mặt nàng nhìn xem nàng nói ra, vì cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này vì Ngự Yên trả giá, ta chuẩn bị giúp ngươi đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Cái gì? Vu Hành Vân đầu tiên là giật mình, theo sau cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu là đại tông sư như thế tốt đột phá, trên đời này đại tông sư liền sẽ không như thế thưa thớt. Trần Bình An nhàn nhạt nói ra, bọn hắn không được, không có nghĩa là ta không được, chẳng lẽ lại ta không cùng ngươi nói ta là thiên hạ đệ nhị Y Thế Thánh? Y Thế Thánh? Thật hay giả? Vu Hành Vân mặt mũi tràn đầy không tin, kia đệ nhất là ai? Trần Bình An một mặt dám thúi nói ra, có ta ở đây, liền không người dám nhận thiên hạ đệ nhất. Vu Hành Vân mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem hắn, nói hồi lâu vẫn là tại khen mình. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Được rồi, tin tưởng ngươi cũng tại Ngự Yên các nàng nơi đó biết ta một số việc, ta đã nói ra giúp ngươi trở lại đại tông sư, vậy dĩ nhiên liền có thể làm được. Vu Hành Vân khẽ giật mình, ngươi chăm chú. Không trách nàng không tin, thực sự chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng, trừ phi là giống Vô Nhai Tử như thế đem suốt đời tu vi truyền cho người khác, không phải căn bản không thể nào làm được. Mà lại liền xem như truyền công cũng chỉ sẽ là giống Vương Ngự Yên dạng này, cùng ba vị đại tông sư mới đưa tu vi của nàng cho sách đến đại tông sư. Kết quả tên ngốc này nói có thể tại không ảnh hưởng nàng căn cơ tình huống dưới giúp nàng đột phá đến đại tông sư, thế nào có thể? Đối với cái này Vu Hành Vân là căn bản không tin, nhưng tục ngữ nói người tốt ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bây giờ nàng tại Trần Bình An trong tay bóp nghiến xoa tròn mặc kệ hành động, coi như muốn phản kháng cũng không phản kháng được. Tốt à, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng có chút chờ mong, vạn nhất tên ngốc này thật có thể giúp mình trở lại đại tông sư đâu. Trần Bình An dù sao ở trong mắt nàng quá mức thần bí, giống như cái gì chuyện cũng khó khăn không ngã hắn như vậy. Gặp nữ nhân này không có từ chối, Trần Bình An vất tay liền giải khai huyệt đạo của nàng. Kỳ thật ngươi muốn một lần nữa đột phá đến đại tông sư không khó, bản thân ngươi liền đến qua cảnh giới kia, bây giờ ngươi thiếu khuyết chỉ là nội lực mà thôi. Vừa lúc, hắn có vô số tăng cường nội lực bảo vật. Vu Hành Vân ngẩng đầu lên nhìn xem hắn hỏi, ngươi bây giờ đến cái gì cảnh giới? Trần Bình An thuận miệng nói ra, thiên nhân cảnh. Vu Hành Vân biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn qua hắn, lúc này mới mấy tháng, ngươi thế mà đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Ai biết Trần Bình An lại một mặt vô tội nói ra, cái này rất khó sao? Lộng chẳng biết tại sao, Vu Hành Vân đều tưởng muốn đối hắn gương mặt này hung hăng sửa chữa một chút. Được rồi, hiện tại trước giúp ngươi đột phá đại tông sư. Trần Bình An nói xong đưa cho nàng một cái hồ lô rượu, còn có một viên như mã não đồng dạng lóng lánh hồng quang trái cây. Đây là cái gì? Hai thứ đồ này có thể trợ giúp ngươi đạt đến đại tông sư cảnh giới. Vu Hành Vân nghe xong tay nhỏ lắc một cái, kém chút không có đem hai thứ đồ này cho rơi trên mặt đất. Ngươi sẽ không phải là tại hù ta đi? Trần Bình An bĩu môi, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, những này đồ tốt chính ta đều không nỡ sử dụng đây, không muốn còn tới. Vu Hành Vân một tay lấy đồ vật giấu đến phía sau, ngươi đã cho ta, kia chính là ta. Trần Bình An hoài nghi Vu Hành Vân có phải hay không trạch quá lâu nguyên nhân, rõ ràng là một cái lao yêu quái, làm việc nói chuyện phong cách tựa như tiểu cô nương đồng dạng. Cho Vu Hành Vân hồ lô rượu, bên trong chứa chính là tăng thêm tiên hương đậu khấu sản xuất kỳ lân nướng. Tuy nói chủ yếu là dùng để trị thương cứu mạng, nhưng bởi vì Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công có thể đem trong cơ thể năng lượng chuyển hóa làm Bắc Minh chân khí, cho nên phối hợp thêm đậu khấu nhượng thích hợp nhất, lại thêm một viên huyết bồ đề, đầy đủ trợ giúp Vu Hành Vân một lần nữa về đến đại tông sư cảnh giới. Rất nhanh Vu Hành Vân liền đem huyết bồ đề cùng đậu khấu nhượng ăn vào, năng lượng khổng lồ lập tức liền để gương mặt của nàng trở nên đỏ bừng, vốn là 15-16 tuổi bên ngoài, thủy nộn da thịt trắng nõn nhìn xem để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn một cái. Trần Bình An cưỡng chế tâm thần nói ra, vận chuyển Bắc Minh thần công, ta tới giúp ngươi đem những năng lượng này đều cho luyện hóa. Vu Hành Vân cũng không kịp chấn kinh thứ này cường đại, vội vàng vận chuyển lên Bắc Minh thần công. Theo sau Trần Bình An liền dùng nội lực ở chung quanh hình thành một đường bình chướng, phòng ngừa có người tới quấy rầy Vu Hành Vân đột phá, hắn thì là vận chuyển Thánh Tâm Quyết đem Vu Hành Vân năng lượng trong cơ thể chế trụ phòng ngừa bạo động. Dù sao nếu để cho tất cả năng lượng một nháy mắt bạo động, Vu Hành Vân kinh mạch cũng không có khả năng chịu được, phải chậm rãi luyện hóa mới được. Mà cùng lúc đó một bên khác, Biểu Song Trắng Tiêu Phong đang cùng A Chu tay trong tay ép đường cái, ai có thể nghĩ tới cái này phong khoáng cầu thả hán tử thế mà tại tình yêu nam nữ bên trên khẩn trương như vậy. Tiêu đại ca, ngươi biết A Chu chờ đợi ngày này đợi bao lâu sao? Ta cuối cùng nghe được muốn đáp án. Tiêu Phong nghe vậy một mặt đầy nấy, đều tại ta Tiêu Phong là người thô hảo, chưa hề đều không nghĩ tới những này. A Chu ngươi yên tâm, từ hôm nay sau này ta Tiêu Phong nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, nếu có làm trái này thể, ta Tiêu Phong nhất định vạn tiễn xuyên tâm, không được. A Chu che môi của hắn, hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn nói ra, Tiêu đại ca, ngươi không cần làm cái gì hứa hẹn, ta tin tưởng ngươi. Hai người liền như thế thâm tình đối mặt, ánh mắt bên trong yêu thương càng rõ ràng, sau đó chậm rãi tới gần. Nếu là Trần Bình An ở chỗ này, cao thấp đến xuất ra ảnh lưu niệm thạch bắt đầu ghi chép. Tốt một bộ tình trạng ý thiếp chàng cảnh a. Đột nhiên thanh âm đánh gãy hai người, chỉ gặp một cái toàn thân hắc bảo nam nhân xuất hiện tại phía trước hai người. Tiêu Phong nhìn thấy đối phương sau mặt mũi tràn đầy đề phòng, hiển nhiên hắn nhận biết đối phương. Người áo đen mở miệng nói, không biết Tiêu bang chủ cân nhắc ra sao, muốn hay không hợp tác với chúng ta. Tiêu đại ca, vị này là? Tiêu Phong ngăn tại A Chu trước mặt, sau đó nghiêng đầu nhỏ giọng nói ra, A Chu ngươi đi trước, ta lát nữa tới tìm ngươi. A Chu rõ ràng cảm giác được đối phương kẻ đến không thiện, muốn lưu tại nơi này giúp Tiêu Phong. Ngươi nếu là lưu tại nơi này, ta có thể sẽ phân tâm, ngươi đi trước. A Chu rõ ràng chính mình thực lực thấp, nếu là lưu lại chỉ làm cho Tiêu đại ca làm trở ngại chứ không giúp gì. Tiêu đại ca ngươi cẩn thận một chút, chờ sau đó ta đi gọi người tới giúp ngươi. Người áo đen nhìn qua chạy xa A Chu nói ra, xem ra Tiêu bang chủ đã làm quyết định. Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, ta Tiêu Phong thẳng thắn cương nghị một cái hắn tử, làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi những này tà ma ngoại đạo làm bạn. Bất quá là ngươi một chút đệ tử cái bang mà thôi, dùng tính mạng của bọn hắn liền có thể thành tựu một phen hoàng đồ bá nghiệp, chỉ cần chúng ta hợp tác, tôn sứ đại nhân nhất định sẽ cho ngươi ta số không hết chỗ tốt. Vọng tưởng, ta mặc dù không biết các ngươi muốn làm cái gì, nhưng nếu là dùng ta đệ tử cái bang làm trao đổi, liền xem như giết ta Tiêu Phong cũng tuyệt đối không thể. Nói xong sau trên người hắn khí thế chấn động, trên người tóc cùng quần áo tựa như bị máy quạt gió thổi lên, còn kèm theo rồng ngâm âm thanh, khí thế đơn giản kéo căng. Nếu là lại có một cái âm hưởng, cho dù là lục địa thần tiên tới đều phải chịu hai bàn tay. Chương 514, đây mới là chính cung đăng tràng mở ra phương thức, 1/2, chương 514, đây mới là chính cung đăng tràng mở ra phương thức, 1/2, Tiêu bang chủ, ngươi liền không lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hợp tác với chúng ta. Đối mặt người áo đen tiếp tục thuyết phục Tiêu Phong không nói gì, chỉ là đối hắn đánh tới một cái kháng long hữu mối. Lập tức một đường hoàng kim cự long huyễn hóa mà ra, đối người áo đen liền công đi qua. Cùng lúc đó, một bên khác đang tại cho Vu Hành Vân hộ pháp Trần Bình An cũng nghe đến động tĩnh. Tiêu Phong có thể đem hàng long 10 bàn tay phát huy ra 200% uy lực, đương thời cũng chỉ có Tiêu Phong một người có thể làm được, cho nên Trần Bình An lập tức liền biết người này là hắn. Mà lại hắn còn cảm giác được một cái khác đại tông sư cảnh giới ra hỏa, hiển nhiên hắn chính là tại cùng Tiêu Phong giao đấu người. Trần Bình An ánh mắt ngưng tụ, xem ra đến bắt chút gấp. Hắn đem Tiêu Phong cho trở thành bằng hữu của mình, tựa như là tam nhi như thế, nếu là thật sự tại mình dưới mí mắt xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là Vu Hành Vân nơi này hắn lại không thể rời đi, nếu là giờ phút này đột nhiên thu hồi nội lực, Vu Hành Vân không chỉ có biết đột phá thất bại lưu lại không thể nghịch tổn thương, nói không chừng sau này đều không thể lại đột phá đến đại tông sư. Trần Bình An đột nhiên liền hiểu được một chút tiểu thuyết nhân vật chính xoắn xuýt, hai bên đều là người rất trọng yếu, trước ưu ai thật rất khó xử lý. Chỉ là cũng không phải không có vẹn toàn đôi bên biện pháp, hắn hệ thống trong không gian cái kia thế thân người giả vẫn còn ở đó. Như thật sự là không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể đem mình một bộ phận nội lực truyền đến thế thân người giả bên trong, nhường hắn đi cứu xuống dưới Tiêu Phong. Chỉ là những này với hắn mà nói là bí mật, hắn không quá muốn cho ngoại trừ Thanh Phong viện người bên ngoài biết. Trần Bình An hướng phía xa xa phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước mắt hắn cảm giác được Tiêu Phong khí tức ổn định, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, một bên khác Tiêu Phong cùng người áo đen chiến đấu cùng một chỗ. Cứ việc hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng Tiêu Phong đối mặt người áo đen nhưng không có lộ ra nửa điểm xu hướng suy tàn, ngược lại là càng đánh càng hăng. Người áo đen nội tâm khiếp sợ không thôi, tên ngốc này vẹn vẹn bằng vào tông sư hậu kỳ cảnh giới, thế mà cùng mình đánh tương xứng. Nghĩ tới đây hắn lần nữa nhịn không được nói ra, Tiêu bang chủ, người thiên tư chắc tuyệt, vẹn vẹn làm một cái bang chủ cái bang quá lãng phí, nếu là ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, nhất định sẽ đạt được tôn sứ đại nhân coi trọng. Tiêu Phong không nói, chỉ là một vị dùng hàng long mười bàn tay đánh hắn. Gặp hắn không nói lời nào, người áo đen ánh mắt lóe lên một tia nộ khí, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách bản tôn. Dứt lời, trên người hắn khí thế trong nháy mắt tăng cường mấy lần, khí tức cường đại nhường Tiêu Phong nhịn không được thân hình dừng lại. Thế nào có thể? Tiêu Phong con mắt nhìn chòng chọc vào hắn nói ra, ngươi không phải đại tông sư. Người áo đen cười lạnh liên tục, nói không hoàn toàn đúng, ta đúng là đại tông sư, nhưng tôn sứ đại nhân bí pháp có thể để cho ta ngắn ngủi đến nửa bước thiên nhân cảnh, Tiêu bang chủ, hiện tại hối hận còn kịp. Nam mơ, ta Tiêu Mô nếu là tham sống sợ chết liền sẽ không đánh với ngươi đến bây giờ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, ngươi không sợ chết, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người không sợ, dẫn tới chỉ gặp mấy cái khác người áo đen đem A Chu cho mang theo tới. Tiêu Phong lập tức quá sợ hãi, A Chu, Tiêu đại ca, ngươi không cần của ta, chạy mau. Bản tôn lại không đốc, nếu là thả nàng rời đi chẳng phải là biết chuyện của chúng ta, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền có thể tha cho nàng một mạng. Tiêu Phong lập tức lâm vào xoắn xuýt bên trong, một phương diện hắn không muốn phản bội đạo nghĩa, nếu là thật sự đáp ứng hắn yêu cầu, mặc dù không biết hắn sẽ đem đệ tử cái bang đưa đến đi đâu, nhưng tuyệt đối là tính mệnh khó đảm bảo. Nhưng nếu là không đáp ứng, A Chu liền sẽ. Giờ khắc này, Tiêu Phong thật không biết nên thế nào làm. A Chu nhìn ra hắn xoắn xuýt, theo sau hô lớn, Tiêu đại ca, ngươi không cần quản ta, không muốn bởi vì ta đi làm ngươi không muốn làm chuyện. Như thế nói coi như A Chu sống sót trong lòng cũng khó có thể bình an. Tiêu Phong vô lực rủ xuống hai tay, trong miệng thì thào nói nhỏ, A Chu. A Chu buồn bã cười một tiếng, Tiêu đại ca, tiếp sau A Chu lại làm tân nương của ngươi. Không được. Nàng nghĩ tự vận. Tiêu Phong đột nhiên ngẩng đầu, A Chu không muốn a. Một giây sau, một đường kiếm mang màu bạc lôi cuốn lấy đóa đóa cánh hoa sẽ qua. Kiềm chế ở A Chu hai tên người áo đen trong nháy mắt khí tức quyết đoán, sinh cơ hoàn toàn không có ngã trên mặt đất, đến chết cũng không biết là ai giết bọn hắn. Đang muốn cắn lưỡi tự vận A Chu tức thì bị chế trụ huyệt đạo không cách nào động đậy, ngay sau đó một đường ngân sắc hào quang thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Kia là một đường đẹp đến làm cho không người nào có thể hô hấp thân ảnh, A Chu có thể khẳng định đời này nàng đều chưa thấy qua như thế đẹp người. Một bộ ngân y trường bào không nhiễm trần thế, tóc dài đen nhánh bị một chi màu trắng ngọc châm kéo lên, cao cao bím tóc đuôi ngựa triển lộ mấy phần khí khái hào hùng, mày như núi xa đen nhạt, đôi mắt được hàn đậm ánh nguyệt đồng dạng vắng lặng, tuyệt mỹ dung nhan tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Không đúng, tiên nữ cũng không sánh nổi nàng. Kia một thân cô tuyệt lãnh ngạo khí chất càng là lộ ra nàng phong hoa tuyệt đại, trong tay thiết mã băng hà còn cuốn đóa đóa hoa đào, đều hiển lộ người này tôn quý chỗ. Mà người này chính là rời đi Thanh Phong viện thật lâu Lý Hàn Yiye, nàng cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được tưởng niệm dụ hoặc, trực tiếp dùng linh tê na di bội truyền tống đến Trần Bình An bên người. Chỉ có điều vừa mới đến đã nhìn thấy hắn đối một cái tiểu nữ hài làm đông làm tây, không đợi nàng mở miệng, liền bị đối phương kêu đến giải quyết chuyện bên này. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Lý Hàn Yiye trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt đuổi kịp. Cái này nếu là đến chậm một bước, gia hỏa kia nên biết tự trách mình. Còn sống không tốt sao, mạng chỉ có một, không nên tùy tiện tìm chết. Dứt lời, nàng xoay người nhìn đối diện hai người, đem ánh mắt thả trên người Tiêu Phong. Người gọi Tiêu Phong. Đa tạ cô nương xuất thủ cứu rút, Tiêu Phong vô cùng biết ơn. Lý Hàn Y lìa nhàn nhạt hồi đáp, không sao, là gia hỏa kia để cho ta tới giúp cho ngươi. Gia hỏa kia. Tiêu Phong đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó khi nhìn đến Lý Hàn Y tuyệt mỹ dung nhan sau thoát ra, là Trần Lao Đệ. Lý Hàn Y không nói gì, xem như chấp nhận. Còn như Tiêu Phong tại sao lại đoán như thế chuẩn, thuần túy chính là Trần Bình An bên người đi theo tất cả đều là hoa nhường nguyệt thẹn mỹ nữ, liền không có một người dáng dấp không dễ nhìn. Cho nên khi nhìn đến Lý Hàn Y Lìa dung mạo sau, hắn lập tức liền nghĩ đến là Trần Bình An. Đây chính là danh tiếng lực lượng. Đoàn Chính Thuần, nói có lý. Kha Trần Ác, nói không giả. Mà đối diện người áo đen khi nhìn đến Lý Hàn Y không nhìn mình tồn tại, lập tức liền nổi giận. Ngươi đến cùng là ai, dám can đảm ngăn cản bản tôn làm việc, không muốn sống. Lý Hàn Y Lìa ngước mắt nhìn về phía hắn, nhíu nhíu mày, nửa bước thiên nhân cảnh. Sợ ta cho ngươi biết hiện tại chậm, hôm nay liền đem tính mệnh lưu tại cái này đi. Dứt lời, trong tay còn cuốn một đoàn hắc khí hướng phía Lý Hàn Y Lìa công tới. Sợ. Lý Hàn Y Lìa rút ra thiết mã băng hà, vừa vặn đột phá vẫn không có thể hảo hảo đánh một trận. Cô nương cẩn thận, hắn hiện tại tu vi đến nửa bước tiên nhân cảnh, chúng ta không phải. Chỉ gặp Lý Hàn Y Lìa trong tay thiết mã băng hà vạch ra một đường kinh khủng kiếm quang, cho dù là cách xa nhau ngàn dặm đều thấy được một đạo quang mang hiện lên. Nguyệt Tịch Hoa Thần. Tiêu Phong cũng chỉ trông thấy một đạo kiếm mang hướng phía đối phương chém tới, những nơi đi qua đều là nhấc lên mãnh liệt khí lãng. Càng là theo vô số cánh hoa hướng phía đối phương bay đi. Khủng bố như thế một kiếm, tuyệt không phải là đại tông sư có thể đạt tới tiêu chuẩn. Cái này giang hồ thời điểm nào như thế kinh khủng. Chương 515, chúng ta kiếm tu liền thích trước mở lớn, 1/2, chương 515, chúng ta kiếm tu liền thích trước mở lớn, 1/2, đối diện người áo đen nhìn xem khủng bố như thế một kiếm mở to hai mắt nhìn, mặc dù hắn sử xuất toàn lực, một kiếm này cũng là giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm xuyên qua thân thể của hắn. Cái này, không, nhưng có thể. Bị một tiếng, người áo đen mặt hướng xuống trùng điệp ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Lý Hàn Y Lìa nhướng mày, vốn đang coi là có thể hảo hảo đánh một trận, kết quả ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi. Người áo đen, đại tỷ, nhà ai người tốt vừa đến đã trước phóng đại chiêu ra Diệp Cô Thành, thế thì sao? Chúng ta kiếm khách liền thích gặp mặt trước phóng đại. Tây Môn Suy Tuyết, không sai. Yến Thập Tam, rất đúng. Lý Hàn Y Lìa vừa muốn thu hồi thiết mã băng hà, đông nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, thiết mã băng hà trực chỉ xa xa hắc ám bên trong. Ai tại kia? A Di Đà Phật, thí chủ hảo hảo cảnh giác, vẹn vẹn một cái hô hấp liền bị thí chủ phát hiện. Một người mặc áo vải hòa thượng đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi ra. Cứ việc đối phương rất là bình thường, nhưng Lý Hàn Y Lệ nhưng không có bởi vậy buông lòng đề phòng, thật sự là đối phương xuất hiện quá mức kỳ quặc, mà lại mình còn không có nửa điểm phát hiện. Tiêu Phong cũng cảm giác được không thích hợp, đêm hôm khuya khoắt cái này lão hòa thượng tại sao lại đi vào cái này hoang tàn vắng vẻ địa giới? Đại sư, không biết ngươi tới đây cần làm chuyện gì? A Di Đà Phật, không nghĩ tới Tiêu thí chủ cũng tại cái này, lão nạp nghe được nơi đây có động tĩnh liền đến nhìn xem. Lý Hàn Y không nói gì, trường kiếm trong tay vẫn như cũ chỉ vào đối phương. A Chu đưa ra nghi vấn, đại sư, nơi này khoảng cách Thiếu Lâm tự không nói trăm dặm, nhưng cũng không phải người bình thường có thể phát giác được nơi đây có động tĩnh đi. Lão hòa thượng trên mặt không có chút rung động nào, lão nạp lỗ tai từ nhỏ đã tương đối bén nhạy, cho nên có thể nghe được người thường không nghe được động tĩnh. Ta từ trên người ngươi không cảm giác được nửa điểm nội lực, nhưng ngươi lại có thể tiếp cận như thế gần ta không có phát hiện, đã nói lên ngươi tuyệt đối không phải một người bình thường. Lý Hàn Y Lìa nhìn xem lão hòa thượng nói ra, hoặc là ngươi biết một môn tuyệt đỉnh ẩn nấp công pháp, hoặc là ngươi tu vi ngay tại trên ta. Lời này vừa nói ra, lão hòa thượng ôi ôi nở nụ cười. Lý thí chủ coi là thật thông minh hơn người. Tiêu Phong một mặt đề phòng nhìn xem hắn, lão hòa thượng, ngươi đến cùng là ai? Lúc đầu đêm nay gặp được những sự tình này liền để tâm tình của hắn rất kém cỏi, hiện tại lại xông tới một cái vô cùng thần bí lão hòa thượng, hắn không có tại chỗ mở âm hưởng cũng không tệ rồi. Nói đến lão nạp cùng Tiêu thí chủ phụ thân cũng có mấy phần nguồn gốc. Cha ta, lúc trước phụ thân ngươi tiến về Thiếu Lâm tàng kinh các trộm duyệt kinh thư, ngay từ đầu lão nạp coi là Tiêu lão thí chủ chỉ là tìm đọc kinh thư, ai ngờ hắn đem kinh văn lật đến khắp nơi đều là, một lòng chỉ muốn tu luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Tiêu Phong không nói gì, những này cha hắn đều nói cho hắn, đủ để chứng minh lão hòa thượng này không có nói sai. Lúc ấy không chỉ là Tiêu lão thí chủ, còn có Mộ Dung lão thí chủ cũng tới. Tiêu Phong mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là Mộ Dung bác? Lão hòa thượng gật gật đầu, đúng vậy à, Mộ Dung lão thí chủ cùng Tiêu lão thí chủ giống như vì Thiếu Lâm bí tịch mà đến, cũng là đem tàng kinh cắt cho lật đến rối loạn. Dứt lời hắn còn thở dài, thật giống như đối hai người này hành vi rất đau đầu. Tiêu Phong không biết hắn nói lời này ý tứ, chỉ có thể một mặt thấy này nói ra, lúc trước là gia phụ phạm sai lầm, Tiêu Phong ở đây cho đại sư bồi tội. Lão hòa thượng mở miệng nói, A Di Đà Phật, đã Tiêu lão thí chủ đã quy y Phật môn, đã từng tội nghiệp cũng như đi qua mây khói. Tiêu Phong ôm quyền nói ra, đa tạ đại sư. Lão hòa thượng nhìn xem Tiêu Phong, mặc dù hắn rất muốn cho đối phương quy y Phật môn, nhưng đối phương thân là bang chủ cái bang, yêu cầu của mình hiển nhiên là không có khả năng đáp ứng. Hòa thượng không có nghĩa là liền lục căn thanh tịnh, bằng không thì cũng sẽ không đem Thiếu Lâm phát triển thành bây giờ lần này địa vị, chỉ có điều so sánh với người bình thường, bọn hắn càng thêm biết che giấu mình thất tình lục dục mà thôi. Lão hòa thượng quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Y Diệp, A Di Đà Phật, không biết thí chủ khi nào đến ta Thiếu Lâm, lại cần làm chuyện gì? Thiên nhân cảnh cao thủ, liền xem như hắn cũng không thể không lộ mặt thám thính đối phương đến Thiếu Lâm muốn làm cái gì. Dù sao hiện tại Thiếu Lâm phương trưởng mới chết không bao lâu, không thể lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là đổi lại trước kia Lý Hàn Y thì căn bản liền không muốn phản ứng người này, nhưng vì không cho ra hỏa kia gây phiền toái, Lý Hàn Y thì vẫn là mở miệng giải thích, ta chỉ là bồi người khác tới, cứu hắn cũng là bởi vì người kia yêu cầu mà thôi. Lão hòa thượng tiếp tục truy vấn nói, không biết thí chủ nói tới người kia là ai? Đại sư, ngài đi hỏi để giống như hỏi có hơi nhiều. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp một bộ áo trắng Trần Bình An chậm rãi đi tới. Trần huynh đệ, ngươi tới rồi. Tiêu Phong mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi tới. Trần Bình An cười nói ra, nhìn lao Tiêu ngươi như thế tinh thần, hẳn là không có cái gì chuyện. Đây là may mắn mà có ngươi, nếu không phải vị cô nương này tới kịp thời, A Chu chỉ sợ cũng. Trần Bình An vỗ vỗ bờ vai của hắn, đều là bằng hữu, lần sau ngươi đừng bắt lấy ta uống rượu là được. Tiêu Phong nghe vậy một mặt xấu hổ. Trần Bình An đi đến Lý Hàn Y Lìa trước mặt, đưa tay đưa nàng trên tóc cánh hoa cho cầm xuống tới. Mới bao lâu không gặp, cảm giác hoa đào ngươi xinh đẹp hơn. Lý Hàn Y Lìa lườm hắn một cái, ngươi có phải hay không đối mỗi cái cô nương đều như thế nói? Thế nào sẽ, ta liền nói qua với ngươi. Tiêu đại ca, chúng ta đi trước đi, đừng quấy rầy Trần công tử cùng vị cô nương này. A nha. Tiêu Phong cũng là kịp phản ứng, lôi kéo A Chu tay liền rời đi. Đại sư, ngươi còn không đi? Lão hòa thượng nhìn chung quanh một chút. Không sai, chính là bên kia mặc bình thường, tướng mạo bình thường, cạo tóc. Lão hòa thượng nhìn xem đối diện Trần Bình An khỏe mặt giật một cái. Hắn từ trước đến nay tâm cảnh liền rất bình ổn, làm sao hướng còn đọc như vậy đổ vỡ pháp người bình thường là khó mà nhường hắn có cảm xúc, nhưng Trần Bình An làm được. Hắn rất nghĩ đến một câu, người lễ phép à chỉ là nhìn xem hai người đối Thiếu Lâm cũng không ác ý, hai người này rõ ràng vẫn là vợ chồng trẻ, nếu là đợi tiếp nữa lung túng sẽ chỉ là chính mình. A Di Đà Phật. Đang nói xong một câu nói kia sau, lão hòa thượng liền biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn qua lão hòa thượng bóng lưng biến mất, Lý Hàn Y liền mở miệng nói, ngươi biết người này? Trần Bình An gật gật đầu nói ra, biết một chút, hắn hẳn là giấu ở Thiếu Lâm tự một cái lao yêu quái đi. Chỉ cần chúng ta không đi san bằng Thiếu Lâm, hắn liền sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Ngươi biết vẫn rất nhiều. Cũng vẫn được. Trần Bình An không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên, nhìn xem nàng hỏi, lần này trở về còn thuận lợi sao? Lý Hàn Y Lìa nhẹ nhàng gật đầu, vẫn được, ngươi cho đồ vật sư phó rất vui vẻ, còn giúp ta đột phá đến thiên nhân cảnh. Bất quá. Lý Hàn Y Lìa bỗng nhiên xuống tới, một đôi tròng mắt nhìn xem hắn, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến thiên nhân cảnh. Trần Bình An nhún nhún vai nói ra, ta chính là vận khí tốt mà thôi, không muốn hoa đảo ngươi như thế có thực lực. Lý Hàn Y Lìa nhịn không được lườm hắn một cái. Không biết còn tưởng rằng tên ngốc này tại tổn hại chính mình. Vỗ mông ngựa cũng vô dụng, hiện tại ngươi có phải hay không nên giải thích một chút chuyện vừa rồi, nói rõ ràng ngươi tại sao đối một cái tiểu cô nương sờ loạn. Lời này vừa nói ra, Trần Bình An nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết.